Chương 79, mang theo chúng mà đi. Cầu theo đọc, chương 79, mang theo chúng mà đi. Cầu theo đọc, tiểu đỉnh này là cái gì khí vật? Vì sao bị nút trong lãng hồng cắt trong ngõ tắt? Bên trong Dũng đạo, Khương Ly mắt lộ ra nghi quang thận trọng đánh giá lơ lửng giữa không trung huyền sắc tiểu đỉnh. Vân Nhạc công chúa mượn hắn Hôn Nguyên Bảo đỉnh, giá trị phi phàm, là đại chu hoàng tộc một kiện tiếng tăm lừng lẫy võ mạch tu luyện pháp khí, muôn hình vạn trạng. Nhưng cùng huyền sắc tiểu đỉnh so sánh, dường như là ba tuổi hài đồng cùng rong ruổi trên trường, anh dũng giết địch cái thế manh tướng. Giữa hai bên chênh lệch, giống như trời vực. Đỉnh khí bởi vì trong cơ thể ta máu tươi nhuộm dần vách đá, vừa rồi hiện thế, lẽ nào cũng cùng mẫu thân liên quan đến. Khương Ly còn nhớ Khương Thời Nhung cho phép chính mình chuyển vào Lãng Hồng Các ở lại lúc, đại phu nhân nhốn nhác dáng vẻ, lúc đó hắn thì suy đoán, nơi này rất có thể là mẫu thân đã từng ở lại chỗ. Mà tự thân huyết mạch cùng với huyền sắc tiểu đỉnh xuất hiện, càng ấn chứng hắn suy đoán. Khương Ly chậm rãi đưa tay phải ra, cố gắng đụng vào tiểu đỉnh, ngón tay của hắn vừa mới đụng phải huyền sắc tiểu đỉnh bên ngoài màu đen trùng sáng, nguyên bản lơ lửng huyền đỉnh liền bẹo một cái hóa thành một đạo hắc mang, xông vào Khương Ly ấn đường biến mất không thấy gì nữa. Đỉnh khí biến mất. Khương Ly vội vàng nội thị trong óc thân đài, quả nhiên tại linh hồn trùng sáng bên cạnh gặp được huyền đỉnh tung tích, nó cùng màu vàng kim giao diện, bản đế di cốt hiện lên hình tam giác sắp xếp, nhưng mặc cho bằng Khương Ly làm sao dùng tinh thần cảm ứng tiếp xúc, cũng không có một tơ một hào phản ứng. Chính mình thần đài bên trong đã không phải lần đầu tiên bị ngoại vật bước vào, Khương Ly suy nghĩ không thấu huyền đỉnh nội tình, chỉ có thể tạm thời gác lại, ý thức từ thần đài trong lui ra đây, một tay kéo lấy lê giáp, tay kia đem Tô Ấu Trinh ôm lấy, đi ra đường hành lang. Nhưng không có chú ý tới tận mắt nhìn thấy một màn này lê giáp, trong mắt sợ hãi sớm đã chuyển hóa thành triệt để tuyệt vọng. Cửu Châu trong khí, mặc cho được nó một, cũng sẽ có được vấn đỉnh thiên hạ, tranh đoạt Cửu Châu khí vận tư cách. Càng là hơn Tần Quốc Vương tộc truyền thừa tín vật. Thập Ngũ Ca, xảy ra chuyện gì? Công tử. Khương Ly đi ra đường hành lang lúc, lê giáp đạp phá đường hành lang phát ra tiếng vang, sớm đã đánh thức Lãng Hồng Các trong mọi người. Sơ sơ từ Lãng Hồng Các lầu 2 chạy xuống, Khương Huyền Tín cùng tỷ nữ nhóm vậy liên tiếp đi vào hậu hoa biên, nhìn xem trên mặt đất hai cố giả hành nhân thi thể, tất cả mọi người là biến sắc. Nhìn thấy Khương Ly kéo lấy lê giáp đi ra đường hành lang, mặc dù trên người vết máu loang lổ, lại cũng không có cái gì trở ngại, trong lòng mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Công tử, trên người ngươi có thật nhiều huyết, bị thương có nghiêm trọng không? Sơ sơ khẩn trương chạy đến Khương Ly bên cạnh, nhìn cơ hồ bị máu tươi nhuộm dần qua giống nhau công tử, tiểu tỷ nữ một khóa tim đều nhảy đến cổ rồi, muốn ôm chặt Khương Ly, lại không dám đụng vào, sợ đụng phải công tử vết thương trên người, con mắt đều bị nước mắt lấp đầy. Đây đều là thích khách máu tươi, công tử không sao, một chút tổn thương đều không có. Khương Ly cười cười ôn hòa, hắn đem còn chưa thức tỉnh Tô Ấu Trinh giao cho sơ sơ chăm sóc, phân phó Khương Huyền Tín bảo vệ tốt viện lạc về sau, thì kéo lấy vẻ mặt cho tàn, sớm đã bỏ cuộc tất cả chống cự lê giáp, nhanh chân đi ra Lãng Hồng Các, hướng về trấn võ hầu Khương Thời Nùng chỗ ẩn võ các đi đến. Đi xuống Lãng Hồng Các chỗ núi nhỏ, chung quanh hai bên đường, một người cao thanh đồng đăng ngọn dầu đầy hòa đằng, bên đường mà đứng, bao quanh sáng ngời, đem trọn tọa hầu phủ chiếu chiếu sáng như ban ngày. Nhưng tầm mắt trong, lại không nhìn thấy một tên đêm khuya tuần tra phủ binh. Khương Ly thấy thế, trong lòng không ở cười lạnh, có thể đem phủ binh toàn bộ điều đi, trừ ra trấn võ hầu Khương Thời Nung bên ngoài, cũng chỉ có đại phu nhân Hạ Lâu Thị. Khương Thời Nung, ngươi thân là Lý Học đại gia, triều đình trọng thần, lại ngay cả phủ đệ của mình nữ quyến cũng khống chế bất thiện, hầu phủ đại phu nhân, nhị phu nhân phái người ám sát thứ tử, nếu là chuyển đi, trấn võ hầu phủ sợ là muốn trở thành tất cả thịnh kinh thành trò cười. Khương Ly nhìn về phía trước giống như một thanh kiếm sắc đâm thẳng thương khung ẩn võ các tháp cao, ánh mắt lạnh lẽo, nhanh chân mà đi. Lê giáp bị kéo tại mặt đất tiến lên, lưu lại một đường vết máu, tại cây đèn ánh lửa chiếu rọi dưới, hết sức đỏ tươi. Lê giáp bị bắt. Nhanh, trở về bẩm báo nhị phu nhân, Khương Ly hướng về ẩn võ các đi. Cái gì? Nhị phu nhân thủ hạ lại thất bại. Mấy tên lén lén lút lút thân ảnh giấu ở âm u xó xỉnh bên trong, mật thiết chú ý Lãng Hồng Các, nhìn thấy Khương Ly kéo lấy bị thương Lê giáp đi xuống núi nhỏ, đều là thầm giật mình, riêng phần mình hướng về phương hướng khác nhau nhanh chóng chạy tới. Khương Ly khí võ song hưu, đều là tứ cảnh hậu kỳ cảnh giới, nhĩ lực nhạy bén, động sát nhập vi, phụ cận lén lút thân ảnh rời đi tiếng vang, tự nhiên không thể giấu giếm qua cảm giác của hắn, mà hắn lại vậy không để ý đến, chỉ là nhanh chân về phía trước, càng chạy càng nhanh. Rời công tử, người này là ai? Khương Ly đi ra một hai dặm đường, sắp tiếp cận ẩn võ các phụ cận lúc, mới nhìn thấy người khoác bách luyện minh khải, cầm thương đọc cung phủ binh, xa xa xếp hàng mà đến. Nhìn thấy Khương Ly kéo lấy một tên người mặc y phục dạ hành thân ảnh, hướng về ẩn võ các nhanh chân mà đến, phủ binh nhóm đội vàng lên tiếp, thấp giọng hỏi: Hắn là xâm nhập ta Lãng Hồng Các thích khách, muốn gây bất lợi cho ta, cùng hắn cùng nhau tới trước bốn tên đồng bạn đều bị ta chém giết, ta hiện tại muốn dẫn hắn đi gặp phụ thân. Khương Ly âm thanh to, lời lẽ chính nghĩa, chân khí vận dụng phế phủ, sóng âm ngưng tụ không tan, truyền vang cực xa. Người nào sao mà to gan như vậy, cũng dám xâm nhập trấn võ hầu phủ hành hung. Một đám phủ binh nghe vậy, vừa sợ vừa giận. Bọn hắn phụ trách hầu phủ an toàn, trắng đêm tuần tra, vì chính là phát hiện kịp thời xâm nhập hầu phủ khách không mời mà đến. Nhưng bây giờ có người xâm nhập trong phủ hành hung, mãi đến khi bị Khương Ly chế phục cầm nã, bọn hắn vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Đây là cực lớn khuyết điểm cùng thất trách. Thống lĩnh này đội phủ binh giáo úy tiến lên, một cái giật xuống lê giáp trên mặt mặt nạ, đội phủ binh nhóm nhìn thấy lê giáp chân dung về sau, đều là mánh kinh. Lê tiên sinh. Phủ binh giáo úy kinh ngạc lên tiếng, hướng về sau liền lùi lại hai bước, ánh mắt tại Khương Ly cùng lê giáp trong lúc đó dao động, lấp lóe không yên. Lê giáp mặc dù không phải trong hầu phủ người, lại là nhị phu nhân Linh Thị gia tộc khách hành, thời lượng không khớp hầu phủ, bởi vậy trong hầu phủ binh phần lớn biết nhau người này. Nhớ ra vài ngày trước, Khương Huyền Diệu bị hầu gia gậy phạt một chuyện, phủ binh nhóm trong lòng cũng có một chút suy đoán. mà lấy xuống lê giáp mặt nạ giáo úy càng là hơn thầm mắng mình xúc động, lại quấy vào nhị phu nhân cùng Khương Ly ở giữa tranh chấp. Các ngươi nhận ra người này, vậy thì thật là tốt, theo ta cùng nhau đi gặp phụ thân. Khương Ly ra vẻ không biết, tại chỗ mệnh phủ binh giáo úy theo hắn cùng nhau tiến lên. Ti chức tuân mệnh. Phủ binh giáo úy ngầm cười khổ, lại cũng không thể không đuổi theo Khương Ly, rốt cuộc thủ hộ hầu phủ an toàn là chức trách của bọn hắn chỗ. Tiến về ẩn võ các trên đường, Khương Ly một đoàn người lại liên tiếp gặp được hai đội phủ binh, vậy đánh bạ gia nhập đi vào. Đợi nhìn thấy ẩn võ các viện lạc cửa lớn lúc, Khương Ly sau lưng đã mênh mông quần quận theo hơn 60 người. "Khương Ly, ngươi đứng lại." Quát to một tiếng vội vã từ sau lưng vang lên, Khương Ly quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một tên cao lớn tuấn lãng cầm y thanh niên, sắc mặt nghiêm chỉnh lo lắng, khập khiễng hướng hắn chạy tới. Thanh niên chừng 20 tuổi tác, tướng mạo đường đường, dung mạo hình dáng cùng chấn võ hầu Khương Thời Nhung có 5 phần giống nhau, cơ thể dồi dào hữu lực, huyết khí thịnh vượng, chỉ là lúc hành động, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra thần sắc thống khổ, hình như có ám tật mang theo. Thanh niên sau lưng cách đó không xa, còn có một tên quần áo hoa lệ mỹ phụ, tại mấy tên tỷ nữ nâng đỡ, sắc mặt lo lắng, bước nhanh tiến lên. Chương 80, đánh chính là con trai của ngươi. Cầu theo đọc, chương 80, đánh chính là con trai của ngươi. Cầu theo đọc, Khương Ly, buông ra Lê tiên sinh, chạy trở về ngươi làm hùng các. Một tiếng lo lắng hét to tại sau lưng manh văng lên, Khương Ly quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy hầu phủ cựu công tử Khương Huyền Diệu cùng mẫu thân Linh Thị vội vội vàng vàng chạy đến, sau lưng còn đi theo không ít gian ô, tỷ nữ. Trời tối người yên, cựu ca không trong phòng nghỉ ngơi dưỡng thương, chạy thế nào đến ẩn bóc cát, nhưng là muốn hướng phụ thân đại nhân tình an. Khương Ly dừng bước lại, bị cười hành lễ, ta ở trong viện giam giữ một cái thích khách, đang muốn giao cho phụ thân xử trí, vừa vặn cùng cựu ca cùng nhau bài kiến. Khương Ly, thiếu cho ta giả bộ hồ đồ, ngươi sau này như còn muốn bình an sống ở hầu phủ, liền mau đem Lê tiên sinh thả, chuyện đêm nay ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Khương Huyền Diệu chạy vội tới phụ cận, đưa tay chỉ Khương Ly chung quanh một đám phụ binh, lạnh lùng quát lớn, các ngươi những thứ này tạp phái cũng xéo ngay cho ta, này là huynh đệ chúng ta ở giữa việc tư, các ngươi có mấy cái đầu cũng dám tham dự vào. Cựu công tử, thủ vệ hầu phủ an toàn là chức trách của chúng ta. Phủ binh nhóm cũng vô cùng e ngại Khương Huyền Diệu cùng nhị phu nhân Minh Thị, nhưng lại càng e ngại trấn võ hầu Khương Thời Nhung. Như không biết Lê Giáp hành thích thì cũng thôi đi, nhiều nhất rơi cái bỏ bê cương vị, năng lực chưa đủ chịu tội, nhiều nhất chịu đánh gậy. Có thể hiện tại bọn hắn chẳng những đã biết được, thậm chí đi tới ẩn võ các ngoài cửa, như cứ như vậy rời đi, phạm thế nhưng thông đồng nghi phạm, không làm tròn trách nhiệm trái pháp luật đại tội, chí ít cũng sẽ bị cách đi quân chức, xung quân hai vạn dặm. Thế nào, ngay cả mệnh lệnh của ta đều không nghe? Linh Thị lúc này vậy thở hồng hộc đổ tới, vặn lấy đôi mi thanh tú, âm thanh nhọn ngữ của trách, các ngươi những thứ này mắt chó coi người nô tài, đại phu nhân là mệnh lệnh, ta cùng Diệu Nhi thực sự không phải sao? Cầu nhị phu nhân không nên làm khó chúng ta, hầu ra nếu là biết nói chúng ta rời đi, không phải lột da cắt của chúng ta không thể. Phủ binh nhóm tiến tối lưỡng nan, chỉ có thể không mình hành lễ, khổ âm thanh cười làm lành. Một đám tạp toái, các ngươi nhìn ta bị phụ thân trách phạt, liền cho rằng ta thất thế, là có thể xem nhẹ ta coi như không thấy ta. Khương Huyền Diệu giận dữ, xông vào phủ binh trong quyền đấm cước đá, chửi ầm lên, hơn một tháng sau chính là võ cử, ta tình thế bắt buộc, chờ ta thi chúng chẳng nguyên, nhìn xem các ngươi còn dám xem nhẹ ta. Cựu công tử bất giận a. Phủ binh nhóm không dám phản kháng, cũng không dám tránh né, chỉ năng lực đứng tại chỗ gặp Khương Huyền Diệu lửa giận chút xuống, mấy hơi thở, thì có hơn 10 người phủ binh bị gạt ngã đánh bại, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Cựu ca cũng chỉ có chút năng lực ấy sao, ngươi như nghĩ cướp đi cái này thích khách, tới tìm ta chính là, cùng phủ binh nhóm xính cái gì bài phong. Khương Ly cầm lên trong tay giống như chó chết lê giáp, một tay đem nó giơ lên, mang theo vài phần ánh mắt khinh thường, nhìn như nổi giận man thú bình thường Khương Huyền Diệu. Khương Ly, đây chính là ngươi nói. Khương Huyền Diệu bắt lấy một tên phủ binh giáo úy, như sắc quyền phong nhắm ngay đầu lâu, muốn hung hăng đệ xuống. Nghe được Khương Ly mang theo vài phần trêu tức âm thanh, hắn giận dữ quay đầu, tuấn lãng kiên cường gương mặt, tại dọc theo đường hỏa ngọn chiếu chiếu dưới, hiện ra hung ác biểu tình dữ tợn. Ngươi đi theo mặt bận lương kia con ma chết sớm tu khí cũng có một quãng thời gian, hôm nay vừa vặn lãnh giáo một chút. Khương Huyền Diệu một cái buông tay ra bên trong phủ binh giáo úy, thân hình nhất chuyển, đột nhiên phát động, như man thú một phóng tới Khương Ly. Hắn mỗi buôn tẩu một bước, bàn chân đạp tại mặt đất, đều đem giày chừng vài tấc phiến đá đập nát, quyền phong như kim cương, không khí đều muốn ở trước mặt hắn lui tránh. Hắn ba bước liền bọn tới Khương Ly trước mặt, toàn thân khí huyết phồng lên, cả người cũng cất cao rất nhiều, dâng lên thân hình, bóng tối bao phủ Khương Ly. Cựu ca ngược lại là người nóng tính. Khương Ly cười cười, một thẳng chụp trong tay màu trắng tiểu hoàn, bị hắn bấm tay bắn ra, đục vào Khương Huyền Diệu cổ áo, tuôn ra đồng đồng phấn hoa. Khương Ly bước chân xoay tròn, tóm lấy lê giáp, càng tại Khương Huyền Diệu công kích cuốn đãng mà lên khí lưu ở giữa, như hoa lá một xoay tròn đổ bền, cùng hắn quyền phong gặp thoáng qua. Chính là Hoa Tiêu Đạo Tông đỉnh cấp thân pháp Phong Quyền Hoa Tàn Ảnh. Ngươi khi nào học xong Hoa Tiêu Đạo thân pháp? Khương Huyền Diệu âm thầm giật mình, lại là trực tiếp nhận ra Khương Ly chỗ thi triển thân pháp truyền thừa nguồn gốc. Cùng Khương Ly, Khương Huyền Tín như vậy thiếp sinh nhi tử khác nhau, Khương Huyền Diệu thở nhỏ tiếp nhận võ đạo danh sư dạy bảo, cũng có thể tự do không khớp hầu phủ thư các, đọc nhiều thiên hạ võ đạo, tầm mắt kiến thức tuyệt không phải Khương Ly, Khương Huyền Tín có thể so sánh. Chẳng qua cũng chính là hắn hiểu sâu biết rộng, không cần Khương Ly nhiều lời, hắn liền vậy nhận ra đánh vào chính mình cổ áo dựa hoàn lai lịch. Truy anh bách hoa mê, Khương Ly ngươi thật âm độc a. Khương Huyền Diệu khí lực trong nháy mắt tiêu tán, cơ thể tại dư thế tác dụng dưới, nào về phía trước, lại bị trở về qua thân Khương Ly một phát bắt được cái cổ sau cổ áo ôm quay về. Khương Ly cánh tay hất lên, đem Khương Huyền Diệu cao cao thả vào không trung, từ bên cạnh một tên phụ binh trong tay đoạt lấy một thanh trường thương. Hắn một tay cầm kích, cánh tay chấn động vùng ra trăm ngàn côn ảnh, hung hăng quất vào trên người Khương Huyền Diệu, phát ra bành 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 trầm muộn tiếng vang. Khương Huyền Diệu là cự kình cảnh võ phu, cơ thể cường kiện, cốt cách cứng rắn, nhưng toàn thân hắn khí lực tiêu tán, làn da, cơ thể mạnh hơn, cũng vô pháp ngưng tụ lại lực lượng, chống lại đả kích. Trường thương côn ảnh rút đánh vào người, mặc dù rất khó trọng thương cốt cách, nhưng da thịt tổn thương lại không thể tránh được. Một từng trận đau nhức đánh tới, Khương Huyền Diệu phảng phất bị cuốn vào nộ hải trong cuồng phong mẹ gỗ, bị quật mình đầy thương tích, kêu rên kêu thảm. Tiểu Súc Sinh dừng tay, ngươi có biết ngươi đang làm gì? Ngươi cái này Tần Quốc Dương Nghiệt, phải bị thiên đao vạn quả tiểu Súc Sinh, ngươi là ai, lại dám đánh con ta? Linh Thị muốn rách cả mí mắt, ở đâu năng lực chịu đựng trường hợp như vậy? Nàng đau lòng kêu to, một mặt mắng chửi Khương Ly, một mặt giận mắng bên người gia nô cùng phụ cận phụ binh, một đám ăn không ngồi rồi nô tài, các ngươi thất thần làm gì? Còn không mau đi giết Khương Ly, cứu con ta! Khương Ly, vung ra cựu công tử. Đi theo Ninh Phu Nhân mà đến 10 cái gia nô nghe lệnh, lúc này phóng tới Khương Ly, nhưng chỉ là võ mạch nhị cảnh thực lực, sao lại là Khương Ly đối thủ? Bọn hắn còn chưa tới gần, liền bị Khương Ly vung lên lê giáp trực tiếp đánh bay ra ngoài. Rời công tử đừng đánh nữa, tiếp tục đánh xuống, hầu gia hội trọng phạt ngươi. Trung quanh phủ binh nghe được Ninh Phu Nhân mệnh lệnh, mặc dù vậy trước tiên tiến lên, đem Khương Ly vây quanh, nhưng cũng không có trực tiếp xông lên tiến đến động thủ, chỉ là phô trương thanh thế gào to, quát bảo ngưng lại. Chính như Khương Huyền Diệu lời nói, bọn hắn thân phận thấp, sao có tư cách tham dự vào hầu phủ công tử ở giữa tranh đấu? Nhị phu nhân, ta hôm nay đánh chính là con trai của ngươi. Khương Ly trong tay côn ảnh như màn, không lưu tình chút nào, phiến tức trong lúc đó liền không biết vùng vẫy ra bao nhiêu côn, thẳng đánh Khương Huyền Diệu y sam vỡ vụn, da rách thì nát, huyết nhục tung bay. Hứa ngươi phái người giết ta, còn không cho ta phản sát. Trong thiên hạ, cái nào có đạo lý như vậy? Trăm ngàn côn đánh ra, Khương Ly trong lòng xử ý, góp nhặt ở trong lòng thật lâu nỗi ngạn, hôm nay cuối cùng một khi phóng thích, chân khí cũng tại toàn thân cấp tốc vận chuyển, càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhiều, phồng lên tại toàn thân các nơi, dường như muốn đem thân thể nứt vỡ. Chân khí như điên, xông thể mà ra. Tâm niệm tập trung vào một chút, Khương Ly đột nhiên quát to một tiếng, quần áo trên người đột nhiên phồng lên, vậy mà tại giờ phút này phá cảnh, một sợi chân khí lại từ lòng bàn tay của hắn bay ra, cuốn quanh trên trường thương. Cổ tay rung lên, trường thương như rồng, hung hăng nện tại trên người Khương Huyền Diệu, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, trường thương cán thương bẻ gãy, Khương Huyền Diệu cánh tay chầm xuống, cốt cách bẻ gãy, cong ra một kinh người góc độ. Chương 81, Trấn Võ Hầu sát tâm. Cầu theo đọc, chương 81, Trấn Võ Hầu sát tâm. Cầu theo đọc, Nương Nha. Ẩn võ các bên ngoài, Khương Huyền Diệu hét thảm một tiếng xé phá chân trời, hắn khuôn mặt giữ tợn bặm mẹo, hai mắt trợn lên, nơi khóe mắt có bóng ánh nước mắt chảy xuống bên hai. Toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, lại ngay cả co quắp run run đều là hy vọng xa vời. Diệu Nhi, Linh Thị ngã nhào xuống đất, vừa vội vừa tức, thương tiếc trái tim đều đang chảy máu, nhưng Khương Ly côn ảnh nặng nề, kình phong gào thét, nhưng căn bản tới gần không được. Chỉ có thể run rẩy nằm rạp trên mặt đất, trơ mắt nhìn Khương Ly loạn côn mãnh vung mạnh tại ái tử trên người, một côn tiếp lấy một côn. Khương Huyền Diệu như là bao cắt giống nhau nằm trên mặt đất, thân thể theo côn bổng rơi xuống, không ngừng rung động, tiếng kêu rên lại càng ngày càng nhỏ. Đủ rồi. Ẩn võ các viện môn oanh một tiếng mở ra, như là đập lớn sụp đổ, có thao thiên cự lãng mãnh liệt khí thế quét sạch mà ra. Một trước một sau, đi ra hai thân ảnh. Hầu phủ đại quản gia Cửu Thiên Hải cúi đầu, đi ở phía sau, mái tóc trắng xóa như tuyết, vừa gầy lại thấp thân hình, lại vẫn cứ mặc một bộ vừa rộng lại lớn áo bào đen, trống rỗng, xem ra có chút quái dị. Thấp bé thân hình, dường như hoàn toàn biến mất tại trấn võ hầu giống như ma thần bóng tối bên dưới. Không có một tơ một hào tồn tại cảm, giống như chỉ là trên người chủ nhân một kiện trang sức. Khương Thời Nhung được như dao long, thế như núi cao, từng bước một đi tới, giống như cả tòa vân thiên cũng nghiêng áp xuống tới. Tóc hắn đen nhánh nồng đậm, sơn mày như kiếm, đao bổ dịu đục gương mặt bên trên, nhìn xem không ở bất luận cái gì năm tháng trôi qua dấu vết. Hẹp dài con ngươi quét qua, một loại thái sơn trước mắt to lớn chèn ép, hung hăng nghiêng ép tại trên người Khương Ly. Khương Ly hai vai đột nhiên trầm xuống, dường như tại chỗ bị ép quỳ trên mặt đất, lồng ngực tượng thả một khối ngàn cân tảng đá lớn, làm hắn không thể thở nổi. Nhưng thiếu niên mặt mày lạnh lùng, thần sắc không thay đổi, chân khí tại toàn thân điên cuồng vận chuyển, tinh thần chuyên chú ngưng tụ, chấn thủ bản tâm. Cắn chặt răng, Khương Ly chậm rãi ngẩng đầu, nửa chi đoạn thương cầm thủ, Khương Ly gặp qua phụ thân. Hầu gia, ngươi xem một chút con trai ngoan của ngươi, đều là cùng một huyết mạch thân sinh huynh đệ, làm sao hạ phải đi ác như vậy tay, ngươi Diệu Nhi đều sắp bị hắn đánh chết. Linh Thị thấy một lần Khương Thời Nhung, giống như gặp được kháo sơn cùng tẩy bảo, khí thế bỗng chốc thì cứng lên. Nàng ba bước cũng hai bước, té nhào vào Khương Thời Nhung dưới chân, khóc nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu, còn có những thứ này phủ binh, không biết chịu Khương Ly cái gì mê hoặc, vậy đến khi dễ chúng ta mẹ con hai người. Hầu gia, ta thế nhưng triều đình sắc phong ngũ phẩm cáo mệnh phu nhân à, Diệu Nhi bị tổn thương thành tình trạng như thế này, còn thế nào tham gia võ cử, là hầu phủ làm mẹ vang. Ngươi cũng biết ngươi là triều đình sắc phong cáo mệnh phu nhân. Khương Thời Nhung ánh mắt lưu chuyển, lạnh lùng quét về phía Linh Thị, sai xử người làm trong nhà mưu sát thứ tử, là ngươi nên làm sự tình sao? Hầu gia, Linh Thị nghe vậy khẽ giật mình, ánh mắt lâm vào ngốc trệ. Nàng đương nhiên hiểu rõ chuyện của mình làm đã không cách nào giấu giếm. Trấn võ hầu là nhân vật bậc nào, động sát nhập vi, võ trấn thiên hạ, chỉ hơi hơi thoáng nhìn, nhất định có thể nhìn ra tiền căn hậu quả. Nhưng nàng là hầu phụ bình thê, triều đình sắc phong phu nhân, mỗi tiếng nói cử động cũng đại biểu hầu phụ mặt. Cho dù hành vi của nàng có chút lỗ mãng, hầu gia cũng muốn bận tâm hầu phụ mặt, giúp hắn che lấp. Làm sao lại như vậy ngay trước nhiều lần như vậy người trước mặt, trực tiếp vạch trần chân tướng? Hầu gia không phải không thích nhất cái này thần chạy xuôi nhìn Tần Quốc Dương Nghiệt huyết mạch nhi từ sao? Vì sao lại thay hắn ra mặt? Lẽ nào là bởi vì ngàn quân hầu Liễu Hồng Liệt? Linh Thị trong lòng rời sông lấp biển, kinh lo lẫn lộn, đột nhiên có chút hối hận. Nàng hồi tưởng Diêm Ma Ma đột nhiên đến thăm, mơ hồ cảm thấy mình dường như lâm vào đại phu nhân cái bẫy. Ngắn ngủi 2 tháng, ngươi lại tu đến cuồng khí cảnh. Khương Thời Nhung lại không tiếp tục để ý Ninh Thị, ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên người Khương Ly, tinh mang ẩn hiện. Hồi bẩm phụ thân, chỉ là may mắn đột phá. Khương Ly gật đầu ngầm thừa nhận. Hắn hôm nay dám đến ẩn võ cát, không có ý định tiếp tục giấu giếm tự thân khí mạch cảnh giới. Theo hắn võ mạch cảnh giới không ngừng tăng lên, cho dù ẩn tàng cho dù tốt, động tác, thân hình cũng không thể tránh khỏi hiện ra một ít nhỏ xíu sơ hở. Và bị Khương Thời Nhung hoài nghi phát hiện, không bằng chủ động hiện khí mạch, dùng cái này ẩn tàng hắn võ mạch thực lực. Huống chi, khí mạch tu hành, cảnh giới càng cao, thọ nguyên hao tổn thì càng thêm lợi hại. Cũng có thể ở một mức độ nào đó giảm bớt Khương Thời Nhung đối hắn đề phòng, cùng với đại phu nhân địch ý đối với hắn. Cũng đúng thế thật hắn vì sao muốn vì khí mạch cảnh giới tham gia võ cử nguyên nhân. Chuyện hôm nay ta đã biết, Ninh Thị mặc dù sai, nhưng dù sao cũng là mẹ của ngươi, ngươi vậy trừng phạt rượu, mẫu tội tử còn chuyện này như vậy bỏ qua. Khương Thời Nhung khoát qua tay, giọng nói chém đinh chặt sắt, không để cho làm trái, nhìn chăm chú Khương Ly hẹp dài con ngươi, đau thương ẩn ngấp, thâm trầm như biển. Khương Ly, ngươi đối với Chế Mãng Tam Sách tuyên bố rất nhiều, với ta Đại Chu có công, để ngươi ở rể Thiên Quân Hầu phủ, sát thực đuổi thân ngươi, ta đã tin nổi Thiên Quân Hầu nhi tử Liễu Thiên Sơn, muốn hủy bỏ cửa hôn sự này. Khương Thời Nhung dừng một chút, nói, bất quá, thân phận của ngươi đã vào tiệt tịch, như nghĩ tẩy thoát phải nhờ vào chính ngươi, ngươi tất nhiên khí mạch có thành tựu, ta sẽ thế ngươi một phong thư, để cử ngươi đi Đông Hải trấn thủ biên tướng, chỗ nào uy phỉ hoành hành, lại không thảm thiết đại chiến, ngươi có thể từ từ tích lũy công văn. Phụ thân hảo ý, Khương Ly xin lĩnh tấm lòng, có thể chuyện hôm nay tuyệt không thể cứ tính như vậy. Khương Ly ánh mắt lóe lên, trong lòng hàn ý bốc lên. Như Liễu Hồng Liệt chưa thăng thánh cảnh, Khương Thời Nhung cử động lần này hắn có lẽ có thể cảm kích. Có thể Thiên Quân Hầu phủ lại lần nữa đắc thế, Khương Thời Nhung lại ở thời điểm này, vì hắn từ hôn, xung quân Đông Hải, trong đó tâm tư, Khương Ly làm sao không biết. Này không chỉ có là đoạn hắn dùng võ phong hầu con đường, tuyệt hơn Liễu Hồng Liệt vì hắn nối lại khí mạch sinh cơ có thể. Đường đường trấn võ hầu lại đối với hắn đề phòng đến loại trình độ này. Lê Giáp lời nói chí ít 8 thành là thật. Khương Ly trong lòng nghi ngờ nặng nề, lại nghe Khương Thời Nhung giáo huấn, "Khương Ly, ngươi cần biết mọi thứ hăng quá hóa dở, cần để lối thoát, cho dù ta hôm nay xử trí Ninh Thị, ngươi lại năng lực được cái gì chỗ tốt, chẳng qua nhất thời thư thái, lại sẽ đưa tới minh đệ tỷ bội đối với sự thù hận của ngươi." "Phụ thân, ta hôm nay quyết ý muốn Ninh Thị một kết quả, tuyệt không chỉ vì cho hạ giận." Khương Ly một bước cũng không nhường, hắn tiến lên một bước, đoạn thương chỉ vào Ninh Thị nói, "Tính mạng của ta tự nhiên nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng phụ thân thân làm triều đình trọng thần, lại không thể không duyên cớ bị người vu hãm. Ninh Thị nói ta là Tần Quốc Dương Nghiệt, thử hỏi phụ thân, ta nếu là Tần Quốc Dương Nghiệt, ngài lại là cái gì đâu?" "Ninh Thị, ngươi nói cái gì?" Khương Thời Nhung nghe vậy, nguyên bản gợn sóng không kinh con người, lại là đột nhiên phát lạnh, trong chốc lát, lạnh leo thấu xương như đóng, dường như bao phủ cả tòa trấn võ hầu phủ. Vạn năm không đổi bình tĩnh khuôn mặt, hiếm có hiện ra chấn nộ, nguyên bản trăng sáng sao thưa vân hùng, trong khoảnh khắc mây đen dày đặc, tiếng sấm cuồn đãng. "Hầu gia, ngươi đừng nghe tiểu xúc sinh loạn ngôn, ta chưa nói, ta không hề nói gì." Ninh Thị kinh hai muốn nước, nơi nào thấy qua trấn võ hầu như thế nổi giận, dọa tóc đều muốn lóe sáng. Uy áp phía dưới, con mắt, lỗ tai, cái mũi cũng có máu tươi không ngừng chảy ra, nhưng nàng giống như chưa tỉnh, chỉ là không ngừng cầu xin tha thứ nói xạo. "Ninh Thị, những năm này ta đối với ngươi quá mức dung túng, thua thiệt ngươi cũng vậy đại tộc nữ tử, cái gì mê sảng cũng dám nói lung tung, ngươi muốn đem cả tòa hầu phủ cũng kéo vào vực sâu sao?" Khương Thời Nhung âm thanh rất lạnh, một tay nắm chậm rãi nắm lên, đúng là dậy rồi sát ý. Chương 82, phụ tử tự hiếu. Cầu theo đọc, chương 82, phụ tử tự hiếu. Cầu theo đọc, hầu gia bất giận, linh muội muội chỉ là trong lúc nhất thời mê mẩn tâm trí. Hầu gia đối với thánh thượng trung thành tuyệt đối, thân thế trong sạch, làm sao có khả năng cùng Tần Quốc Dương Nghiệt dính líu quan hệ. Ẩn võ các bên ngoài, trấn võ hầu sát ý đã lên, đường tắt lối vào, lại có một đạo nữ tử âm thanh đột nhiên vang lên. Khương Ly ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 4 tên thân hình mạnh mẽ ra nô giơ lên quốc kiệu, đi lại vội vã đến gần. Diêm Ma Ma xốc lên màn kiệu, đầu đội bảo trâm, thân mang điêu khắc kim loại ti vân vân mẫu đơn cầm váy đại phu nhân chậm rãi đi xuống, khuất thân hành lễ, "Hầu gia, cũng không phải là ta muốn là Ninh muội muội cầu tình, nàng sinh lòng ý đồ xấu, vì cho hạ giận liền phái người ám sát Khương Ly, bực này bực ác, thiên lý khó thể tha. Có thể hầu gia nếu chỉ bởi vì Ninh muội muội một câu nói nhảm thì chết sát nàng, ngược lại sẽ rơi xuống miệng lưỡi, làm cho người ta hiểu lầm, tựa như ngồi vững Khương Ly thực sự là bảy quốc Dương Nghiệt." Hạ Lâu Thị nói xong, lại nhìn về phía Khương Ly, cười đặc biệt thân thiết, "Rời, cả tòa hầu phủ đều biết, mẫu thân ngươi xuất thân Bắc Mãng Hoang Man bộ lạc, đối với hầu gia có chỉ đường tri ân, hầu gia nhân nghĩa, không thể gặp mẫu thân ngươi tại cực Bắc Hoang Nguyên chịu khổ, lúc này mới mang về Thịnh Kinh, cùng kia Tần Quốc Dương Nghiệt đoạn là không có quan hệ. Về phần Ninh Thị, nàng phẩm hạnh không đoan, bởi vì ghen sinh hận, ăn nói linh tinh, cũng bất quá là nghị châm ngòi người cùng hầu gia quan hệ, ta vậy bị nàng che đậy, lúc này mới triệt hồi Lãng Hồng các phụ cận phụ binh, ngươi cần còn nhớ, ngươi chỉ là trấn võ hầu nhi tử." Đa tạ đại phu nhân nhắc nhở. Khương Ly gật đầu một cái, bình tĩnh trên mặt, sớm đã nhìn không ra một tia gợn sóng. Trong lòng của hắn đã hiểu, tối nay hành thích tuy là Ninh Thị gây nên, nhưng Ninh Thị cũng bất quá là đại phu nhân điều khiển ở dưới một cái ngu xuẩn hung khí mà thôi. "Phu nhân nói đúng lắm, chẳng qua Ninh Thị tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, người tới, đem Ninh Thị dẫn đi, cầm tù tại Hàn Khô Các, chưa có lệnh của ta, ai cũng không thể quan sát." Khương Thời Nhung lạnh lùng quát. "Hầu gia, ta không tới, ta không tới a." Ninh Thị sắc mặt trắng bệnh, đưa tay chụp vào Khương Thời Nhung áo bào, tiếng buồn bã cầu mãi, lại bị đi đến phủ cận phủ binh trực tiếp dựng lên, hai chân lên đất, rất nhanh liền biến mất tại đường tắt cuối cùng. "Phụ thân, hài nhi cầu ngươi bỏ qua cho mẫu thân đi. Khương Huyền Diệu như là tử thi giống nhau nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn Linh Thị bị phủ binh kéo đi, lại hoàn toàn không có một điểm biện pháp nào. Hắn liều mạng phát ra âm thanh, nhưng yếu ớt chỉ có hắn mình có thể nghe thấy. Ánh mắt toán độc, tựa dính đầy kịch độc dao găm, hung hăng đâm về Khương Ly, linh hồn cũng bởi vì cừu hận ngập trời mà run rẩy dữ dội. Phụ thân, đại phu nhân, nếu là không có chuyện gì khác, Khương Ly cáo lui. Khương Ly bóp chặt lấy lê giáp thiết hầu, đem thi thể cùng trong tay bẻ gãy một nửa cán thương đồng thời thả xuống đất, hướng về Khương Thụy Nhung, Hạ Lâu Thị chắp tay hành lễ, bước nhanh mà rời đi. Hầu gia, Khương Ly đã lớn lên, lúc này mới bung ra trói buộc mấy ngày, liền đã có chút khống chế không nổi, nếu là lại cho hắn một chút thời gian, không biết muốn trưởng thành đến bộ răng gì. Hạ Lâu Thị nhìn qua Khương Ly bóng lưng biến mất, thâm trầm nói, kẻ này thông minh hơn người, Linh Thị lời nói, rất có thể nhường hắn sinh đem lòng sinh nghi, hắn nếu như có ý điều tra, nói không chừng sẽ phát hiện làm nằm một chút ít chân tướng sự tình, hầu gia thật sự không lo lắng sao? Hắn là đoạn mất cánh Âu Tiêu, nếu để cho những người kia hiểu rõ Thiên Châu công chúa còn có huyết mạch lưu trên thế gian, nhất định sẽ chủ động tới tìm, nói không chừng có thể vì hắn nối liền cánh chim, hóa thân hung điểu, lật tung cả tòa thịnh thế. Ta đại chu triều thừa thiên thịnh vận, hợp thời mà sinh, là thiên đạo chỗ hướng, nhất định độc đoán bản cổ. Thánh thượng chí thánh đến minh, hùng tài đại lược, có xoay trời chuyển đất, khí thôn thiên hạ chi thế, muốn bắt trước chung cổ ngũ đế, nhất thống cửu châu, trùng kiến đế nghiệp, há lại cho tam triều thất quốc tiểu miêu tiểu cậu làm mưa làm gió. Thương thời Nhung hừ lạnh nói, như những kia tiền triều dư nghiệt bỏ cuộc hoang tưởng, tương lai đại chu bao dung thiên hạ, hải nạp bách xuyên, còn có thể có bọn hắn đất dung thân, nhưng nếu dám trở ngại thánh thượng hoàng đồ bá nghiệp, tất nhiên tan thành mây khói, chăm chết vô tổn. Ta tự nhiên là hiểu rõ ngươi đối với triều đình trung thành, nhưng nếu Khương Ly chịu những người đó mê hoặc, sợ là sẽ phải có hại ngươi danh dự, cùng với tại thánh thượng trong suy nghĩ vị trí. Hạ Lâu Thị thở dài nói, những kia tần quốc dư nghiệt. Khương Thời Nhung lộ ra ý vị thâm trường ánh mắt, ta ngược lại lo lắng bọn hắn không tìm đến Khương Ly. Hầu gia. Hạ Lâu Thị nghe vậy khẽ giật mình, ngay lập tức cả kinh nói, hầu gia là cố ý nhường Khương Ly đi ra hầu phủ. Cửu Châu đại lục, ta đại chu độc chiếm thứ ba, nhưng từ lập triều đến nay, đã có 80 hơn năm trở, trung cổ thánh đế tạo thành Cửu Châu trọng khí lại vẹn vẹn được nó hai, làm năm chu, Ngụy Liên quân bảo tận, thần thái tử thống 3 vạn tần tốt, mang theo Lương Châu đỉnh khí trốn xa, từ đó biến mất biệt tích, không biết tung tích. Khương Thời Nhung trầm giọng nói, bây giờ đại chu dân giàu nước mạnh, đem hùng hãn binh lính, đã có quét ngang thiên hạ, nhất thống Cửu Châu cơ sở, Cửu Châu trọng khí gánh chịu một châu khí vận, chỉ cần đạt được đỉnh khí tán thành, liền có thể tiếp dẫn một châu khí vận ra thân, thánh thượng nếu có thể chấp trưởng Cửu Châu trọng khí, liền có thể bảo hộ đại chu quốc phúc và năm. Hầu gia mưu trí sâu xa, thiết trô không kịp. Hạ Lâu Thị gật đầu một cái, chẳng thể trách hầu gia những năm này, một thằng không cho phép bất luận kẻ nào thường tới Khương Ly tính mệnh, đúng là Lương Châu đỉnh khí bố cục. Chỉ là như vậy vừa đến, ngược lại không tiện ra tay với Khương Ly. Như nghiệt chủng kia thật cùng Tần Quốc Dương nghiệt thông đồng, nhất định một con đường chết, là hắn gieo gió gặt bão, nhưng hắn như cùng hầu gia một chung với triều đình, ngược lại là hắn trở mình cải mệnh cơ hội. Hạ Lâu Thị nắm thật chặt trong tay Phật Châu, tâm tư tắt đèn chuyển cảnh, không biết suy nghĩ cái gì. Khương Ly, đại chu vừa muốn ta Hoa Tiêu đạo tông thuyết phục đại la thế gia, quân thú, vì sao ngay cả 6 tên bị bắt đồng môn cũng không thể trực tiếp phong thích? Sáng sớm, 4 con tuấn mã từ Thịnh Kinh thành cửa tây thật nhanh phi ra, chạy vội tại rộng lớn quan đạo. Tô Hấu Trinh cầm trong tay dây cương, nhìn lên trước mặt tiên địa bát ngát, đẹp mắt đôi mi thanh tú lại vận ở cùng nhau. Tô cô đương, các ngươi tại bên ngoài Thịnh Kinh thành trên quan đạo chém giết 100 tên quân sĩ, theo đại chu luật tội đáng lăng trì, thánh thượng hạ lệnh, tạm miễn tử tội, lập công chu tội, đã là pháp ngoại khai ân, như trực tiếp phóng thích, không nói đến triều đình uy nghiêm có hại, cũng vô pháp hướng đại chu mấy trăm vạn quân sĩ bằng giao. Khương Ly nghiêm mà nói, này 6 tên đại la võ phu đều là tiên thiên cảnh thực lực, sắp xếp trích binh ra trận giết địch, không bao lâu có thể để giành đầy đủ đầu người, khôi phục tự do. Ngươi nói thật dễ nghe, sắp xếp trích binh theo quân suất chinh bắc mãng, khắp nơi đều là ác chiến, tiên thiên võ phu cũng không thể bảo đảm nhất định thì năng lực còn sống trở về. Tô Hấu Trinh quay đầu hừ một tiếng, trầm mặc một hồi, nhìn trước người rục ngựa mà đi thiếu niên nhanh nhẹn, cuối cùng là nhịn không được hỏi, đêm hôm ấy ta rõ ràng nhìn thấy thích khách một trưởng đem ngươi đánh trúng, vì sao ngươi một chút tổn thương đều không có bị? Tô cô đương, ngươi nếu có thủ đoạn bảo mệnh, hội tùy tiện nói cho những người khác sao? Khương Ly quay đầu cười một tiếng, cũng không có quá nhiều giải thích. Thế giới này võ phu lực có thể bắn núi, gãy chi tái sinh, đạo pháp thần thông có lượng, không gì làm không được, càng có kinh thế thần bình khải giáp, thông linh pháp khí pháp bảo, đại tộc con cháu có một hai kiện thủ đoạn bảo mệnh, cũng không hiếm lạ. Thật nhỏ mọn. Tô Hấu Trinh bĩu môi, không tiếp tục để ý Khương Ly. Bốn kỵ dọc theo quan đạo chỉ hành hơn 10 dặm, quẹo vào một chỗ đường rẽ về sau, lại tiếp tục chạy bộ 10, 20 dặm về sau, một chỗ biến mất giữa rừng núi trang viên thì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trang viên dựa vào núi bảng hồ xây lên, màu xám tường vây vây quanh khắp lại, xa xa nhìn lại, giống như là cái cỡ nhỏ thành trì, xa xa có thể nhìn thấy hơn 100 ở giữa tất cả lớn nhỏ nhà cửa ẩn trong đó. Khương Ly công tử, công chúa đã đợi chờ đã lâu. La Anh mang theo 6-7 tên mắt sáng như đuốc, huyệt thái dương cao cao nâng lên kỳ lân vệ chờ ở ngoài cửa, nhìn thấy Khương Ly một đoàn người đuổi tới, liền vội vàng nên đón. Chương 83, Tổ Long Ngũ Bệ. Cầu theo đọc, chương 83, Tổ Long Ngũ Bệ. Cầu theo đọc, La Anh đại ca. Khương Ly mang theo Khương Huyền Tín, Tô Hấu Trinh, Đồ Lao Đầu, còn chưa chỉ gần trăm viên, thì cảm thấy rất nhiều buộc cơ cảnh ánh mắt, ẩn nấp tại bốn phương tám hướng, đồng thời hướng bọn hắn quét tới. Trong đó mấy đạo nguy hiểm bén nhọn sắc cơ, như ảnh đi theo. Mãi đến khi La Anh mang theo mấy tên kỳ lân vệ tiến lên nên đón, những ánh mắt này cùng sắc cơ, vừa rồi thối lui. Khương Ly công tử, công chúa đem tòa trang viên này cho ngươi mượn sử dụng, Hai ngày trước, Hiểm Dẫn tộc đã ở Ti Lao Dịch Bắc Thị quan viên áp vận hạ đến, toàn bộ thu xếp tại trong trang. La Anh đem Khương Ly đám người đón vào trang viên, lại nhìn về phía Khương Ly bên cạnh tuyệt mỹ nữ tử, Tô Cô Nương, công chúa cùng lễ bộ mấy vị đại nhân đang đỉnh giữa hồ ngắm cảnh, mời cô nương theo ta cùng nhau đi gặp mặt công chúa, bàn bạc hai quốc minh ước cụ thể công việc. Làm phiên tướng quân dẫn đường. Tô Âu Trinh gật đầu một cái, thu hồi cùng Khương Ly lúc tùy ý tính tình, đi theo La Anh hướng về bờ hồ chỗ bến tàu mà đi. Mặc Vận Lương ra mắt công tử. Trang viên chỗ sâu, một tên trung đẳng thân hình, tướng mạo bình thường nho bảo nam tử, cũng tại lúc này bước nhanh đi tới, chính là ba ngày trước phụng Khương Ly mệnh lệnh, mang theo công chúa tín vật tiến về Bắc Thị lấy lại Hiểm Dẫn tộc cùng thổ man thiếu chủ Mặc Vận Lương. Công tử, Hiểm Dẫn tộc tổng 169 người đã toàn bộ thu xếp tại trang viên phía đông trường đua ngựa phụ cận, thổ man thiếu chủ cùng với 6 tên thổ man võ phu, vậy trong trang và hậu công tử đến. Mặc Vận Lương cung kính bẩm báo. Mặc tiên sinh vất vả. Khương Ly gật đầu một cái, còn không đợi hắn tung người xuống ngựa, một đạo hắc ảnh thì từ trên lưng ngựa dẫn đầu nhảy xuống, lại là một cái toàn thân đen như mực trai trai cầu tử. Gâu. Có lẽ là tại hầu phủ bực bội quá lâu, hắc cầu sủa kêu một tiếng, liền vui chơi tựa như hướng về cách đó không xa bờ hồ phóng đi, thời gian một cái nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Chó này thật nhanh. Mặc Vận Lương mắt lộ ra dị sắc, thất kinh tại hắc cầu chạy vội tốc độ, lại không thua gì cự kình cảnh võ phu. Này hắc cầu là dị loại, linh trí đã mở, Mặc tiên sinh có thể chớ coi thường nó. Khương Ly từ trên ngựa nhảy xuống, vung lòng nói, chúng ta trước đi gặp thấy thổ man tộc thiếu chủ. Ba ngày trước, hắn bị Khương Thời Nhung sắp đặt đi Đông Hải toàn quân, nhưng cũng bởi vậy đạt được càng lớn tự do, có thể tùy ý không khớp thịnh kinh thành, trong 300 dặm cũng vô dụng hướng hầu phủ báo cáo chuẩn bị. Chẳng qua Khương Ly tham gia võ cử, xông lên Bắc Mãng quyết tâm đã định, tuyệt sẽ không phục tùng Khương Thời Nhung sắp đặt. Đại Chu lục bộ, Khương Thời Nhung chấp trưởng binh bộ, điều khiển thiên hạ binh mã, lại không thể độc đoán Đại Chu quân chuyện. 80 năm trước, Đại Chu thái tổ dùng võ kiến quốc, vì ngăn ngừa tiền triều vết xe đổ, trừ lục bộ bên trong binh bộ bên ngoài, khắc thiết ngũ quân đô đốc phủ, binh tướng quyền, đem quyền hoàn toàn tách rời. Binh bộ chủ trưởng Đại Chu quân chế, quân đội luyện tập, quân đội điều động, biên phòng, vũ khí trang bị và võ quan khảo hạch, lại cũng không năng lực thống soái quân đội chinh chiến. Mà ngũ quân đô đốc phủ thì gánh vác thống binh tác chiến, quản lý đồn điền, trưởng quản quân tịch, đề cử tướng lĩnh chức quyền. Thời gian chiến tranh, binh bộ lựa chọn và điều động luyện tập thiên hạ binh mã, ngũ quân đô đốc phủ điều động tướng lĩnh, cầm binh ấn hổ phủ xuất chinh. Cả hai qua lại thiết chế, lại lẫn nhau không lệ thuộc. Khương Ly nếu có thể thông qua võ cử, mặc dù không thể thu được được chân chính quan giai, lại có thể đảm nhận mặc cho quân chức, bị ngũ quân đô đốc phủ quản hạt chế ước, mà không phải binh bộ. Công tử xin mời đi theo ta. Mặc Vận Lương gật đầu, dẫn dắt Khương Ly ba người hướng về trang viên chỗ sâu đi đến. Tòa trang viên này là thánh thượng ban cho Vân Nhạc công chúa biệt viện, tên là Ánh Trăng. Trăng tròn thời điểm, ánh trăng xuyên thấu qua đỉnh giữa hồ rơi vào trong hồ, có thể chiếu rọi ra cựu luân lãnh nguyệt, bởi vậy gọi tên. Trang viên chiếm diện tích không nhỏ, ở trung tâm có lớn tiểu nhà cửa 108 tọa, càng có ruộng tốt, ngư đường, trướng đua ngựa, dâu tằm, phân xưởng chờ, cũng không thua gì một tòa ngàn người ở lại thôn xóm. Vân Nhạc công chúa thâm cư hoàng cung, xuất cung cơ hội cũng không nhiều. Ánh Nguyệt Sơn trang tầm thường lúc chỉ có một tên quản sự mang theo hơn 100 tên tá điển chăm sóc kinh doanh, đại bộ phận nhà cửa đều bị để đó không dùng. 6 tên thổ man võ phu cùng với man tộc thiếu chủ được an bài tại trang viên phía bắc một tòa trong sân. Bành 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 mọi người còn chưa đến gần, một hồi côn đồng quất vào nhục thân dày đặc trầm đục, thì xa xa chuyển đến. Khương Ly đi ở trước nhất, hắn cất bước đi vào nhà, liền gặp được Ứng Sơn Hùng cầm trong tay một cái hồng chu cây gỗ, vòng quanh một đạo cơ thể khỏe mạnh bóng lưng di chuyển nhanh chóng, trong tay cây gỗ không ngừng rơi xuống quật, nhanh như phun ảnh. Mặc dù không phải toàn lực xuất kích, nhưng mỗi một cán rơi xuống đều có thể đem mấy chục tầng dày giấy đánh nát. Mà đứng trung bình tấn đứng tại chỗ thân ảnh thì kéo căng lên bắp thịt toàn thân, dựa theo một loại đặc thù hô hấp tần suất, không ngừng đem lực lượng triệu tập tại thân thể mỗi một chỗ bộ vị, chống cự Ứng Sơn Hùng cơ gậy rút kích. Khương Ly công tử. Nhìn thấy Khương Ly đi vào, Ứng Sơn Hùng dừng thân hình, cùng trong viện quan sát luyện võ ngoài ra nằm tên thổ man võ phu cùng tiến lên phía trước hành lễ. Ngươi chính là Hùng Túc nói hầu phủ công tử. Trong sân khỏe mạnh bóng lưng lúc này vậy xoay người lại, tiếp cận 1m9 thân hình, mặc dù không giống Ứng Sơn Hùng và thổ man võ phu như vậy khôi ngô bưu hãn, nhưng cũng có được tầm thường võ phu cũng vì đó hâm mộ căng đầy cơ thể. Chỉ là người này mặc dù sinh cao lớn hữu lực, nhưng âm thanh non nớt, giống như hài đồng, màu đồng cổ gò má, hình dáng cương nghị, nhưng một đôi mắt thanh tịnh ngây thơ, tò mò lại ngại ngùng hướng về Khương Ly trông lại. Khương Ly công tử, vị này chính là thiếu chủ nhà ta Ứng Sơn Tượng. Ứng Sơn Hùng giới thiệu nói. Thổ man thiếu chủ. Khương Ly hơi kinh ngạc. Tại lúc đến trên đường, Mạc Vận Lương từng nhắc qua vị này man tộc thiếu chủ, khổng vũ hữu lực, khác hẳn với thường nhân. Khương Ly sao vậy không thể đoán được, một cái tuổi gần 10 tuổi hài đồng, lại năng lực sinh như vậy khôi ngô cao lớn. Vẹn vẹn nhìn xem bóng lưng, không biết miểu sát bao nhiêu đại chu võ tướng. Công tử, yêu sơn ngũ man huyết mạch đặc thù, thân hình thể chất đều khác hẳn với thường nhân, từng là trung cổ thời đại vị cuối cùng đế vương tổ long ngũ bệ, thế bản đế chấn thủ hoàng thành, thái miếu, mãi đến khi kỷ nguyên thay đổi. Mạc Vận Lương thấp giọng nói, nguyên lai bọn hắn chính là tổ long ngũ bệ. Khương Ly âm thầm gật đầu, hắn từng trong sách thấy qua một ít liên quan đến bản đế đi chép. Nghe đồn, bản đế bên cạnh từng có 5 chi thực lực kinh khủng mạnh đại quân đoàn, mỗi một vệ thống lĩnh đều là đỉnh phong võ thánh trở lên tồn tại, được nó một liền có thể quét ngang thiên hạ. Thậm chí có rất nhiều người suy đoán, tổ long ngũ vệ thống lĩnh kỳ thực sớm đã siêu việt thành giai, là danh xứng với thực nhân tiên. Nhưng cái này cũng chỉ là suy đoán. Trung cổ những năm cuối, kỷ nguyên thay đổi, đã xảy ra rất nhiều hủy thiên diệt địa đại sự, rất nhiều cổ tịch sử sách cũng tại cái kia thời gian hủy diệt, di thất. rất nhiều hơn hướng cũng tiêu tán tại 5 tháng thời gian trường hạ, không có dấu vết mà tìm kiếm. Khương Ly công tử, ngươi thực tiện hứa hẹn chuộc ra thiếu chủ, chúng ta 6 người cũng sẽ tuân thủ giao ước, theo ngươi đi một chuyến Bắc Mãng, chỉ cần chúng ta 6 người không chết, thì không người nào có thể tổn thương tính mệnh của ngươi. Ứng Sơn Hùng cung kính nói. Thổ Man hứa hẹn, quả nhiên danh bất hư truyền. Khương Ly chắp tay đáp lễ, hắn tiếp nhận Khương Huyền Tín đưa tới một cái hộp gỗ, đưa đến Thổ Man thiếu chủ Ứng Sơn tượng trong tay, nói, Thổ Man bộ lạc bị hỏa man cướp bóc, tộc nhân thương vong thảm trọng, ngươi thân là Thổ Man bộ lạc thiếu chủ, gánh vác trọng chỉnh bộ tộc trách nhiệm, này trong hộp gỗ chứa Đại Chu hoàng tộc tôi thể bí dược ngạc giao tinh nguyên tán, có thể vì ngươi đánh xuống kiên cố võ mạch căn cơ. Đại Chu hoàng tộc tôi thể bí dược. Ứng Sơn Hùng đám người tất cả giật mình, mặc dù bọn hắn không biết ngạc giao tinh nguyên tán cụ thể hiệu dụng, có thể đã là Đại Chu hoàng tộc bí dược, nhất định có giá trị không nhỏ, 10 phần chân quý. Ứng Sơn Hùng thế chiến vong tộc trưởng cảm ơn rời công tử tặng dược tri ân. Ứng Sơn Hùng không có chối từ, đem phần ân tình này ghi nhớ trong lòng. Bộ lạc gặp hỏa man cướp bóc, thương vong thảm trọng, mưa gió lên đêm, cần một vị cường đại tộc trưởng dẫn đầu, lại lần nữa ngưng tụ lòng tin, đi ra khốn cảnh. Nay cũng là bọn hắn vì sao vạn dặm xa xôi chạy đến Thịnh Kinh nguyên nhân. Khương Ly công tử, mọi người phái người đem thiếu chủ hộ tống xuất cảnh, bộ lạc đang đợi hắn trở về. Ứng Sơn Hùng khẩn tình nói. Hùng thúc, ta không muốn hồi thập vạn đại sơn. Ứng Sơn tượng nghe vậy, lại là kiên quyết lắc đầu. Các ngươi vì cứu ta, muốn theo Khương Ly công tử viễn phó Bắc Mãng tác chiến, ta cũng muốn tùy các ngươi cùng đi. Phụ thân nói chỉ có trải qua máu và lửa chinh phạt, mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử ma luyện, mới có thể có lực lượng chân chính. Ta muốn phụ thân cùng tộc nhân báo thủ, chiến thắng hỏa man, liền không thể một chờ một mạch tại tộc nhân dưới cánh chim trưởng thành. Ứng Sơn tượng nhìn về phía Khương Ly, rời công tử, mang ta cùng đi Bắc Mãng đi. Chương 84, đâm lưng chi đổ chương 84, đâm lưng chi đổ thiếu chủ, không thể. Ứng Sơn Hùng nghe vậy, biến sắc, vội vàng khuyên can, Bắc Mãng võ phu bưu hán hung tàn, nguy hiểm nặng nề, trong thiên quân vạn mã, chúng ta rất khó thủ hộ thiếu chủ chu toàn, ngươi như hao tổn, chúng ta làm sao hướng chiến vong tộc trưởng cùng các tộc nhân bằng giao. Hung thúc, bộ lạc cần chính là có thực lực cường đại, có thể thủ hộ lao hấu an nguy mạnh đại thủ lĩnh, mà không phải giống ta như vậy ngay cả sức tự vệ đều không có hài đồng. Ứng Sơn tượng lại nhìn về phía Khương Ly, nói, Khương Ly công tử vậy không hề so ta lớn hơn vài tuổi, hắn là hầu phủ công tử, không giống nhau muốn theo quân bắt trừng thu, ta là man thần dòng dõi, không sợ đổ máu, chỉ sợ chính mình không đủ khỏe mạnh, ta tâm ý đã quyết, ai cũng không thể sửa đổi. Thế nhưng Ứng Sơn Hùng vẫn có chút ít do dự, nhưng ở thiếu niên ánh mắt kiên nghị bên trong, hắn mơ hồ nhìn thấy tộc trưởng thở thiếu thời khí phách phấn chấn dáng vẻ, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Nhân thế gian nan dung chuyện, chư quốc, tông môn, thế gia thao túng tất cả, phân tranh không ngớt, chinh phạt không ngừng, như ngũ man như vậy sinh tồn ở các đại siêu nhiên thế lực trong khe hẹp bộ tộc, cũng bị lôi cuốn, nước chảy bèo trôi. Kỳ thực, yêu sơn ngũ man nguyên làm một thể, đồng mệnh tương liên, lại bởi vì đặc biệt huyết mạch mà bị các thế lực lớn ngấp nghé, không ngừng thẩm thấu bài bố. Hơn trăm năm ở giữa, man tộc trong lúc đó kẽ nước không ngừng tăng lớn, cuối cùng trở mặt thành thủ, thủy hòa bất dung. Vũ man tộc nhân bị hại nặng nề, lại vô lực hồi thiên. Trong loạn thế này, chỉ có siêu nhiên thế gian hùng vĩ lực lượng mới có thể chủ trưởng vận mệnh của mình. Nhưng tài nguyên tu luyện đều bị siêu nhiên thế lực khống chế, muốn siêu thoát, nói dễ hơn làm. Khương Ly công tử, xin cho phép ta gia nhập tư quân, tùy ngươi cùng nhau chinh phạt Bắc Mãng, rèn luyện ma luyện. Ứng Sơn tượng thấy tộc thúc ngầm đồng ý, mừng rỡ trong lòng, gấp hướng Khương Ly nói, ta mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng có giao võ cảnh hậu kỳ thực lực, chúng ta thổ man nhục thân cường đại, đối đầu thái cực cảnh võ phu, vậy không kém bao nhiêu. Ứng Sơn tượng, ngươi muốn theo ta chinh phạt Bắc Mãng, ta tự nhiên là hoan nghênh, chẳng qua lần này đi phương Bắc hung hiểm khó lường, khó mà dự đoán, vì ngươi hiện tại võ mạch cảnh giới còn thiếu rất nhiều. Khương Ly cười cười, nói, ngươi nếu có thể tại đại quân lên đường trước, tương cảnh giới để thăng đến thái cực, ta liền dẫn ngươi cùng nhau xuất chinh. Khương Ly công tử yên tâm, ta nhất định năng lực tấn thăng thái cực. Ứng Sơn tượng liền vội vàng gật đầu, lòng tin 10 phần. Chư vị gần một khoảng thời gian thì an tâm lưu tại sơn trang, mấy ngày nữa ta sẽ phái người tiễn một ít bảo hoàn, rượu thuốc, bí dược, chư vị nhưng có chỗ cần, chi bằng cùng Mạc tiên sinh nói. Khương Ly nhẹ giọng căn dặn, sau đó rời khỏi biệt lạc. Hiểm dẫn tộc chỗ cư trú cũng tại trang viên cánh bắc, khoảng cách thổ man chỗ biệt lạc chẳng qua mấy khoảng trăm thước. Nhưng khi Khương Ly đám người đến gần lúc, không có gì ngoài mấy gian nhà cửa ống khói bên trong dâng lên khói bếp bên ngoài, dường như không cảm giác được một chút sinh khí tức. Công tử, những thứ này hiểm dẫn tộc người hết sức kỳ lạ, mặc dù bị giải khai trên tay chân trói buộc xiềng xích, nói cho bọn hắn có thể tự do trong trang hoạt động, nhưng từ bước vào trang viên lên, bọn hắn liền một thẳng tụ cư tại nhà cửa phụ cận, theo không ra ngoài, trừ bỏ nấu ăn ẩm thực bên ngoài, bất luận già trẻ toàn bộ đều an tĩnh ngồi vây quanh, giống như con rối. Mạc Vận Lương nói, mấy ngày nay cùng hiểm dẫn tộc tiếp xúc, nhường hắn mơ hồ là Khương Ly cảm thấy lo lắng. Mặc dù hắn năng lực nhìn ra những thứ này hiểm dẫn tộc người, phần lớn có võ mạch mang theo, lại so như cây khô, hai mắt đờ đẫn, nhìn xem không ra bất kỳ thần thái cùng với đối nhau khát vọng, phản phất là mất đi linh hồn hành thi tẩu nhục, không cách nào câu thông, vậy từ chối giao lưu. Hắc hắc, không hổ là đã từng chấn nhiếp thiên hạ kỵ xạ mạnh nhất Cửu Châu, ngay cả ba lượng tuổi tiểu ba nhi đều có thể đền giữ yên lặng, không khóc không náo, nhìn tới gần trăm năm phiêu bạt giang hồ, cũng không khiến cái này hiểm dẫn người chết vốn có nội tình. Đồ lao đầu chưa phát hiện bất ngờ, ngược lại thấp giọng khen ngợi lên. Mấy người đến gần hiểm dẫn tộc người tụ cư nhà cửa, liền gặp được hơn 160 tên hiểm dẫn tộc người tất cả đều tụ tập tại nhà cửa ở giữa trên đất trống, bọn hắn ngồi trên mặt đất, nét mặt đờ đẫn, không có gì ngoài tiếng hít thở, dường như không có bất kỳ động tác dư thừa nào âm thanh. Cho dù nghe được Khương Ly đám người đến gần, vậy là một bộ phảng phất không hay biết dáng vẻ, chỉ có một tên thân hình gầy còm độc thai lão tẩu, từ dưới đất dãy rủa lấy bò lên, hướng về Khương Ly đám người run rẩy hành lễ. Tiện dân hô Diên Cốc bái kiến chư vị lão gia, chúng ta tới đến sơn trang vậy đã nhiều ngày, không biết các lão gia muốn an bài chúng ta xử lý việc gì mà tính. Bọn tiện dân xương cốt coi khinh, những ngày này ăn không tinh mặt lương thực tinh, trong lòng rất cảm giác bất an, chỉ mong các lão gia năng lực nhanh sắp đặt phân phó. Độc thai lão tẩu lưng không rất thấp, đầu đều nhanh dán tại mặt đất, từng cơn gió nhẹ thổi qua, khô loạn tóc trắng như là cỏ dại một năm động, ti tiện tiêu điều. Khương Ly ánh mắt đảo qua Hồ Diên Cốc cùng với phía sau hắn hình như tiểu thụy hiểm dẫn tộc người, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy bi thương. Ngày xưa tung hoành Cửu Châu mạnh nhất kỵ sạn, lại héo tàn đến bây giờ trình độ như vậy, hơn trăm năm ở giữa, mấy chục vạn hiểm dẫn tộc người không biết gặp thế nào tàn khốc tàn phá. Lão nhân gia, trăm năm trước hiểm dẫn tộc tại Tần quốc thống lĩnh dưới, Tây kháng Đột Nguyên, Đại thực, Bắc cự Mãng Ngụy, Đông quét thiên hạ lục quốc, gót sắt như sấm, lạnh đao như biển, có tịch quyển thiên hạ, cùng thúc tất cả hùng phong. Khương Ly đọc tụng sách vở, trong lòng muôn phần thâm phục, các ngươi đều là thiết kỵ hậu duệ, chung với vương đỉnh, xương cốt cứng rắn, vốn không ứng lưu lạc đến tận đây, ta từ Bắc thị đem bọn ngươi chuộc ra, vậy chỉ là muốn các ngươi không còn làm nô, nhặt lại kỵ xạ mạnh nhất Cửu Châu vinh quang. Khương Ly đưa tay muốn đem Hồ Diên Cốc đỡ dậy, nhưng hắn lại bất động thanh sắc lui về phía sau một bước. Nhận được công tử coi trọng như thế, nhưng hôm nay Hiểm Dẫn tộc sớm đã không phải trăm năm trước kỵ xạ mạnh nhất Cửu Châu, chúng ta thẹn với tiên tổ, đã sớm không xứng Hiểm Dẫn, tổ tiên vinh quang cùng truyền thừa, sớm đã chôn vùi tại trăm năm phong tuyết tàn phá bên trong. Chúng ta bây giờ chỉ là một đám sẽ chỉ trăm ngựa tiện dân, Đại Chu hoàng thượng lệnh chúng ta vinh thế không thể lên mã. Bọn tiện dân không có gì yêu cầu xa vời, chỉ nghĩ kéo dài hơi tàn còn sống, chỉ sợ làm công tử thất vọng rồi. Hồ Diên Cốc nâng lên tràn đầy nếp vốn giàn mua khuôn mặt, nét mặt thật thà ra cười, như công tử ghét bỏ chúng ta bảy tiện dân này vô dụng, đại khái có thể đem chúng ta đưa về Bắc thị. Ha ha, lão ca ca, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta biết các ngươi một thằng càng ôm hận làm năm chu, ngụy đâm lưng cử chỉ, cận kề cái chết không muốn là Đại Chu bán mạng, nhưng kỷ nguyên thay đổi, vương triều thay đổi, không thể lực cản, Đại Chu kéo dài ngàn năm, các ngươi lẽ nào muốn yên lặng ngàn năm? Đồ lão đầu lúc này chậm rãi đi đến Hồ Diên Cốc bên cạnh, đục ngầu con ngươi tinh mang chớp động, người khác nhìn không ra các ngươi ẩn nấp cùng che giấu, nhưng đừng hòng giấu giếm được lão đầu tử con mắt, các ngươi tinh thần nội liễm, võ mạch giấu giếm, rõ ràng chính là hiểm dẫn tộc đạo võ song tu con đường, người mang hiểm dẫn truyền thừa, lại muốn giới tại trường đua ngựa, khô thủ cả đời, thật sự đáng ra không? Ngươi tất nhiên biết được chúng ta bộ tộc này khúc mắc, cần gì phải nhiều lời, hiểm dẫn có nhất định phải bảo vệ tín ngưỡng, nặng như tính mệnh, cận kề cái chết cũng sẽ không vì đâm lưng chi đổ sách thương lên ngựa. Hồ Diên Cốc cũng là cười lạnh, khô gầy thân hình như là cái đinh đâm vào mặt đất, thả gãy không còn, ta biết vị công tử này địa vị phi phàm, sáng nay trời còn chưa sáng, liền có Đại Chu hoàng tộc cao thủ lặng yên ẩn tàng các nơi, cẩn thận hộ vệ, đã các ngươi nhìn ra chúng ta sơ hở, hiểm dẫn cũng không có cái gì có thể giấu giếm, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng nếu nghĩ tới chúng ta là Đại Chu đem sức lực phục vụ, hiểm dẫn thà rằng tộc diệt vậy được không? Thỏa hiệp. Chương 85, hiểm dẫn nhận chủ. Chương 85, hiểm dẫn nhận chủ. Hiểm dẫn thà rằng tộc diệt, vậy tuyệt đối không là đâm lưng chi đồ hiểm mệnh. Ánh Nguyệt Sơn trang tiểu viện, Hồ Diên Cốc gầm thanh lạnh lẽo, giống như cây khô còn xuống thân thể lại có một loại trống lên trời xanh quyết nhiên khí thế. Khương Ly trong lòng hơi chấn động một chút, Hồ Diên Cốc thân ảnh đập vào mắt bên trong, hắn giống như nhìn thấy một tên cầm trong tay thiết thương, dùng ngựa mà đứng tiêu kỵ, bất khuất vô ý, độc thân nên chiến thiên quân văn mã, một đi không trở lại. Hiểm Dẫn thả chết chứ không chịu khuất phục. Hồ Diên Cốc sau lưng, 160 dư tên Hiểm Dẫn tộc người cũng tại lúc này điên lặng đứng lên, không ai lên tiếng, chỉ là lặng lặng đứng thẳng, nhưng thật giống như có một loại sức mạnh tại giữa bọn hắn gầm thét. Bất kể năm hơn 70 lão đầu hay là 3 năm tuổi hài đồng, tất cả hiểm dẫn trên thân thể người cũng tỏa ra cùng một loại sơ sát tiêu điều trầm tĩnh khí thế. Mặc dù quần áo tả tơi, gây yếu tiêu thụy, nhưng nếu là hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm ứng, thì sẽ sinh ra một loại bị thương lang nhóm vây quanh nguy hiểm cùng gấp gáp. Hiểm dẫn, Bạch Lang vậy. Hiểm dẫn không hổ kỵ xạ mạnh nhất Cửu Châu tên. Khương Ly trong mắt lóe lên dị sắc, sợ hai thán phục tại hiểm dẫn tộc tiểu này Bạch Lang khí thế. Trải qua trăm năm phiêu bạt giang hồ, tại Bắc Mãng, Đại Chu trong khe hẹp gian nan dãy rủa, vẫn có thể cố có dạng này tín niệm cùng phẩm chất. Đủ nhưng tưởng tượng, trăm năm trước, mấy chục vạn nghiêm chỉnh huấn luyện, người khoác giáp nhẹ, cầm trong tay lượng thường cường cung hiểm dẫn thiết kỵ, là bực nào khí thế, giống như mấy chục vạn cự lang, rong ruổi chiến trường, tịch quyển thiên hạ. Cùng có dạng này một chi thiết kỵ mạnh tần, vốn nên quét ngang thiên hạ, thế không thể đỡ, tại sao lại tại trăm năm trước, khoảnh khắc hủy diện? Hồ Diên Cốc xưng ngụy, Chu là đâm lưng chi đồ, lại là ý gì? Xét xử bên trong đối với Tần quốc hủy diện, chỉ có chút ít vài nét, rất nhiều chi tiết đều khó mà dính liền. Lẽ nào ở trong đó cũng có không nên người đời đều biết bí ẩn? Hồ Diên tiền bối, hiểm dẫn tộc thủ vững. Vạn bối trong lòng khâm phục, nhưng hướng người không thể gián, người đến còn có thể truy, tần vòng trăm năm, hiểm dẫn tộc lại gần như vong tại Ngụy Mãng chi thủ, bây giờ Đại Chu tái khởi bình đùng, tiền bối lẽ nào không muốn vì mất mạng tại Ngụy Mãng đao hạ tộc nhân báo thù sao? Khương Ly lớn tiếng hỏi. Thiếu niên, ngươi tuổi tác không lớn, nhưng từng chữ châu ngọc, dâng trào khí thịnh, có thiếu niên hầu vương chi thế, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, nhưng ngươi không phải hiểm dẫn, không rõ hiểm dẫn tồn tại ý nghĩa. Hồ Diên Cốc lắc đầu, thản nhiên nói, hiểm dẫn cùng Ngụy Mãng thù sâu như biển, hận không thể ăn sống hắn thịt khát uống hắn huyết, nhưng hiểm dẫn trong tay bao cùng, chỉ vì tần tộc huyết mạch dơ lên. Lao ca ca, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Đồ lao đầu nghe được cá khẩu không trả lời được, lắc đầu than khổ, hiểm dẫn trong lòng kiên trì, sông cạn đá mòn cũng không thể di động, cuộc mua bán này bệnh thiếu máu. Mặc Vật Lương, Khương Huyền Tín cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Hiểm dẫn tộc không hổ kỵ xạ mạnh nhất Cửu Châu tên, làm sao bọn hắn tiềm lực lại lớn, không thể vì Khương Ly thu phục cũng là vô dụng. Bây giờ khoảng cách võ cử chỉ có nửa tháng thời gian, Đại Chu Bắc phạt cũng bất quá hơn 3 tháng, như thế ngắn ngủi thời gian, căn bản tìm không thấy có thể thay thế Hiểm Dẫn kỵ binh nhân tuyển. Hô Diên tiền bối, Tần Vong trăm năm, cho dù hôm nay có Tần Vương huyết mạch tồn trên thế gian, ngươi lại như thế nào phân rõ? Giả sử có người giả mạo, ngươi lại như thế nào có biết? Khương Ly ánh mắt lóe lên, lại là đột nhiên hỏi. Tần Vương là trung cổ nhân tiên hậu duệ, trong huyết mạch ẩn chứa sinh tử luân hồi lực lượng, gặp huyền liền có thể hiển hóa, ai có thể giả mạo? Hô Diên cốc cười lạnh, giấu ở trong tay áo cổ tay hơi rung nhẹ, một viên thắt ở trên cổ tay màu đen huyền ngọc, tự phá tổn hại ống tay áo nô ra một góc, khiến cho Khương Ly chú ý Hô Diên tiền bối, ngươi trên cổ tay ngọc phiến chính là huyền ngọc đi. Khương Ly không còn quên nhủ, hắn giơ tay phải lên, móng tay vạch phá bàn tay ra thịt, chậm rãi ngã vào Hô Diên cốc trước mặt. Thiếu niên, ngươi đây là? Hô Diên cốc thấy thế sững sờ, hắn ngơ ngác nhìn Khương Ly nơi lòng bàn tay máu tươi giọt giọt từ trong vết thương không ngừng nhỏ xuống. Ánh mắt đầu tiên là hoài nghi, dần dần chuyển hóa làm chần chờ, kích động, cũng không thể tin. Tiết hầu không ngừng nuốt khô, Hô Diên cốc run run rẩy rẩy gỡ xuống trên cổ tay màu đen ngọc phiến, nhẹ nhàng đặt ở Khương Ly trong lòng bàn tay. Sau lưng Hiểm Dẫn tộc người, lúc này vậy tất cả đều yên lặng xuống tới, mọi ánh mắt cũng tụ tập tại Khương Ly trong tay. Khương rời bàn tay chậm rãi nắm lên, đem huyền ngọc nắm ở lòng bàn tay, ấm áp máu tươi thấm vào ngọc phiến, một đạo xích hắc sát huyết mang hô từ huyền ngọc bên trong dâng lên, tại Khương Ly trong tay phía trên hình thành một đạo không ngừng xoay tròn âm dương xoay tròn đồ án. Âm dương sinh. Đồ lão đầu sắc mặt dây lát biến, nhịn không được kinh hô lên, hai tay càng là hơn bá một cái che tại trong miệng, gắng gượng đem nửa câu nói sau theo hồi bụng. Nhân tiên huyết mạch, Tần Vương hậu duệ. Mạc Vận Lương vậy kinh ngạc muôn phần, Đại Chu trấn võ hầu phủ thứ tử lại có Tần Vương huyết mạch, này nếu là cho người ngoài biết, chắc chắn sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bước chân hắn dẫm một cái, bàng bạc chân khí tuôn ra, hình thành lồng khí, đem vương này không gian toàn bộ che lấp, càng cảnh giác nhìn hướng bốn phía. Thật là âm dương sinh tử đồ. Hô Diên cốc cùng tất cả Hiểm Dẫn tộc nhân vọng nhìn Khương Ly trên tay hiện âm dương đồ, ánh mắt đờ đẫn, suy nghĩ xuất thần. Hiểm Dẫn bái kiến công tử, chúng ta cuối cùng đợi đến ngài. Không biết qua bao lâu, Hô Diên cốc đau buồn bổ nhào, sau lưng Hiểm Dẫn tộc người vậy liên tiếp quỳ xuống một mảnh. Tất cả Hiểm Dẫn tộc người đều tại rơi lệ, vẫn như cũng là không có phát ra cái gì tiếng vang, yên lặng như tờ. Nhưng nguyên bản chết lặng gương mặt, nhưng dần dần giãn ra, một loại sinh khí tức chính đang thức tỉnh. Tượng khốn trong mê vụ tàu chuyến, gặp được hải đăng ánh sáng, bị lạc trăm năm Hiểm Dẫn tộc người, cuối cùng chờ đến Tần Vương huyết mạch trở về. Lão nhân gia mau mau xin đứng lên. Khương Ly tiến lên đem Hiểm Dẫn tộc người từng người từng người đỡ dậy, nhìn những thứ này chịu đủ đau khổ, lại thủ vững tín niệm mạnh nhất kỵ xạ hậu duệ, trong lòng đối với tiên tần tò mò, vậy càng thêm mãnh liệt. Sách sử bên trong ghi chép, loạn thế thất hùng duy tần tàn bạo nhất, khốc pháp hà khắc dân, bạo ngược vô đạo. Như sách sử làm thật, sao lại tồn tại dạng này Hiểm Dẫn nhất tộc? Công tử thân có Tần Vương huyết mạch, tại sao lại xuất hiện tại Đại Chu hoàng tộc? Mọi người lần nữa ngồi xuống, Hô Diên cốc đè xuống tâm tình kích động, hơi nghi hoặc một chút. Tam triều thất quốc huyết mạch là thời khắc treo ở Đại Chu đỉnh đầu lợi nhận, lịch Đại Chu hoàng đô tại không để lại dư lực tiêu diệt xóa đi, đối với Tần càng nặng. Tiền bối hiểu lầm, ta cũng không phải là Đại Chu hoàng tộc, trong sơn trang bên ngoài ẩn nấp hoàng đỉnh cao thủ, nghĩ muốn bảo vệ một người khác hoàn toàn. Khương Ly thanh âm ôn hòa, đem cảnh ngộ của mình đơn giản kể rõ. Ngươi đúng là trấn võ hầu nhi tử. Hô Diên cốc càng nghe càng giận, tốt một cái thiên hạ võ mạch thứ nhất, lòng dạ càng như thế nhỏ hẹp, kiêng kỵ ta Tần Vương huyết mạch, càng đem công tử biếm ở rể tế tiện tịch, còn thay nhau chèn ép, sợ công tử có ngày nổi danh. Tần mặc dù vậy, nhưng Tần Vương huyết mạch không thể chịu đủ. Hô Diên cốc đột nhiên đứng lên, hắn quỳ dạp xuống Khương Ly dưới chân, cung kính nói, như công tử không bỏ, Hiểm Dẫn tộc nguyện lại lần nữa mặc giáp lên ngựa, tay cầm đao cùng, là công tử đánh xuống một phiến thiên địa, Hiểm Dẫn xuống dốc, nhưng truyền thừa chưa ngừng, có thể làm công tử tụ tập 80 tên giao long cảnh tiêu kỵ. Phân phật một tiếng, ở đây Hiểm Dẫn tộc người toàn bộ đứng dậy, ẩn nấp trong thân thể khí thế ẩm vang tỏa ra. Bất kể nam nữ già trẻ, lại cũng có võ mạch tu vi mang theo. Với lại trên người của bọn hắn khí tức, cùng tầm thường võ phu hơi có sự khác biệt, bá đạo bên trong còn lộ ra một chút linh vận. Hiểm Dẫn là kỵ xạ mạnh nhất Cửu Châu, chủ tu võ đạo, nhưng cũng phụ tu tinh thần đạo pháp, nhưng cùng bách thú câu thông. Chương 86, trong hồ kính nguyệt, cầu theo đọc, chương 86, trong hồ kính nguyệt, cầu theo đọc, thanh phong phật sóng, trăng sáng sao thưa. Nước hồ lay động, sóng nước lấp loáng. Ánh trăng xuyên thấu qua giữa hồ tiểu đỉnh tinh xảo trống rỗng, trên mặt hồ bên trong chiếu rọi ra chín vầng trăng sáng. Khương Ly thân mang màu trắng nho bảo, đứng ở đỉnh bên cạnh rào chắn, nhìn trong hồ cái bóng lặng lặng xuất thần. Hiểm Dẫn nhận chủ, cho hắn ngoài dự liệu kinh hỉ. Trăm năm phiêu bạt giang hồ, Hiểm Dẫn tộc trăm không còn một, càng bị Đại Chu giam cầm 20 năm, không được đụng vào thiết khí, không được ngồi trên lưng ngựa. Có thể cho dù như Hiểm Dẫn tộc ban ngày trăm ngựa, ban đêm tập võ, chưa có một ngày gián đoạn, thực lực, kỹ pháp mặc dù không kịp trăm năm trước tiêu chuẩn, nhưng cũng vượt xa Đại Chu bình thường kỵ binh. 169 tên tộc nhân bên trong, trừ bỏ lao hấu phụ nữ trẻ em, tổng cộng có 80 tên giao võ cảnh trở lên võ giả, trong đó thái cực cảnh võ giả cũng có 8 người. Tại thiếu khuyết ăn thịt, dược bổ cùng Đại Chu theo dõi dưới, có thể có được thực lực như vậy, là thật không dễ. Khương Ly đã mệnh mặc vật lương, đồ lao đầu, Khương Huyền Tín trong đêm trở về Thịnh Kinh, mua sắm bảo hoàn, bí dược, rượu thuốc các loại vật tư. Hiểm Dẫn tộc trùng hoạch tập võ cưỡi ngựa tự do, lại có ăn thịt, dược bổ dồi dào cung cấp, đợi một thời gian, thực lực nhất định có thể lại vào nhất trọng. Giờ phút này, bên cạnh hắn có thực lực có thể so với vạn phu cảnh khí mạch cao thủ Mạc Vật Lương, 6 tên võ mạch thực lực vượt xa cùng giai tiên tiên cảnh thổ man võ phu, cùng với 80 tên giao võ cảnh Hiểm Dẫn kỵ binh, thế lực thành viên tổ chức cuối cùng chút thành tựu. Thiếu sót duy nhất chính là đạo pháp cao thủ, cùng với có thể cung cấp ngồi cưỡi viễn trình tinh lương ngựa, giáp trụ binh khí. Khương Ly, Hoa Tiêu Đạo đã đáp ứng cùng Đại Chu hợp tác, bọn hắn hội đem hết toàn lực du thuyết Đại La thế gia, quân thú, để báo đáp lại. Đại Chu lại trợ giúp Hoa Tiêu Đạo áp chế Kim Diên Tông phát triển, cũng giúp đỡ bọn hắn tại Đại Chu cảnh nội tìm kiếm thiện đức thánh nữ chuyển thế chi thân. Ngoài ra, còn sẽ mở một ít mới mậu dịch tuyến đường, giao cho Hoa Tiêu Đạo khống chế. Vân Nhạc công chúa thật dài thư khí, vuốt vuốt có chút nở cái chán, thân làm cảnh đế thương yêu nhất nữ nhi, nàng còn là lần đầu tiên tham dự dạng này đàm phán. Quốc không việc nhỏ, cho dù là cùng tông môn hợp tác, một nhỏ bé quyết định đều có thể sinh ra khó mà lường được ảnh hưởng. Có Hoa Tiêu Đạo hiệp trợ, triều đình cùng Đại La đàm phán cũng sẽ thuận lợi rất nhiều, tăng thêm Đại Chu mật thám thẩm thấu Đại La, dẫn đạo dân ý, hai quốc giáp công Bắc Mãng đại thế liền có thể xác định. Khương Ly xoay người, nhìn ghé vào trên bàn đá thiếu nữ, có chút khó hiểu nói, công chúa, quân quốc đại sự xưa nay đều là hoàng tử cần quan tâm, ngươi vì sao đối với Đại Chu cùng Bắc Mãng quân sự như thế chú ý, vẹn vẹn là vì đi Trường Thành Bắc Cảnh. Tứ hoàng huynh tử bị phụ hoàng phái đi Trường Thành Bắc Cảnh đóng giữ về sau, ta đã có dòng dã 6 năm chưa từng gặp qua hắn. Vân Nhạc công chúa nhìn hướng phương bắc, sáng ngời thanh tịnh đôi mắt đẹp bên trong, hiếm thấy trồi lên sầu lo cùng phiền muộn, tứ hoàng huynh bản tính thuần lương, lại ngay thẳng bướng mình, bởi vì chính kiến không hợp, nhiều lần tại triều đình bên trong chống đối phụ hoàng giận hắn ngu xuẩn mất khôn, đưa hắn phái đi phương bắc, Vân Cảnh thất phủ nơi không còn, liền vĩnh sinh không được hồi kinh. Mẫu phi tưởng niệm lợi hại, u sầu thành bệnh, cơ thể ngày càng sa sút, nếu không như trước, ta vốn chỉ muốn hướng phụ hoàng cầu được một tiến về Trường Thành Bắc Cảnh cơ hội, tự mình khuyên tứ hoàng huynh hướng phụ hoàng nhận lầm, sớm ngày trở về thị kinh, nhưng ngươi chế mãng tam sách, không chỉ nhường ta có tiến về Bắc Cảnh cơ hội, càng làm cho Đại Chu thu phục Vân Cảnh có hy vọng, nói đến, ta thật sự nên thật tốt cảm ơn ngươi. Nguyên lai là như vậy. Khương Ly gật đầu một cái, hoàng gia không phụ tử, trong đó quyền lực phân tranh, ngoại nhân khó dòm thứ nhất. Khương Ly, chuyện chỗ này, ta chẳng mấy chốc sẽ theo sứ đoàn tiến về Đại La, lần sau gặp nhau chỉ sợ cũng tại Bắc Mãng cảnh nội. Vân Nhạc công chúa theo bên cạnh cái bàn đá đứng dậy, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Khương Ly, thiếu nữ ánh mắt quấn động, tâm tư phức tạp, muốn nói lại thôi, nàng cúi đầu xuống, vài sợi tóc rủ xuống tại trên trán theo gió đong đưa, âm thanh yếu ớt. Liễu Hồng Liệt trùng nhập thánh cảnh, người hôn ước này dường như càng khó lui, Liễu tỷ tỷ ta cũng vậy thấy qua, nàng tướng mạo cho dù là tại Thịnh Kinh thành, cũng là số một số hai tồn tại. Chỉ là con nhỏ từng ly kỳ mất tích, tìm về sau thì là một bộ si ngốc lạnh lùng dáng vẻ, cũng không biết đụng cái gì ta, liền gả ba người, kết quả tân lang cũng chết bởi đêm tân hôn. Văn Miếu nhị tiên sinh nói, chỉ có võ thánh hậu duệ ở rể mới có thể bằng vào võ thánh di đức vọt lên Liễu tỷ tỷ trên người âm sát. Liễu Hồng Liệt nhập thánh cảnh, chắc hẳn cũng sẽ có cách nhường Liễu tỷ tỷ lần nữa khôi phục thần trí. Ngươi nếu có thể tẩy đi người ở rể tiệt tịch, cưới Liễu tỷ tỷ cũng đúng cực tốt sự việc. Vân Nhạc công chúa loay hoay bắc áo, nói xong miệng nhỏ cũng không có nguyên do bệnh lên dáng người phản chiếu trong hồ, tú mị bóng hình xinh đẹp không nói ra được cô đơn tịch mịch. Xuất cung lúc, nàng ngẫu nghe phụ hoàng đối với Mẫu phi nói lên Văn Miếu phu tử một vị học sinh ngọc chất kiêu cùng hoàng thượng phong lưu, càng xuất thân ngàn năm thế gia, nội tình thâm hậu, là có thể phó thác trung thân long. Thế chi tuyển, nàng mặc dù là công chúa cao quý, nhưng đang ở hoàng gia, rất nhiều chuyện cũng thân bất do kỷ, không phải do chính nàng quyết định. Đa tạ công chúa quan tâm, Khương Ly hiểu rõ. Khương Ly gật đầu một cái, mặc dù hắn cùng Thiên Quân hầu phủ hôn ước đã quyết định có một thời gian, nhưng đối với sắp bái nhập động phòng nương tử, lại là biết rất ít. Ai quan tâm ngươi, thằng ngốc. Vân Nhạc công chúa lại chợt dậm chân một cái, không biết ở đâu dâng lên một luồng khí nóng, âm thanh mang khí. Thiếu nữ quay người lại, nặng nề hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại leo lên đỉnh nghỉ mát bên ngoài thuyền nhỏ, chỉ lưu cho Khương Ly một thở phì phò bóng lưng. Khương Ly công tử, chúng ta Bắc Mãng còn gặp lại. Trên thuyền nhỏ, là anh vậy chắp tay cáo biệt, huy động thuyền mái chèo, chở Vân Nhạc công chúa hướng bên bờ lướt tới. Vân Nhạc công chúa, La đại ca, chúng ta Bắc Mãng không gặp không về. Khương Ly đứng ở đỉnh một bên, đưa mắt nhìn một chiếc thuyền đơn độc rời đi, mặt hồ quang ảnh ba động, chiếu tại cái bóng trong nước càng ngày càng xa. Nhanh đến bên bờ lúc, trên thuyền nhỏ bóng lưng kia cuối cùng là không nhịn được quay người. Vân Nhạc công chúa nhìn về phía trong đỉnh thiếu niên nhanh nhẹn, ánh mắt chớp động, xa xa hô, Khương Ly, tòa trang viên này đưa ngươi, võ cử đừng cho ta bẽ mặt, vào không được trước 100, tại Bắc Mãng gặp được ta ngươi tốt nhất đi vòng qua, còn có nếu là Thịnh Kinh thành trong có ai khi dễ ngươi, ngươi liền đi nghị Dũng Vương phủ tìm tiểu vương ra. Khương Ly tuân mệnh. Trong đỉnh, thiếu niên nụ cười như hi, con người thở dài nhận mệnh lệnh. Thằng ngốc, đây tứ hoàng huynh còn ngay thẳng. Vân Nhạc công chúa lại dậm chân, thuyền nhỏ chập chờn lắc lư, trong nước kính nguyệt, vỡ nát biên biên. Bắc Mãng, Bắc Mãng. Khương Ly ngừng chân hồi lâu, mãi đến khi Vân Nhạc công chúa thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trang viên, hán vương mới thu hồi ánh mắt, nóng nhìn phương bắc. Chỉ có bước vào kia phiến Mãng Nguyên, hắn có thể thật sự điều tra rõ 18 năm trước Thiên Giản Hạp chi chiến, rốt cục còn đã xảy ra chuyện gì. Ưng ngực đột nhiên, bình tĩnh nước hồ đột nổi sóng, một hồi cuộn trào mãnh liệt bọt khí từ đáy hồ quay cuồng, một hào hồ hồ bóng đen thì nâng lên, trôi ở trên mặt nước, không nhúc nhích, hình như một con chó chết. Đại hắc. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, liếc mắt liền nhìn ra trôi trong hồ bóng đen, thật là con chó chết. Chương 87, thật phung phí của trời. Cầu theo đọc, chương 87, thật phung phí của trời. Cầu theo đọc, là một đầu yêu, cũng có thể bị dìm nước chết. Khương Ly nhìn qua trên mặt hồ trôi cầu thi có chút ngoài ý muốn. Cầu tử trời sinh biết bơi, hắc cầu càng là hơn khai linh trí, tu luyện có thành tựu đại yêu, không biết sống qua bao nhiêu năm tháng, ném vào mênh mông bắt ngát nộ hải sóng lớn, cũng có thể sống tự tại, làm sao lại như vậy chìm tại đây chẳng qua 20 mấy dặm rộng trong hồ nhỏ. Ngao mặc dù có chút kinh dị, nhưng Khương Ly hay là trước tiên biệt đến ngoài đỉnh, hắn vừa muốn chống thuyền đi cứu hắc cầu, một thằng trôi trên mặt hồ cầu thi lại không có dấu hiệu nào đột nhiên giật mình một cái, sống lại. Đại hắc cầu ngao ôm một tiếng gào lớn, bốn con chó chân đảo động, ở trên mặt hồ lượn quanh hai vòng. Nó lắc đầu thượng nước hồ, ngửa đầu hít sâu một cái không khí, lại đột nhiên bật lên, đầu chó lao xuống, đống chốc đâm vào đáy hồ, biến mất không thấy gì nữa. Chó chết này lại tại làm cái gì yêu? Khương Ly không khỏi tò mò, đứng ở ngoài đỉnh cẩn thận quan sát. Thời gian trôi qua, ước chừng lại qua một hai nén hương thời gian, mặt nước lần nữa ba động, cuộn cuộn bọt khí bên trong đại hắc cầu lại không nhúc nhích, như chó chết nâng lên. Ngao không có gì ngoài ý muốn, vẹn vẹn mấy hơi qua đi, sập bó tay hắc cầu lại thức tỉnh, giận sủa một tiếng, lần nữa nhào vào nước hồ biến mất không thấy gì nữa. Vòng đi vòng lại, kiên nhẫn, lại là tuần hoàn mấy lần. Khương Ly ban đầu cho rằng, đáy hồ có thể sinh hoạt cá lớn rắn nước loại hình hồ quái, nhường hắc cầu đã lén bị ăn thiệt thòi. Nhưng hắn quan sát kỹ, phát hiện hắc cầu mỗi lần nổi lên mặt nước, cũng chỉ là bị sập nước bó tay, trên người cũng không cái gì đánh nhau lưu lại dấu vết. Chó này yêu không có lợi không làm, đáy hồ nhất định có cái gì nó muốn thứ gì đó. Khương Ly trong lòng hơi động, tại đình bên cạnh rút đi y sam, một lặn xuống nước đâm vào nước hồ, hướng về hắc cầu nổi lên mặt nước phương hướng kín đáo đi tới. Hắn thân làm thái cực cảnh hậu kỳ võ phu, vốn là lực lượng cường đại, thể lực kéo dài, lại có vận chuyển chân khí toàn thân, một hơi ở trong nước gần nút 2-3 canh giờ, sẽ không cần nổi lên mặt nước lấy hơi. Nước hồ thanh tịnh, Khương Ly lần theo trong hồ ba động, một thẳng xuống dưới tiềm, ước chừng hơn 30 mét về sau, cuối tầm mắt toàn bộ là lít nha lít nhít cây rồng, như là trên núi mậu lâm, gió thổi không loạn, hoàn toàn không nhìn thấy hắc cầu thân ảnh. Ngay tại Khương Ly dừng lại thân hình, nỗ lực tìm kiếm hắc cầu tung tích lúc, phía trước mấy chục mét chỗ cây rồng bên trong, đột nhiên dâng lên một loại ba động, như là một lực điểm đột nhiên bành trướng, hướng ra phía ngoài khuếch tán, gió thổi không loạn cây rồng do nhỏ đến lớn khuếch tán ra một tiêu chuẩn tròn trạng xung kích, một cái đánh mất ý thức, hoàn toàn ngất hắc cầu liền bị bắn ra ngoài, nghiêng nghiêng hướng về mặt hồ phù đi. Tinh thần xung kích, Khương Ly vô cùng kinh ngạc, tại cây rồng song trung động dâng lên trong nháy mắt, hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ mãnh liệt hồn lực xung kích, cấp thấp lại dị thường tinh khiết mạnh mẽ. Thân tay nắm lấy hướng lên trôi nổi hắc cầu, Khương Ly dùng sức lay động, đem nguyên bản còn cần mê muội mười mấy hơi thở hắc cầu trực tiếp lay tỉnh. Ngao, ồ nói nhiều hắc cầu theo thói quen giận sủa, há miệng liền trực tiếp được mạnh mấy ngụm lớn nước hồ, một đôi mắt chó chấn kinh chừng được căng tròn. Tại nhìn thấy đối diện giống như cười mà không phải cười Khương Ly về sau, hắc cầu càng là hơn làm tặc trộn dạng, trộn lẫn như vô sự đảo động mấy lần chân chó, giả bộ nhìn đáy hồ bắt cá dáng vẻ. Nhưng mà nên đón nó lại là Khương Ly không lưu tình chút nào một cái tát. Hắc cầu tuy là thành danh thật lâu đại yêu, nhục thân có thể so với thần biến võ phu, nhưng nó hồn lực bị hao tổn, vì nhục thân chăn nuôi thần hồn bảo mệnh, mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng nhục thân cường độ vẹn vẹn xen vào giao võ cảnh, thái cực cảnh trong lúc đó. Khương Ly một cái tát xuống dưới, trực tiếp đem xảo trá hắc cầu đánh mấy vòng. Chó chết, ngươi trộm ta bí dược sự việc còn chưa, hiện tại còn muốn ăn một mình. Khương Ly trong lòng cười mắng một tiếng, một phát bắt được tại chỗ đảo quanh hắc cầu, cánh tay hất lên, trực tiếp hướng hắn quẳng hướng ba động dâng lên chỗ. Ngao, ô nói nhiều hắc cầu không dối gạt giận sủa, nhưng thân thể lại kính đánh thẳng vào thủy trong cỏ, cây rong dưới đáy, hắc cầu quen thuộc tinh thần ba động lần nữa bạo khởi. Sóng nước bên ngoài quyết trương, cây rong phơi phới, một con nằm ở đáy hồ trên mặt đất bên trong thất thải hà loa liền hiện ra. Hà loa ước chừng lớn chừng bàn tay, không giống bình thường hà loa đen xám sắc ngoài, cái này hà loa không chỉ tỏa ra bảy sắc hào quang, sắc ngoài càng như mỹ ngọc một trong suốt long lanh. Xuyên thấu qua như ngọc sắc ngoài, mơ hồ năng lực nhìn thấy trong đó có một đoàn màu vàng kim nhạt chùm sáng tại chuyển động. Hà loa cũng có thể tu hành thành yêu. Khương Ly kinh ngạc muôn phần, mà lúc này hắc cẩu lại bị ba động chân choáng, nâng lên. Khương Ly không có do dự, trực tiếp bắt lấy hôn mê hắc cẩu lại là đột nhiên ném mạnh xuống dưới, chẳng qua lần này, hắn hai chân đạp thủy, vậy theo hắc cẩu cùng nhau xuống dưới kín đáo đi tới. Ba động đúng hạn mà tới, nhưng Khương Ly đã thăm dò mỗi lần tinh thần ba động bao trùm phạm vi, cũng không trực tiếp xâm nhập. Tại hắc cẩu bị đẩy lui trong nháy mắt, Khương Ly lại một lần nữa nắm lên hắc cẩu, hướng về đáy hồ nhanh chóng bơi đi, tới một bước liền vọt tới dưới đáy, khoảng cách hà loa chỉ có cách xa một bước. Thất sắc hà loa bên trong, màu vàng kim nhạt chùm sáng đột nhiên lại chấn, Khương Ly lại trực tiếp phát ra hắc cẩu, đem nằm ở đáy hồ bùn cát bên trong thất sắc hà loa trực tiếp đục bay. Thất sắc hà loa vậy không ngờ rằng trừ ra hắc cẩu, còn có ngoài ra tồn tại ngấp nghé, nguyên bản muốn dâng lên tinh thần ba động cũng là chỉ trệ. Khương Ly chờ đúng thời cơ, duỗi ra cánh tay phải một tay lấy hà loa nắm trong tay. Ông tựa hồ là phát giác được nguy cơ sớm tối hiểm trở, thất thải hà loa trong màu vàng kim nhạt chùm sáng chấn động mạnh một cái, một đạo mắt trần có thể thấy tinh thần mũi tên, kính bắn thẳng về phía Khương Ly cái trán. Trong chốc lát, khí lạnh đến tận xương trong nháy mắt dâng lên, dường như bao phủ Khương Ly hồn phách, màu vàng kim mũi tên xông vào thần đài, trực tiếp đâm về ở vào chính giữa hồn phách chùm sáng. Chưa qua tu luyện người bình thường nếu là bị này màu vàng kim mũi tên đâm trúng, cho dù không hồn phi phách tán, cũng sẽ hồn thảm phách tổn hại, biến thành ngớ ngẩn. Nhưng lại tại màu vàng kim mũi tên sắp tới gần Khương Ly hồn phách trong nháy mắt, một bên trang sách màu vàng hơi chấn động một chút, một loại thần bí mà huyền ảo lực lượng tràn ra, bao lấy màu vàng kim mũi tên trực tiếp vung ra Khương Ly trong óc thần đài bên ngoài. Siêu màu vàng kim mũi tên vung ra Khương Ly bên ngoài cơ thể, hóa thành một vệt kim quang, vì so lúc đến tốc độ nhanh hơn bắn vào thất sắc hà loa. Chỉ nghe một tiếng giống người mà không phải người tiếng kêu thảm thiết vang lên, thất sắc hà loa bên trong nguyên bản ngưng tụ màu vàng kim nhạt chùm sáng bịch một chút tản ra, từ hà loa nơi cửa phun ra. Khương Ly cùng hắc cẩu cũng cách rất gần, màu vàng kim nhạt chùm sáng như là hoa tuyết ngập vào một người một chó thân thể, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hồn lực nhập thể, Khương Ly cũng không xa lạ gì, vừa mới hắn sở dĩ dám mạo hiểm tới gần, cũng là ỷ vào trong đầu trang sách màu vàng chi uy. Chỉ là cùng ba lần trước hồn lực nhập thể, trực tiếp bị trang sách màu vàng hấp thụ khác nhau. Lần này bay xuống vào thần đài bên trong màu vàng kim nhạt hồn lực đông tuyết, không hề bị trang sách hấp thụ, mà là trực tiếp trôi hướng thần đài chính giữa hồn phách trùng sáng, ngập vào dung hợp. Trong một chớp mắt, Khương Ly chỉ cảm thấy hồn phách đột nhiên chấn động, ngay lập tức một loại cảm giác kỳ dị, như sóng biển đánh tới, trải rộng toàn thân. Rất khó hình dung loại cảm giác kỳ diệu này, Khương Ly chỉ cảm giác được tinh thần của mình dường như chấn phấn rất nhiều, các loại cảm giác cũng biến thành càng thêm nhạy bén, hai thính mắt tinh. Trung quanh tất cả sự vật, thông qua nhục thân cảm ứng truyền lại đến trong óc, cũng biến thành càng thêm rõ ràng, cấp độ rõ ràng. Hồn phách của ta bị lớn mạnh. Khương Ly kinh ngạc muôn phần, hắn không có tu hành lối đi nhỏ pháp, không biết dạng này tăng lên là nhiều hay ít, nhưng có thể khẳng định là hắn từ trong đó tuyệt đối thu hoạch rất nhiều. Sau này bất kể tập võ, luyện khí, tu đạo, thậm chí đọc sách, cũng sẽ đưa đến làm ít công to tác dụng. Chỉ tiếc, tiểu này nguồn lực đông tuyết chính mình chỉ hấp thu hơn một nửa điểm, còn lại non nửa bộ phận đều bị chó chết chiếm tiện nghi. Khương Ly đau lòng lắc đầu, bên hai lại truyền đến một đạo xâm nhập trong óc giận mắng, đây chính là ngàn năm khó gặp vô niệm nguồn lực, lao tử chỉ hút gần một nửa, cũng làm cho cái này chưa tu đạo pháp tiểu tử ngốc cướp đi hơn phân nửa, phung phí của trời, thực sự là cho ăn người. Khương Ly theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào tỉnh lại hắc cẩu, trợn mắt nhìn một đôi muốn bị đánh mắt chó, hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Chương 88, cự kình cảnh chút thành tựu, cầu theo đọc, chương 88, cự kình cảnh chút thành tựu, cầu theo đọc, chó chết, người đó là cái gì ánh mắt? Khương Ly nhìn hắc cẩu vẻ mặt lấy đánh nét mặt, khí thì không đánh một chỗ đến, hắn nắm lấy hắc cẩu, vừa định hỏi như thế nào vô niệm một lực, trong tay thất sắc hà loa nhưng lại là chấn động mạnh một cái. Khương Ly túi đầu nhìn lại, chỉ thấy chín giọt như tùy trắng toát dịch tích từ hà loa bên trong bay ra. Còn chưa đổ vào, Khương Ly thì theo tùy dịch tích dịch bên trong cảm nhận được mênh mông sinh cơ. Ngao một bên hắc cầu càng là hơn đột nhiên bọn về phía trước, cổ thân thật dài, há to miệng hút mạnh. Khương Ly trong lòng giật mình, liền tranh thủ hắc cầu dùng sức văng bay đi, nhưng vẫn là bị xảo trá hắc cầu hút đi ba dọn. Sinh mệnh bản nguyên cũng là của ta. Bị quật bay hắc cầu kêu to, chân chó mánh đảo, chế trụ thân hình, hướng về thất sắc hà loa lao xuống mà đến. Ngươi ngược lại là lòng tham. Khương Ly sao có thể nhường hắc cầu lại chiếm tiện nghi, hắn đưa tay chụp tới, trực tiếp đem bay ở trong nước sáu dọn bản nguyên nắm trong tay. Nhắc tới cũng kỳ, những thứ này bản nguyên dịch tích vừa mới đụng vào Khương Ly da thịt, thì veo một cái thông qua làn da lỗ chân lông chui vào nhục thân. Sáu giọt bản nguyên vừa tiến vào huyết mạch thì oanh quyết tán ra đến, hóa thành mạnh mẽ mà tình tùy sinh mệnh chi lực, phóng tới Khương Ly toàn thân các nơi. Cọ rửa huyết nhục gân cốt, tới nhuần cường đại. Trong cơ thể hắn truyền đến rầm 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 tiếng vang, như là có trăm ngàn nhánh sông ở trong cơ thể hắn trào lên chảy xuôi, nhục thân khí tức mỗi một nháy mắt cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mạnh lên, huyết khí cũng càng thêm nồng đậm thịnh vượng. Một cái nháy mắt, Khương Ly cốt cách đột nhiên chấn động, một cỗ lực lượng cường hãn cùng sinh cơ từ thân thể của hắn chỗ sâu nhất tuôn ra, tràn ngập toàn thân, cô đọng nện vững chắc. Cự kinh cảnh. Khương Ly trong lòng mừng như điên, nguyên bản còn cần một tháng thời gian khổ luyện mới có hy vọng đột phá võ mạch đệ ngũ cảnh, lại ngắn ngủi mấy tức ở giữa thì nước chảy thành sông, trực tiếp tấn thăng. Hắn huy động cánh tay, cảm thấy mình giống như thần trợ, cánh tay cuốn lên nước hồ có thể dưới đáy nước hình thành cường đại mạch nước ngầm, một cánh tay chí ít có 16700 cân lực lượng, vượt xa tầm thường cự kinh cảnh võ phu một cánh tay ngàn cân lực lượng. Mà thể nội trào lên lưu động sinh mệnh bản nguyên hà triều, lại chưa như vậy tiêu tán, mà là tiếp tục ở trong cơ thể hắn tuần hoàn không thôi. Chỉ là tình thế càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng chậm, cuối cùng hoàn toàn đình chỉ, thấm vào nhục thân các nơi, dung hợp là một, lại để cho nhục thể của hắn có tăng lên không nhỏ. Như lúc này đối đầu trạng thái đỉnh phong Khương Huyền Diệu, Khương Ly cho dù tại kinh nghiệm võ đạo bên trên có thiếu hụt, nhưng cũng tự tin có thể đem nó thoải mái đánh bại. Ghê tởm đáng hận, bản yêu nếu có thể toàn bộ hấp thụ Hà Loa tinh hoa, chí ít năng lực khôi phục lại chân chính thần vật cảnh, nhục thân vậy có thể tiến hóa cường đại, so sánh tự kình. Hắc Cẩu nhìn khí tức phóng đại Khương Ly, tức giận đến ở trong nước thẳng đảo quanh. Đại Hắc Cẩu, nếu không có ta giúp đỡ, ngươi cho dù hao tổn lên 3 ngày 3 đêm, cũng chưa chắc có thể đến gần Hà Loa nửa bước. Khương Ly trong lòng cười mắng, hai chân đạp một cái, xông lên phía trên đi. Hắn phá vỡ mặt hồ, như là dao long nổi trên mặt nước, nhảy lên mười mấy thước độ cao, nước hồ rào rào chút xuống tiếp theo, tiếng nước khuấy động. Khương Ly thân hình giữa không trung xoay tròn, như lá tử một nhẹ nhàng, rơi trong hồ tiểu đỉnh đỉnh chót. Tiến giai ngũ cảnh cự kình, nhục thân các hạng kỹ năng tăng lên trên diện rộng, võ mạch đăng đường nhập thất, trước đó nắm giữ quyền pháp, đao pháp, thân pháp, thi triển ra không chỉ càng thêm thuận buồm xuôi gió, tùy tâm sử dụng, còn có thể chân chính phát huy ra những thứ này quyền pháp, đao pháp, thân pháp tất cả kỹ xảo, hàng nghĩa. Giờ phút này trời còn chưa sáng, mặt hồ tịch mịch, Khương Ly thu hồi thất thải hà loa, song quyền nhắc tới, bước chân trước đạp, đem bàn tay mình cầm tất cả quyền pháp, đao pháp, thân pháp, toàn bộ thi triển. Dưới ánh trăng, thiếu niên quyền pháp bá đạo cương liệt, đao pháp bén nhọn bạc quân, thân pháp mở mịt vô tung, càng lúc càng nhanh. Trên mặt hồ chín thân ảnh tránh chuyển xê dịch, áo bào khuấy động, bành bành rung động. Khí mạch, bách bộ thần quyền, thể lực kiệt quệ, chân khí phun trào, từ quyền phong minh ra, ngưng luyện ra từng đạo trong suốt xung kích, đánh vào 30 mét bên ngoài mặt hồ. Chỉ một thoáng, mặt hồ long xuống, dòng nước xiết mạnh mẽ, tràn ra một đám mười mấy mét cao sóng nước. Khương tiểu tử, ngươi nghĩ đánh chết bản yêu sao? Go! Nước hồ quần quật chỗ, hắc cẩu lưng trong sủa loạn, chìm chìm nổi nổi, liều mạng dãy rủa. Nó vừa mới cũng chưa từ bỏ ý định, tại đáy hồ đi khắp, nhìn xem có thể hay không gặp được cái khác thu hoạch, một phen tìm kiếm không có kết quả về sau, lúc này mới không có cam lòng trồi lên mặt hồ, kết quả là bị Khương Ly chân khí chi quyền đánh trúng, đánh đầu váng mắt hoa, lưng tròng kêu đau đớn. Ánh nguyệt sơn trang dựa vào núi bảng hồ xây lên, nhà cửa hơn trăm ở giữa, ruộng tốt ngàn mẫu, còn có tăng vườn, vườn trái cây, ngư đường, trường ngô ngựa, phân xưởng, châu cày 30 đầu, lương mã 60 tớt. không có gì ngoài cung cấp nuôi dưỡng tá điển và chi tiêu, hàng năm nhưng phải 6-7 ngàn lượng bạch ngân thu nhập. Dạng này điền sản ruộng đất giá trị, cho dù ở Thịnh Kinh thành, vậy là tuyệt đối giàu xa xỉ nhà. Vân Nhạc công chúa đem Ánh Nguyệt Sơn Trang ban cho Khương Ly, trong sơn trang nguyên bản quản sự, tá điển vậy tất cả đều rút đi lưu lại. Khương Ly liền đem tòa sơn trang này toàn bộ giao cho Hiểm Dẫn tộc quản lý chăm sóc. Chi này đã từng kỵ xạ mạnh nhất Cửu Châu hậu duệ, từ Tần Vong bắt đầu, vẫn phiêu bạt giang hồ, mệt mỏi. Giờ phút này không chỉ có bình ổn an bình nơi hội tụ, càng tìm được rồi Hiểm Dẫn tộc tồn tại chân chính ý nghĩa cùng mục tiêu. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Hiểm Dẫn tộc tất cả năng lực ngồi vững vàng lưng ngựa tộc nhân, thì toàn bộ tụ tập tại trường đua ngựa, chở mình lên ngựa, tại lao bối người chỉ điểm, dùng ngựa rong ruổi, quen thuộc ma kỹ. Giữa trưa, Khương Huyền Tín cùng Mạc Vận Lương vậy áp vận các loại tiếp tế đến sơn trang. Nghèo văn giàu võ, hao phí gần 3 vạn lượng bạc ngân, hai người mua sắm rượu thuốc, bí dược, cũng chỉ đủ Hiểm Dẫn tộc trên dưới dăm 3 tháng tiêu hao. Đại Chu đối với Bắc Mãng chinh phạt sắp đến, phân phối trang bị Hiểm Dẫn kỵ binh ngựa còn có một nửa lỗ hổng, binh khí giáp trụ cũng cần mau chóng tiến hành. Nhưng Khương Ly trong tay bạch ngân còn sót lại hơn 1/2, đối với nhất định phải thanh toán kết sổ chi tiêu, có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Khương Ly nội tình quá cạn, trừ ra Vân Nhạc công chúa ban cho Ngạc Giao tinh nguyên tán bên ngoài, liền không còn gì khác đáng giá vật phẩm. Ngạc Giao tinh nguyên tán là 10 đầu trăm năm hổ ngạc cùng 6 đầu độc giác quê mãng xương cốt, tinh huyết dung luyện mấy trăm chủng kỳ dược, dùng địa mạch viêm hỏa dung luyện dòng giá 108 thiên, cuối cùng luyện chế mà thành hoàng tộc cực phẩm tôi thể bảo dược, giá trị liên thành, có tiền mà không mua được. Chỉ cần bán ra 2 đại bình, cũng đủ để hóa giải Khương Ly hiện tại đối mặt nan đề. Chẳng qua chính là bởi vì vật này vô cùng chân quý, khi hữu, một sáng bán ra tất nhiên sẽ dẫn tới Thịnh Kinh trong rất nhiều thế lực chú ý, càng không thể gạt được Khương Thời Nùng cùng đại phu nhân nhãn tuyến. Hắn âm thầm xúc tích lực lượng bí ẩn, nếu là bị Trấn Võ Hầu cùng đại phu nhân phát hiện, hậu quả khó dự đoán. Sau đó nửa tháng thời gian, Khương Ly ẩn vào Ánh Nguyệt Sơn Trang, khổ tu võ mạch, khí mạch đồng thời, dưới sự chỉ điểm của Hồ Diên Cốc, tu tập cung nỏ, ngồi cưỡi, thương kích chi thuật. Tại bàn đế di cốt gia chỉ dưới, Khương Ly tiến bộ nhanh chóng. Nửa tháng thời gian, tại cung thuật, kỹ thuật, thương cơ thành tiểu thượng tinh tiến, đủ để bù đắp được người bình thường hơn 10 năm khổ công, dẫn tới Hồ Diên Cốc kinh hỉ muôn phần. Lão giả chịu đủ cực khổ gương mặt bên trên, vậy thường thường hiện hiện nụ cười vui mừng. Công tử, Hiểm Dẫn tộc lưu vong trăm năm, truyền thừa di thất hơn phân nửa, đến chúng ta thế hệ này, còn sót lại một ít thô thiện thủ đoạn, muốn tu luyện tới tổ tông cao như vậy sâu cảnh giới đã không khả năng, nhưng Hiểm Dẫn truyền thừa có chỗ độc đáo của nó, có thể cung cấp công tử tu tập, loại suy. Lại là một trăng sáng sao thưa chi dạng, Hồ Diên Cốc ngồi ở ven bờ hồ duyên, hai tay báo nguyện, âm thanh tang thương xa xăm, Hiểm Dẫn sở dĩ là kỵ xạ mạnh nhất Cửu Châu, trừ ra thân mình võ nghệ tinh xảo, cung mã thành thạo bên ngoài, quan trọng nhất là lại là Hiểm Dẫn đạo võ song tu. Chương 89, một đêm tứ cảnh, áo trắng yêu vương, cầu theo đọc, chương 89, một đêm tứ cảnh, áo trắng yêu vương, cầu theo đọc, công tử, kỵ sĩ dục ngựa công kích, tính mệnh hệ tại dưới thân và kỵ, bất kể chiến mã làm sao nghiêm chỉnh huấn luyện, nghe lệnh phục tùng, nhưng chưa khai linh trí, không cách nào khắc chế bản năng, thủy chung vẫn là xúc vật, duy có nhân mã tinh thần hợp nhất, mới có thể tránh miễn tất cả nhỏ bé sai lầm, bất ngờ. Hồ Diên Cốc thấp giọng nói, 130 năm trước, thần tại trong loạn thế nổi dậy, là lắng lại Cửu Châu mấy chục năm hỗn loạn thời cuộc, yên ổn thiên hạ, Tần Vương võ mặc chuyển hiểm dẫn vô thượng trúc cơ đạo pháp triều nguyên tinh thần quan tưởng đồ một bước, cô đọng một phách, cường đại tinh thần, tâm thần chuyên chú, kiên nghị bất khuất, nhưng cùng bách thú câu thông, ý chí khế ngay cả. Triều nguyên tinh thần quan tưởng đồ. Khương Ly trong lòng khẽ nhúc đích, hơi kinh ngạc. Hắn mặc dù nghe đồ lão đầu nhắc tới, Hiểm Dẫn tộc đạo võ song tu, nhưng chưa từng nghĩ Hiểm Dẫn tộc tu tập đạo pháp, đúng là Tần Quốc Vương tộc truyền thừa. Triều nguyên tinh thần quan tưởng đồ tổng cộng có 5 bước, tu luyện tới cực hạn, không chỉ thần thông quảng đại, có quảng đại thần thông, càng có thể đánh phá sinh tử bình chướng, thành tựu vị tiên, từ đó tiêu giao, Hiểm Dẫn tộc vẹn vẹn được nó một, liền đã thành tựu kỵ xạ mạnh nhất Cửu Châu tên. Hồ Diên Cốc từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí tay lấy ra cuộn da bò, đưa tới Khương Ly trong tay nói, công tử, Tần Vương ban cho Hiểm Dẫn triều nguyên tinh thần quan tưởng đồ bút tích thực sớm đã di thất, hiện có quan tưởng đồ tuy chỉ là bản dở, nhưng cũng có bút tích thực 7 phần thần vận, công tử lĩnh hội tu tập, có thể dùng hồn phách kiên cố, tinh thần ngưng tụ, đối với tương lai rất có ích lợi. Đa tạ Hồ Diên tiền bối. Khương Ly tiếp nhận cuộn da bò, nhẹ nhàng mở ra, một bức mênh mông sáng chói chu thiên tinh thần đổ đập vào mắt bên trong. Vô thủy vô tận tinh thần treo cao vũ trụ thương cùng, chiếu sáng rạng rỡ, luân chuyển lấp lóe, càng có một đạo vĩ đại thân ảnh ngồi xếp bằng chính giữa, mặt hướng tinh thần đại hải, tắm rửa tinh quang. Chỉ nghe Hồ Diên Cốc trầm trầm mà tụ, băng hàn thiên cổ, vạn vật càng tĩnh, tâm nghi khí tĩnh, nhìn ta độc thần, tâm thần hợp nhất, khí nghi tương thủy, giao nhau như dư, vạn biến không sợ hãi, không si không giận, vô dục vô cầu, không bỏ không khí, vô vi không ta. Băng hàn thiên cổ, nhìn ta độc thần. Khương Ly ánh mắt nhìn chăm chú triều nguyên tinh thần quan tưởng đổ tâm thần an bình, tinh thần đắm chìm trong tinh hải thế giới, trong đầu tất cả rối loạn tạp niệm toàn bộ loại bỏ, dần dần yên lặng tại vô vi không tình trạng của ta trong. Đạo pháp 10 cảnh, 5 vị trí đầu cảnh định thần, quan tưởng, động vương, xuất sắc, dạ du. Trong đó định thần, quan tưởng 2 cảnh, tuy là đạo pháp nhập môn cơ sở, lại không phải chân chính tu luyện chi thuật, mà là an thần tĩnh ý tâm cảnh ma luyện. Định thần cảnh, an định tâm thần, tạp niệm không sinh, cảm nhận được tự thân thần hồn chỗ. Quan tưởng cảnh, suy tưởng thế gian vạn vật, chư thiên thần ma, thành lập quan tưởng hình thức ban đầu, biến thành câu thông vũ trụ, từ hư không thu hút khí cơ sở. Nay nhị cảnh, tới một mức độ nào đó, cùng khí mạch tu hành, có dị khúc đồng công chi diệu. Khương Ly yên tĩnh tâm thần, quan tưởng chư thiên tinh hải, này hai cảnh nước chảy thành sông, nhất niệm tức đạt. Tinh thần hắn dung nhập hướng nguyên tinh thần đồ, nhục thân thì cùng thiên địa tinh thần sinh ra cảm ứng, nguyên khí từ trong hư vô xuất hiện, cùng tinh huy kết hợp, rơi xuống Khương Ly nhục thân, thẳng tới trong óc thần đài, ngập vào hồn phách trùng sáng, dung hợp làm một. Trong quá trình này, Khương Ly năng lực rõ ràng cảm thấy hồn phách cô đọng cùng lớn mạnh, một cách tự nhiên hướng về một loại khác cấp độ cùng hình thái thuế biến. Khương Ly rất khó hình dung thời khắc này cảm giác. Chiếu nguyên tinh thần quan tưởng đồ bản vẽ thứ nhất, tuy là chính thống nhất đạo pháp tu hành thiên trường, nhưng cũng chỉ là cơ sở bên trong cơ sở, cũng không ẩn chứa bất luận cái gì thần thông, thậm chí là xuất sắc pháp môn. Đơn nhất chỉ là cô đọng hồn phách, lớn mạnh tinh thần. Hiểm dẫn tộc bằng vào này đồ, trải qua hơn 10 năm quan muốn tu hành, mới có thể giữ hồn phách cô đọng, thả gãy không còn, vì chân thành chi tâm, cùng bách thú câu thông, tinh thần phụ lên, ý thức phù hợp. Mà Khương Ly tu hành này đồ, kết quả lại khác nhau rất lớn. Không chỉ trong nháy mắt, thì liên tiếp vượt qua định thần, quan tưởng hai cảnh, thẳng tới động hư, hồn phách chùm sáng càng là hơn tự nhiên thuế biến diễn hóa, ngày càng sinh động. Khương Ly nhìn về phía đỉnh đầu tinh không, trong lòng sinh ra một loại muốn đứng cao nhìn xa, nhảy thoát thế giới niệm đầu. Ý nghĩ này một khi sinh ra, thì khó mà ngăn chặn, không cách nào ngược ngạn, càng ngày càng mạnh. Công tử tinh thần ba động càng ngày càng mạnh. Hồ Diên Quốc cảm nhận được Khương Ly nhục thân trong tản ra tinh thần ba động, cũng là kinh ngạc muôn phần, khó có thể tin. Chỉ là giờ phút này tán phát tinh thần cường độ, liền đã siêu việt hắn mấy chục năm quan tưởng khổ tu tinh thần chi lực. Phải biết, đây chính là Khương Ly công tử lần đầu tiên tu hành đạo pháp. Trừ ra trong truyền thuyết, hiện giả đại nho một đã sớm sáng tỏ, thẳng phá sinh tử bình chướng bên ngoài, căn bản không tồn tại vừa tu hành, có thể liên tiếp vượt qua mấy cái cảnh giới đạo pháp kỳ tài. Võ mạch tăng lên cần quanh năm suốt tháng nhục thân rèn luyện, đạo pháp vậy càng là như vậy. Nếu không có thiên truy bách luyện thẩm nghĩa ý chí, làm sao có thể ngưng tụ ra thúc đẩy vạn vật tinh thần chi lực? Gâu, tức chết bản yêu, vực này thuần túy tinh thần, vốn nên đều là bản yêu. Cách đó không xa, nằm dạp trên mặt đất hắc cầu, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Thất sắc hà loa là thiên sinh địa dưỡng kỳ vật, tại đáy hồ phun ra nuốt vào tháng 9 tinh hoa, không biết qua bao nhiêu năm, vừa rồi ngưng tụ ra không ẩn chứa một tia ý niệm hồn lực tinh thần bản nguyên, là người tu đạo tha thiết ước mơ chí bảo. Nếu là đêm đó không bị hắc cầu phát hiện, tiếp qua 100-200 năm thời gian, đản sinh ra bản ngã ý thức, trong khoảnh khắc thì có thể trở thành một đầu thần hiện cảnh đại yêu. Hắc cầu hấp thụ non nửa, thì bay về thần vật cảnh. Khương Ly hấp thụ hơn phân nửa, hồn phách cô đọng sớm đã không thua hắc cầu, chỉ lúc trước không hiểu tu hành, bởi vậy thần uy không nhận tôi. Khương Ly tối nay tu luyện chiều nguyên tinh thần quan tưởng đồ hồn phách tích lũy một khi hiện hiện, căn bản không khỏi Khương Ly thúc đẩy, trực tiếp thuế biến, diễn hóa. Tâm không ràng buộc, nhất niệm du thiên địa. Theo tu hành dần dần sâu, Khương Ly trong lòng muốn tránh thoát trói buộc, bay về thiên địa niệm đầu càng phát ra không thể ngăn chặn. Ngước nhìn tinh hải, Khương Ly thả người nhảy lên, hô một chút tránh thoát ra ngoài, nhẹ nhàng bay đến vân không, cơ thể dường như một chút trọng lượng đều không có, thậm chí đây không khí còn nhẹ. Ta bay lên. Khương Ly nhìn qua dưới chân hư không, kinh dị muôn phần, rõ ràng chính mình vừa mới còn đang ngồi xếp bằng tu hành, sau một ý niệm thì bay đến hư không. Hắn hướng bờ hồ bên cạnh nhìn lại, liền gặp được một cái khác chính mình xếp bằng ở bên hồ trên tảng đá lớn, hai mắt nhắm nghiền, khí tức kéo dài. Mấy bước bên ngoài Hồ Diên Cốc như là đã nhận ra cái gì, đột nhiên đứng lên nhìn chung quanh, cố gắng tìm kiếm. "Gâu, tiểu tử ngốc, lần đầu tiên tu luyện liền dám âm thần xuất sắc, chờ lấy ăn thiệt thòi đi." Đại Hắc Cẩu thì là một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, hướng về phía Khương Ly tiện hề hề nết miệng le lưỡi. "Hồn phách của ta ly thể." Khương Ly manh kinh, lúc này mới ý thức được thời khắc này chính mình đúng là âm hồn xuất sắc. Thế như bể khổ, nhục thân là thuyền, linh hồn chỉ là trên thuyền nhỏ căng cứng mái chèo người, dựa vào nhục thân che chở, phương có thể hành tẩu thế gian. Nếu là thân mình không kiên, một sáng rời khỏi nhục thân chi chu, chắc chắn sẽ bị cuồng phong nộ hải vô tình nuốt hết. Người tu đạo chưa tới đoạt xá cảnh, âm thần xuất sắc đều sẽ đốt một nén nhang thủ hộ âm thần. Khương Ly mặc dù hồn phách kiên cố cô đọng, nhưng rốt cuộc vừa mới tu luyện, không cách nào chống cự bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Vừa mới nhảy ra nhục sắc trong nháy mắt, hắn còn chưa từng phát giác, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, mặt hồ gió nhẹ thổi qua, hắn âm thần bồng bềnh, lại có tùy thời đều bị thổi tan cảm giác. Lần đầu tiên tu hành, liền có thể âm thần ly thể, bực này tiên phú tu luyện, ta cũng không kịp. Ngay tại Khương Ly thất kinh, không biết làm sao hồn quy nhục thân thời điểm, một đạo ôn nhã như ngọc thanh âm nam tử đột nhiên tại hắn bên tai vang lên. Một cỗ nhu hòa lực lượng không biết từ nơi nào mà đến, nhẹ nhàng cuốn một cái, liền đem Khương Ly âm hồn đưa về nhục thân. Khương Ly đột nhiên mở ra hai mắt, chỉ thấy bờ hồ bên kia chỗ, một đạo bóng trắng đạp thủy mà đến. Chương 90, Khương Thời Nhung không kịp chân tiểu nhân. Cầu theo đọc, chương 90, Khương Thời Nhung không kịp chân tiểu nhân. Cầu theo đọc, go. Bờ hồ bên cạnh, hắc cẩu toàn thân lông chó tạt lập, mắt như trung đồng, ngoài mạnh trong yếu lưng tròng tiêu to. Toàn thân nó run yếu run rẩy, bốn chân run rẩy, lông sủ cái đuôi to, chăm chú kẹp ở chân sau trong lúc đó, dường như một bước xa liền bọn tới Khương Ly phía sau, lộ ra nửa cái lén lén lút lút đầu chó. Công tử cẩn thận. Hồ Diên Cốc đè lại bên hông phát đao, tiến lên một bước, nửa người ngăn tại Khương Ly trước người, cơ thể hơi nằm, như một đầu tùy thời chuẩn bị tấn công đầu lang. Đa tạ các hạ xuất thủ cứu rút. Khương Ly thần sắc không thay đổi, từ trên đá lớn đứng lên, mặt hướng mặt hồ, chắp tay nói tạ. Mặt hồ như lụa, nhu hòa bên trong đi lại gợn sóng. Ánh trăng về xuống, ba quang tỉ mỉ, như là thượng độ một tầng sáng lấp lánh bạc vụn, lại giống bị phong vỏ nhũ mặc ấm. Một đạo thoải mái thân ảnh từ bờ bên kia đạp thủy mà đến, màu bạc ánh trăng tại sau lưng hắn chút xuống, càng vì thế hơn người dắt lên một tầng ngân huy, thần bí nhi thánh khiết. Ta vốn là đến cảm ơn ngươi, nhưng chưa từng nghĩ bị ngươi nhanh chân đến trước. Ôn hòa như ngọc cầm thành, thoải mái không bị trói buộc, người kia ở trên mặt hồ dạo bước mà đi, động tác thư giãn, nhu hòa như gió, lại một bước mở giảm, xúc địa thành thốn đồng dạng. vẹn vẹn đếm cái hô hấp thì từ ánh trăng bên trong trốn đi, lại là một cái thân mặc bạch bảo, mặt như quan ngọc nho nhã thiếu niên. Thiếu niên tóc đen như gấm, tùy ý khoác rơi, phía sau vác lấy một thanh ngân sắc trường kiếm, trần trụi hai chân giẫm tại mặt nước, gần như mây khói khí chất, giống như trích tiên. "Cảm ơn ta." Khương Ly có chút khó hiểu. "Tất nhiên là cảm ơn ngươi, tạ ngươi vì nàng tiễn đưa." Bạch bào thiếu niên gật đầu, không đầu không đuôi nói, "Nhân duyên vô thường, tạo hóa trêu ngươi, ta phụ nàng hai đời, kiếp này không mặt mũi nào còn gặp lại, biết nàng đi xa, lại cũng chỉ năng lực hóa thành ngân hạch, quan sát từ đằng xa. Ngươi tặng Thơ Thiên Quân Hầu Liễu Hồng Liệt, khiến cho trùng nhập thánh cảnh, quyền ý tinh thần thúc đẩy sinh trưởng và bật, dùng nửa tòa cây đảo núi hoa vì nàng tiễn đưa, ngược lại cũng không lộ vẻ cô đơn như vậy." Bạch bào thiếu niên thở dài hành lễ, thần thái chân thành, thật lâu vừa rồi thẳng thân. Bãi săn Tây Sơn. Khương Ly ánh mắt chớp lên, chợt nhớ tới hôm đó sáng sớm, hắn dưới bãi săn Tây Sơn gặp mặt Vân Nhạc công chúa, từng nghe công chúa đề cập qua một chuyện, nói cảnh đế chờ đến muốn chờ người. Bạch bào thiếu niên chỗ tạ sự tình, lẽ nào cùng việc này liên quan đến? Khương Ly trong lòng suy nghĩ, còn chưa từng hỏi, chỉ thấy bạch bào trong tay thiếu niên chỉ riêng hoa lóe lên, đột nhiên xuất hiện một lớn chừng bàn tay hộp đồng xanh. "Khương Ly, lúc ta tới trên đường, vậy đang do dự nên như thế nào cảm ơn ngươi, hôm nay quan ngươi tu hành đạo pháp, thiên phú cực cao, ngược lại là tài năng có thể nặng. Nay hộp đồng bên trong có ma tiên 8 cái niệm đầu, ngươi khả quan ma tham dò ngộ, tăng trưởng đối với đạo pháp tu hành đã hiểu. Giả sử có ý hướng một tiên, ngươi tu tới thần bậc cảnh, cũng có thể hấp thụ chuyển hóa này 8 cái niệm đầu, làm ngươi chủ niệm, ủy tiên phía dưới, chưa có địch thủ." Bạch bào thiếu trẻ mang đẩy, hộp đồng xanh liền nhẹ nhàng bay thấp tại Khương Ly trong tay. Hộp đồng không nặng, chỉ có 3 năm cân phân lượng, nhưng Khương Ly thần hồn lại đột nhiên trầm xuống, trong cõi u minh bị hộp đồng bên trong cất giữ vật dẫn dắt, có một loại muốn đầu nhập trong đó cảm giác. "Ủy tiên chi niệm, vô cùng chân quý, ngươi cùng ta chẳng qua lần đầu tiên gặp mặt, thì tặng cho vật này." Khương Ly thẹn không dám thu, không biết các hạ nói tới tiễn đưa tri ân là có ý gì. Khương Ly trầm ngâm nói: "Ủy tiên đột phá sinh tử bình chướng, thọ nguyên vô hạn, niệm đầu chi cô đọng, giống như kim cương, cho dù tại đại chu hoàng tộc cũng sẽ bị coi là chất bảo. Phải biết ủy tiên luyện hồn, niệm đầu có hắn định số, mỗi tổn thất mỗi một mai đều cần trăm cây nghìn đắng mới có thể tu hồi, nếu không phải thiên ân tình lớn, tuyệt sẽ không tự nguyện bóc ra tặng cho ngoại nhân. Một viên niệm đầu chi chân quý, đủ để bù đắp được đến bình ngạc giao tinh nguyên tán. Khương Ly, ngươi chỉ cần thản nhiên nhận lấy là được, chúng ta ủy tiên tu hồn ngưng niệm, trọng tâm nhất cảnh, tuyệt sẽ không bằng bạch kéo nợ nhân tình, có thù tất báo, có ơn phải báo, vì chính là một cái ý niệm trong đầu thông suốt, tu hành không trở ngại, bằng không lôi phạt đến lúc dây lát phân thần, đều sẽ vạn kiếp bất phục, tan thành mây khói." Bạch bào thiếu niên thản nhiên nói: "Ta đưa ngươi ủy tiên niệm đầu, chính là trả lại ngươi ân tình, về phần vì sao sinh nhân, ngươi ngày sau nhìn thấy nàng lúc, nàng tự sẽ báo cho biết trận tướng, nàng muốn điểm hóa thiên hạ muôn dân, quyết ý giải quyết xong tất cả phạm trần nhân quả, cũng tới tìm ngươi chặt đứt cuối cùng một sợi phạm duyên, ngươi rất nhanh liền sẽ biết được. Ngươi là quỷ tiên." Khương Ly âm thầm kinh ngạc, quỷ tiên mà nói mặc dù tại rất nhiều điển tịch bên trong cũng có ghi chép, thế gian vậy có rất nhiều truyền thuyết, lại đều mở mịt thần bí, phản phất là thoát ly phàm tục thế gian tồn tại. Không có nghĩ đến lúc này đứng ở trước mặt mình, lại chính là trong truyền thuyết có thể thi giải chuyển thế nhân gian tiên nhân. Với lại trẻ tuổi như vậy, nhìn qua không hề so chính mình lớn tuổi mấy tuổi. "Hiện tại bộ này nhục thân là ta 3 đời tục thân, ta đời này tên Thác Bạt Tương Hải, xuất thân Bắc Mãng Bát Đại Vương tộc, gia phụ chính là đã từng Bắc Mãng chiến thần Thác Bạt Hùng Hai." Tựa hồ là nhìn ra Khương Ly nghi ngờ trong lòng, thiếu niên áo trắng giọng nói nhẹ nhàng nói: "18 năm trước, ta chưa xuất thế, gia phụ Thác Bạt Hùng Hai liền chết bởi trấn võ hầu, Thiên Châu công chúa chi thủ, ta tất nhiên nhận bộ thân thể này, mọi thứ đủ loại đều cùng ta kết xuống nhân quả." Thác Bạt Thương Hải cười nói: "Ngươi thân là trấn võ hầu cùng Thiên Châu công tử dòng dõi, lại nên vì đại chu chinh phạt Bắc Mãng, bất kể thủ cha quốc hận, ngươi ta đều là mệnh trùng chú định đối thủ, ngày sau Bắc Mãng còn gặp lại, cũng chỉ có thể dương cung bạc kiếm, ngươi chết ta sống. Cho nên ngươi hôm nay tới gặp ta, tặng ta quỷ tiên chi niệm, chỉ vì ngày sau chiến trường gặp lại, có thể không thẹn với lương tâm đem ta chém giết." Khương Ly ánh mắt lóe lên, đột nhiên cười nói: "Không sai, ân oán phân minh, thị phi tất phân biệt, ta cả đời này chỉ cầu tâm niệm thông suốt, tùy tâm sử dụng, niệm đâu không rõ, làm sao vượt qua lôi kiếp, thành tựu dương thần." Thác Bạt Thương Hải gật đầu, không có một chút tỉ ý. Các hạ đi thẳng về thẳng, thoải mái cởi mở, Khương Ly khâm phục, nếu không phải nhân quả phía trước, ngược lại là đáng giá thâm giao bản thân. Khương Ly gật đầu một cái, hắn nhìn về phía Thác Bạt Thương Hải, xa xa chắp tay, tất nhiên các hạ xuất thân Bắc Mãng Thác Bạt thế gia, lại là đệ tam quỷ tiên, Khương Ly trong lòng có nghi hoặc hỏi, không biết các hạ có thể hay không giải thích nghi hoặc. "Ngươi muốn hỏi mẫu thân ngươi Thiên Châu công chúa cùng trấn võ hầu Khương Thời Nung chuyện xưa?" Thác Bạt Thương Hải lại là lắc đầu, "Ta mặc dù biết được một ít, lại cũng không năng lực trực tiếp bẩm báo, rốt cuộc ngươi ta là sinh tử kẻ thù, bất kể ta nói tới là thật là giả, cũng có châm ngòi phụ tử các ngươi hai người hiểm nghi. Duy nhất năng lực nói cho một chút chính là, trấn võ hầu Khương Thời Nung không xứng với mẹ của ngươi, người trong thiên hạ điểm bản loại, ta kính chân quân tử vậy không ngại chân tiểu nhân, nhưng Khương Thời Nung cho dù võ quan thiên hạ, vẫn như cũ vì ta khinh thường, hắn nếu là thật sự tiểu nhân, ta vậy nhận hắn dám làm dám chịu, nhưng hắn chẳng qua là cái mua danh chủ tiếng, không dám nhìn thẳng thật ngụy quân tử của ta thôi." Thác Bạt Thương Hải khinh thường cười lạnh, quay người hướng về bờ sông đi đến, chỉ có cuối cùng mấy nôn nhẹ nhàng quanh quần tại bạc vụn như gấm mặt hồ. "Khương Ly, ngươi bây giờ nhưng có châu nghĩ, đều có thể lớn mật đi làm, trấn võ hầu là sẽ không dễ dàng giết ngươi, bởi vì ngươi chính là hắn võ đạo chủ ma. Hắn năng lực tại thiên giản hạp đánh một trận về sau, nhanh chóng đột phá võ thánh chi cảnh, cùng mẫu thân ngươi quan hệ cực lớn, hắn đời này thua thiệt mẹ ngươi tí nhị người rất nhiều, chính là muốn lấn lừa gạt mình cũng không cách nào làm được. hắn tích lũy sớm đã chạm đến nhân tiên cánh cửa, chỉ tiếc tâm ma chưa trừ diệt, hắn thì vĩnh viễn không đăng lâm nhân tiên có thể. Bởi vậy, ngươi vậy phải cẩn thận, vì thiên tư của hắn, ý chí, quyết tâm, trong vòng 3 năm rưỡi, hắn nhất định có thể khám phá chủng ma. Tới lúc đó, hắn đăng lâm nhân tiên chi cánh trước, cái thứ nhất muốn giết cũng là ngươi. Khương Ly, ta nếu là ngươi, rồi sẽ sớm làm rời khỏi Cựu Châu đại lục, tiến về hải ngoại thế giới, có thể còn có sinh lộ có thể tìm ra. Chương 91, thần thông, thần thông. Chương 91, thần thông, thần thông. Ta đúng là Khương Thời Nung tấn thăng nhân tiên tâm ma. Tháp Bạt Thương Hải vừa đi, đại hắc cẩu thì như chút được gánh nặng bình thường, cũng đôi đảo mệnh tựa như chạy đi, nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại Khương Ly nhìn qua lặng lặng mặt hồ, trầm mặc không nói. Mặc dù Tháp Bạt Thương Hải chi ngôn không thể tin hoàn toàn, nhưng hồi tưởng Khương Thời Nung trước đó đối với mình đủ loại thái độ, ngược lại cũng năng lực khía cạnh xác minh một số biệt thực. Chỉ là chân tướng không có toàn bộ trồi lên, ai cũng không biết dưới mặt nước ẩn giấu đi thế nào sự thực. Ta còn là quá yếu, không thành võ thánh, vẫn luôn không cách nào trực diện Khương Thời Nung tòa này trấn áp thiên hạ võ vận đại sơn. Có thể Thác Bạt Thương Hải nói Khương Thời Nung đã chạm tới nhân tiên cánh cửa, thực lực nhất định xa siêu việt hơn xa đỉnh phong võ thánh, một ngày kia, cho dù ta thật sự biến thành một tên võ thánh, chỉ sợ cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Trừ phi có nhiều hơn thủ đoạn, thần thông. Khương Ly nắm thật chặt quyền, trong lòng cùng cường đại khát vọng, trước nay chưa có mấy liệt. Như Thác Bạt Thương Hải đối với Khương Thời Nung tấn thăng nhân tiên thời cơ phán đoán không sai, lưu cho Khương Ly thời gian, kỳ thực cũng không tính nhiều. Trong vòng một năm, ta nhất định phải phá cảnh là thánh. Khương Ly sâu hít sâu bình phục tâm cảnh, âm thầm thề. Như là người ngoài nghe được hắn giờ phút này tiếng lòng, nhất định chế giễu Khương Ly không biết trời cao đất rộng, ý nghĩ hao huyền. Cho dù hắn có tư chất ngút trời, vô tận tài nguyên, thời gian một năm liên tiếp đột phá 2-3 người cảnh giới, có thể đến vạn phu cảnh, ý võ cảnh, đã đầy đủ nghe rợn cả người, kinh diễm nhân gian. Một năm thành thánh, tuyên cổ không nghe thấy. Nhưng chỉ có chính Khương Ly hiểu rõ, hắn chân chính ưu thế chỗ. Không phải trong đầu hắn bàn đế di cốt, cũng không phải thái diễn cổ ma luyện thể, di đà truyền thừa, mà là màu vàng kim giao diện thượng ghi lại tam thập lục đạo thiên cương thần thông. Màu vàng kim giao diện kích hoạt đến nay, chẳng qua 2-3 nguyệt thời gian, hắn thì một đường vượt mọi chông gai, theo một tay không tấc sắt thư sinh yếu đuối, trưởng thành là khí võ đạo ba tu tiểu cao thủ. Bên cạnh vậy tụ tập được đơn giản quy mô thế lực hình thức ban đầu. Đây hết thảy thu hoạch, hơn phân nửa cũng phải quy công cho cựu tức phục khí, phi xa tẩu thạch hai đạo thần thông. Nếu không có này hai đạo thần thông thủ hộ, hắn không biết phải chết mấy lần trước. Tháp Bạt Thương Hải tặng của ta thất đạo quỷ tiên niệm đầu, mặc dù năng lực là chủ niệm, lệnh hồn lực đại tăng, đạo pháp cường thịnh, nhưng cũng có thể là mở ra pháp tượng cấp bậc thần thông tế phẩm. Khương Ly thu hồi hộp đồng, cùng Hồ Diên Cốc tạm biệt về sau, một mình trở về hắn ở đây Ánh Nguyệt Sơn trang biệt lạc. Đem cửa phòng quan trọng, Khương Ly xếp bằng ở bên giường, từ trong ngực lấy ra hai vật, một kiện là tỏa ra ánh sáng bảy màu bó tay vỏ hà loa, một kiện khác chính là Thác Bạt Thương Hải tặng hắn hộp đồng xinh nhỏ. Thất sắc hà loa tính chất tinh tế tỉ mỉ cứng rắn, vỏ ốc trong suốt, dưới ánh đèn hiện ra như ngọc sáng bóng, sắc thái mê ly, lộng lẫy. Khương Ly đạt được vật này đã có nửa tháng thời gian, nhưng thủy chung không biết thất sắc hà loa có diệu dụng gì. Chỉ là mỗi khi hắn lấy ra quan sát lúc, hắc cẩu đều sẽ kìm lòng không được toát ra một loại ghen ghét cùng thần sắc tham lam, thậm chí nhiều lần lén lút tới gần, muốn cướp đoạt, đều bị Khương Ly trước giờ cảnh giác của ngã, này mới không có đáp thủ. Tất nhiên đại hắc cẩu cũng ngấp nghé khát vào vật, tất nhiên không là phản phẩm. Những ngày qua, Khương Ly một thằng thiếp thân bảo quản, thời khắc phòng bị chẳng biết lúc nào rồi sẽ thân tới tay chó. Thận trọng mở ra hộp đồng, hào quang lưu ly, một đám sáu tiểu tổng bảy viên hình như thôi chui nhập đầu, thì nhẹ nhàng phiêu khởi, hiện lên ở Khương Ly trước mặt, lại còn có một viên lôi kiếp thần niệm. Khương Ly kinh hỉ muôn phần. Những ngày qua, Hồ Diên Cốc cũng vì hắn giảng giải không ít liên quan đến đạo pháp thưởng thức. Như là võ thánh cũng không phải là võ mạch tu hành cực hạn, quỷ tiên cũng không phải là đạo pháp tu hành đích. Người tu đạo tấn thăng quỷ tiên, đánh vỡ sinh tử bình chướng, có đoạt xá khả năng, có thể thi giải chuyển thế, nhưng có thai trung chi mê bối rối, hội đánh mất kiếp trước đủ loại ký ức, mãi đến khi mỗ một đặc thù thời khắc mới biết xứ ký ức khôi phục. Nhưng quỷ tiên nếu có thể vượt qua lôi kiếp, niệm đầu bên trong ẩn chứa thuần dương thuộc tính, không chỉ pháp lực đại tăng, cũng sẽ không có thai trung chi mê bối rối. So với bình thường quỷ tiên niệm đầu, lôi kiếp thần niệm giá trị càng là hơn không thể đo lường. Mấu chốt nhất chính là, cái này mai lôi kiếp thần niệm không chỉ có thể biến thành đạo pháp tu luyện chủ niệm, càng năng lực là kích phát động thiên cấp bậc thần thông tế phẩm. Ta đạo pháp cảnh giới nông cạn, khí mạch bên trong ẩn chứa nguyên khí vậy vô cùng thưa thớt, căn bản là không có cách trèo chống động thiên cấp bậc thần thông tiêu hao. Hiện tại cho dù kích hoạt, cũng là không dùng được. Ngược lại là pháp tượng cấp thần thông khác, rất nhiều đều có thể vận dụng cùng thi triển. Khương Ly nhìn xem lên trước mặt một đám sáu tiểu tổng bảy viên niệm đầu, suy nghĩ sau một hồi, cuối cùng có chỗ quyết định. Đại Chu Bắc phạt sắp đến, là hắn tích lũy công vân, nhanh chóng trưởng thành tốt nhất cơ hội, như nghĩ đạt thành mong muốn, hắn nhất định phải nắm giữ nhiều hơn nữa thần thông thủ đoạn. Thiên Cương thần thông 36 chủng, không có gì ngoài hai môn linh thủy cấp cơ sở thần thông cựu tức phục khí, thần du thái hư bên ngoài, còn lại 34 môn thần thông, lại phân tam đại phẩm giai, từ cao xuống thấp, theo thứ tự là tạo vật, đầu tiên, pháp tượng. Trong đó pháp tượng cấp bậc thần thông kích hoạt điều kiện thấp nhất. Căn cứ thần thông uy năng lớn nhỏ, chỉ cần hiến tế võ thánh, quỷ tiên, đoạt mệnh khí tông cùng với trở xuống cảnh giới võ phu, đạo giả, khí tu tinh huyết, hồn lực, chân khí là được kích hoạt. Khương Ly đưa tay đụng vào hộp đồng bên trong hai cái quỷ tiên niệm đầu, tâm thần ngưng tụ, tinh thần ngưng tụ, nội thị trong óc thần đài. Chỉ thấy trang sách màu vàng hơi chấn động một chút, Khương Ly đầu ngón tay đụng vào hai cái quỷ tiên niệm đầu, ngay lập tức bị trang sách màu vàng hút vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Khương Ly ý thức vậy hướng về trang sách tới gần, vừa mới chạm đến trang sách màu vàng bên dưới, một vệt kim quang không có ra, cuốn lên Khương tiến vào trang sách bên trong tinh không thế giới. Thần hồn run rẩy dữ dội, tựa như núi cao vạn trượng nhảy xuống, trong chớp mắt xuyên qua vô số thời không, thế giới. Khương Ly ý thức chấn động, ngay lập tức xuất hiện tại một mảnh quần quần mà mở mịt tinh không chi hạ. Huyền sát thạch đài phủ ở tinh không, trung quanh 36 đạo tinh vân vòng xoáy, quay trung quanh bệ đá không ngừng xoay tròn. Mỗi một đạo tinh vân vòng xoáy bên trong, cũng do vô số ngôi sao tạo thành, tinh sáng long lánh, không ngừng vận hành, nội ẩn rộng đại thần thông. Khương Ly đứng huyền sắc thạch đài, ánh mắt từ từng đạo tinh vân tuyển qua bên trong đảo qua, cuối cùng rơi vào một cơn lốc xoáy phía trên. Đạo xuất nguyên dương phẩm giai, pháp tượng thượng phẩm mở ra điều kiện, võ thánh chi huyết, ủy tiên hồn lực, đoạt mệnh chân khí. Thần thông, dẫn xuất địch trong thân thể bản mệnh nguyên dương lực lượng, tập bộ nhục thân khí huyết, lớn mạnh tinh thần. Tế luyện ủy tiên chi niệm, thu hoạch thần thông. Khương Ly trong lòng ám uống, đại biểu đạo xuất nguyên dương tinh vân tuyển qua bên trong, một đạo tinh huy vẩy xuống, tại Khương Ly bên cạnh quét qua, trực tiếp cuốn lên một viên quỷ tiên niệm đầu, trở về tinh vân tuyển qua biến mất không thấy gì nữa. Bao phủ tại đạo xuất nguyên dương tinh vân bên ngoài xương ngủ tản ra, một tòa tinh huy ngưng tụ đại điện, từ tinh vân tuyển qua bên trong nổi lên. Hắn tâm niệm khẽ động, ý thức đi vào đại điện, ẩn chứa chí cao đạo tắc pháp lý ý niệm thì bay tới, liền đem ý thức của hắn bao vây. Vô số rườm rà khó lường cổ toàn, trong đầu chạy xuôi dung hợp, cho đến đại đạo bản nguyên. Trong nháy mắt, Khương Ly lại trưởng tiên cương tam thập lục biến lại một thần thông, đạo xuất nguyên dương. Chương 92, chỉ thạch thành kim. Cầu theo đọc, chương 92, chỉ thạch thành kim. Cầu theo đọc, nguyên dương, vô hình chi hỏa, mệnh môn chi hỏa, vì sinh vì hóa, nhân chi bản nguyên động lực. Nguyên dương dồi dào, thì sống cơ thịt vượng, thọ nguyên kéo dài, tinh thần cường thịnh, trăm tà khó xâm. Võ phu rèn luyện nội thân, chính là lớn mạnh huyết khí nguyên dương, gân cốt huyết nhục quá trình. Thiên cương thần thông đạo xuất nguyên dương, liền đem trong thân thể nguyên dương chi khí dẫn xuất, cô độc là nguyên dương chi đan. Bất kể võ phu, khí tu, đạo giả nuốt luyện hóa, đều có thể lớn mạnh bản nguyên chi lực, đạt được vô tận tăng thêm. Khương Ly sở dĩ tại pháp tượng cấp thần thông khác bên trong tuyển chọn phương pháp này, liền là muốn mượn phương pháp này tăng lên chính mình võ mạch, khí mạch thậm chí đạo pháp tốc độ tu luyện. Rốt cuộc không lâu sau đó, hắn liền đem tiến về Bắc Mãng chinh chiến, thực lực cường đại Bắc Mãng binh tướng, có thể liên tục không ngừng vì hắn cung cấp nguyên dương chi đan. Nắm giữ một đạo thần thông về sau, Khương Ly cũng không rời khỏi tinh không thế giới, ánh mắt của hắn rời chuyển, lại rơi vào một đạo khác tinh vân tuyển qua phía trên. Chỉ thạch thành kim phẩm giai, pháp tượng thượng phẩm mở ra điều kiện, võ thánh chi huyết, ủy tiên hồn lực, đoạt mệnh chân khí. Thần thông, vì vô thượng thần thông, sửa đổi khí vật thuộc tính, có thể đem tảng đá hoặc sự vật biến thành các loại kim trúc. Tu luyện tới cực hạn, càng hóa phàm là thần. Nghèo văn giàu võ, thiên hạ tối hao phí thuế ruộng không ai qua được đại quân chinh phạt, binh giáp, ngựa, lương thảo, luyện võ bí dược cũng cực phí tiền bạc, ta nội tình quá cạn, muốn toàn diện vũ trang hiểm dẫn, thủ man, để bọn hắn biến thành lấy một địch trăm, địch ngàn thần binh, chí ít còn cần 10 vạn lượng bạch ngân. Ta nếu có thể sửa đá thành vàng, có thể hóa giải ngân lượng bên trên cuốn cảnh. Khương Ly tâm niệm khẽ động, chỉ thạch thành kim tinh vân tuyển qua bên trong một vệt kim quang rơi xuống, nhẹ nhàng quét qua, cái thứ hai quỷ tiền chi niệm liền bị kim quang cuốn lên, thu nhập vòng xoáy. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tòa mới tinh huy đại điện hiện hiện, Khương Ly ý thức đi vào trong đó, vô số ẩn chứa đạo tắc pháp lý ý niệm đưa hắn bao vây. Trong chốc lát, thần thông lại lấy được. Nguyên lai đây chính là chỉ thạch thành kim, không chỉ có thể đem ngoan thạch điểm hóa trở thành sự thật kim, càng năng lực chuyển hóa tất cả vật chất, kim trúc. Khương Ly từ trang sách màu vàng bên trong rời khỏi, trở về thế giới này bên trong, hắn tại nhà cửa trong mở ra hai mắt, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Thiên cương thần thông cường đại, vượt xa hắn mong muốn. Khương Ly xuống giường, đi đến bên bàn đọc sách tiện tay kéo xuống nửa tờ giấy tuyên, tâm hắn niệm chớp động, vận hành thần thông chỉ thạch thành kim. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn lên cao lên tinh huy, bao vây lên trang giấy có hơi lóe lên, nguyên bản mềm mại trang giấy, lại trong nháy mắt hóa thành màu sắc đen bóng thiết phiến. Khương Ly đột nhiên hất lên, thiết phiến như điện, bá một cái bay ra, trực tiếp đem 5-6 mét bên ngoài một cái chiếc ghế chặn ngang chặt đứt. Cũng có thần thông như vậy, vạn vật cũng có thể trong nháy mắt hóa làm binh khí, lâm chiến trong lúc đó, càng năng lực xuất kỳ bất ý, phát huy không thể đo lường kỳ hiệu tác dụng. Khương Ly âm thầm gật đầu, hồi tưởng hắn học được chỗ có thần thông, suy nghĩ tất cả phương pháp vận dụng. Thiên cương tam thập lục biến, lấy đạo ra vô thượng đại thần thông, mỗi một đạo thần thông tu luyện tới cực hạn, cũng có được vô thượng thần uy. Chỉ là hắn hiện tại cảnh giới thấp, tinh thần có hạn, thể bên trong ẩn chứa nguyên khí vậy số lượng không nhiều, chỉ có thể phát huy một ít nhất là nông cạn đem sức lực phục vụ mà thôi. Vì thần thông phi xa tẩu thạch mà nói, hắn ban đầu kích phát thần thông, chỉ có thể ảnh hưởng phương viên 10 mét nơi. Nhưng trải qua đáy hồ kỳ ngộ, cảnh giới tăng lên, như hiện đang thi triển, thì có thể bao phủ phương viên 30 mét phạm vi. Như hắn tương lai thành là tiên nhân, lôi kiếp quỷ tiên, một ý niệm, phương viên trăm dặm, ngàn dặm đều đem bị hắn thần thông bao trùm bao phủ, bay lên đá cội càng năng lực xuyên thủng mười mấy tầng giáp trụ, nhất niệm có thể trong nháy mắt diện sát một chi vạn đại quân người. Mà thần thông chỉ thạch thành kim tu luyện tới chỗ cao thầm, có thể trong nháy mắt đem một hồ chi thủy hóa thành trăm ngàn bộ tinh luyện giáp trụ, thậm chí có thể đem sống sờ sờ động vật thậm chí người, điểm thành kim nhân, thiết nhân. Thủ đoạn như vậy, nói là chân thần cũng không quá đáng. Càng không cần nói cái khác như là tát đậu thành binh, đàng vân giá vũ, trưởng ngự ngũ lôi, hồi thiên phản nhật và thiên cương thần thông. Không biết ta một ngày cực hạn, có thể chuyển hóa ra bao nhiêu kim ngân. Khương Ly đi đến bị thiết phiến chém thành hai nửa chiếc ghế trước, hai tay nắm lấy chiếc ghế, lại vận thần thông chỉ thạch thành kim. Từ từ tinh huy từ đầu ngón tay tản mát, ngập vào đoạn ghế dựa. Khương Ly trong cơ thể chân khí bên trong ẩn chứa nguyên khí cùng với hồn lực, cũng lấy cực kỳ mãnh liệt tốc độ, không ngừng tiêu hao. 3 năm cái hô hấp qua đi, Khương Ly thể nội nguyên khí hao hết, tinh thần vậy mệt mỏi, toàn thân hắn mồ hôi lạnh túa ra, bịch một tiếng ngồi ngay đó. Trong tay cầm đoạn ghế dựa, kim một cách rời, răng rắc một tiếng mẹ gãy, gỗ vụn rì rào, ngã rơi xuống đất. Xong rồi. Khương Ly lại không để bụng, hắn nhìn xem trong tay cầm một cái chừng nặng 2 cân vàng miếng, vừa lòng thỏa ý, nhịn không được cười ha hả. Mặc dù hao phí nguyên khí, tinh thần to lớn, nhưng hồi báo thực sự không ít, vẹn vẹn cái này cân vàng miếng cũng đủ để đổi 2000 lượng bạch ngân. Cựu tức phúc khí. Khương Ly vận hành thần thông, khí từ hư vô đến, tan vào nhục thân, tràn đầy chân khí, tinh thần, 9 cái hô hấp về sau, toàn diện trạng thái khôi phục. Hắn nắm trụ cùng nhau gỗ vụn, tiếp tục thi triển thần thông chỉ thạch thành kim, như thế lặp lại. Khương Ly hấp thụ thất sắc hà loa vô niệm một lực, lại tu luyện chiều nguyên tinh thần quan tưởng độ một đêm liên phá tứ cảnh, tinh thần cô đọng, hồn lực đại trướng. Mỗi ngày thi triển cựu tức phục khí số lần, vậy tăng dài đến 6 lần. Như tâm hắn không có chí lớn, chỉ cần kiên trì điểm hóa, tích lũy tháng ngày, dùng không bao nhiêu năm, có thể để dành kinh người tài nguyên, biến thành Cựu Châu nhà giàu nhất, phú khả địch quốc. Sau đó hơn nửa tháng thời gian, Khương Ly chưa có trở về phủ, vẫn như cũ lưu tại sơn trang, rèn luyện nội thân, tu tập khí mạch. Mỗi ngày luyện công sau khi, cũng sẽ thi triển thần thông, điểm hóa hoàng kim. Dù chưa tận lực tích lũy, nhưng cũng để giành được hơn 2200 hoàng kim, toàn bộ giao cho Khương Huyền Tín, Mặc Vận Lương chi thủ, đi đầu trở về Thịnh Kinh, mua sắm giáp trụ, ngựa các loại vật tư. Trong lúc này, Thịnh Kinh thành trong tổng đã xảy ra 2 chuyện lớn. Thời gian qua đi 9 năm, cảnh hoàng lần nữa nạp phi, cùng quốc cùng chúc mừng, đại xá thiên hạ, Thịnh Kinh thành trong một phái vui mừng hớn hở chi tượng. 10 ngày trước, càng có hoàng bảng gián ra, chiêu cáo thiên hạ. Đại chu võ cử trước giờ tiến hành, cả nước 25 tuổi trở xuống võ giả đều có thể tham gia. Phàm thông qua võ cử người, thấp nhất có thể sắc phong tổng bát phẩm ngự địch giáo úy, nhậm tổng kỳ chức vụ. Như thứ tự bước vào cả nước 300, không chỉ sắc phong phẩm giai cao hơn, còn có thể thu được điện thí tư cách, thành vị thiên tử môn sinh, tiền đồ vô lượng. Trong lúc nhất thời, tứ phương manh động, 27 tỉnh thế gia, tông môn đều phái trong tộc hậu bối, đệ tử tham khảo. Thịnh Kinh thành bên ngoài trên quan đạo, đôi đất tung bay, vô số tự tin ngang nhiên tuổi trẻ thân ảnh tại hào nô gia thần tiền hô hậu dưới, hướng về hoàng đô mà đến, muốn tranh thủ công danh, danh dương thiên hạ. Ánh Nguyệt Sơn trang bên trong, Khương Ly dục ngựa mà ra, thiếu niên bạch tí tung bay, mang theo đại hắc cẩu, đơn kỵ mà đi, chỉ hướng Thịnh Kinh. Hơn tháng khổ tu, Khương Ly tinh tiến rõ rệt. Võ mạch cảnh giới khoảng cách cự kình cảnh hậu kỳ, cũng bất quá chỉ cách một chút. Hắn kỳ ngộ liên tục, lại đồng thời nắm giữ dịch cân tẩy tủy kinh thái diễn cổ ma kinh luyện thể thiên 2 đại mạnh nhất võ mạch trúc cơ công pháp, nhục thân cường đại, vừa xa cùng giai, lúc này cho dù đối mặt võ mạch lục cảnh tiên thiên võ phu, cũng có thể đánh một trận mà không rơi xuống hạ phong. Khí mạch vậy tu luyện tới cuồng khí cảnh trung kỳ. Linh bảo thiên tôn tiên thiên nhất khí dẫn đạo thuật là vô thượng điều tức chi pháp, ngưng luyện ra chân khí, mạnh như tinh thiết, càng ngẩn dưỡng lục phủ ngũ tạng, nguyên khí tràn đầy. Chân khí như điên, xông thể mà ra, một quyền có thể cách không đánh nát 50 mét bên ngoài tảng đá lớn. Thực lực như vậy cảnh giới, cho dù tại Cửu Châu đại lục các ngàn năm thế gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, vậy tuyệt đối là siêu quần bạc tụy, số một số hai tồn tại. Ánh Nguyệt Sơn trang ở vào Thịnh Kinh thành bên ngoài 60 dặm chỗ, Khương Ly ngồi xuống đại mã, mặc dù không phải truy phong, hắc sát dạng này mã. Bên trong chi bương, nhưng cũng là thượng phẩm lương câu. Chẳng qua một nén hương thời gian, Khương Ly thì phi ra sơn trang chôn núi rừng, xông vào con đạo. Phương xa Thịnh Kinh thành hình dáng, vậy đã xa xa có thể thấy được. Lúc này tới gần trạm vào tối, trên quan đạo người qua lại con đường thưa thớt, chợt có một hai chi phong trần mệt mỏi kỵ đội, dùng ngựa lao vùng bụt, chợt lóe lên. Mặt trời chiều ngã về tây, dư huy vẩy xuống, mặt đất một mảnh tàn hồng, phi dương bụi đất tại một chi kỵ đội đôi ngựa về sau, dần dần rơi xuống, hiện ra một đạo thức tha xíu xiu, chống đỡ hắc tán thiếu nữ thân ảnh. Dù như mực, đen nhánh như đêm, lại to như hoa cái, 10, 20 người tụ tại dù dưới, vậy sẽ không cảm thấy chen chúc. Cán dù càng do tinh thiết đúc nóng, thô như tráng hán cánh tay, nặng hơn mấy trăm cân, lại bị thiếu nữ đơn tay nắm chặt, nhẹ như lông hồng. Phát giác được Khương Ly dục ngựa chỉ gần, giống như hoa cái hát sắc đại tàng dưới, thiếu nữ có hơi ngẩng đầu, trắng non gương mặt bên trên, lúng đồng tiền cười yếu ớt. Thập ngũ ca, hồi lâu không thấy. Chương 93, chương 7, cầu thủ đính. Chương 93, chương 7, cầu thủ đính. Tiếp vào biên tập báo tin, hôm nay chuẩn bị lên cung, có chút đột nhiên, nhưng cũng không tính là bất ngờ, quyển sách này tiền kỳ chưa nóng, tăng thêm chủ tuyến cùng tâm trạng làm nền quá nhiều, hơi chút đột ngạc, cho nên theo đọc không tính quá cao, cũng hợp tình hợp lý, mọi thứ đều nhìn xem hậu kỳ đi, tin tưởng mọi người cũng có thể nhìn ra đây là một quyển lại hậu kỳ thư. Tiền kỳ làm nền cơ bản kết thúc, phía sau cốt truyện tiến độ sẽ tăng nhanh rất nhiều, sản văn bộ phận tính là chân chính triển khai, đổi mới thượng cũng sẽ đây sách mới kỳ ra sức rất nhiều, mọi người mỏi mắt mong chờ. Quyển sách thiết lập bên trên, sắp thực tham khảo Dương Thần một ít nội dung, này không có gì có thể tị húy, thần cơ đại thần một quyển sách thì mở vô số lưu phái, không biết nuôi sống bao nhiêu đại thần tiểu thần. Không qua mọi người có thể yên tâm, quyển sách này có chính mình chủ tuyến cùng giảng cung, mọi người sẽ thấy một hoàn toàn khác biệt mênh mông thế giới. Sách mới không dễ, tiểu tác giả thật sự hạ rất nhiều tâm huyết, mặt dày cầu cái thủ đỉnh, rốt cuộc thành tích tốt hỏng, quyết định quyển sách này đến tiếp sau để cử cùng thu nhập. Về phần nguyện phiếu cùng khen thưởng, tiểu tác giả không dám hy vọng xa vời quá nhiều, mọi người như là ưa thích, còn xin tận lực ủng hộ một hai. Lên cung cùng ngày, vạn chữ đổi mới, lên cung về sau, đảm bảo 2 chương, bảo đảm chất lượng trên cơ sở, tranh thủ nhật bạn. Câu thủ đính. Chương 94, dung hợp, thiên cương thần thông. Câu thủ đính, 1, chương 94, dung hợp, thiên cương thần thông. Câu thủ đính, 1, thập ngũ ca, hồi lâu không thấy. Dưới trời chiều, thiếu nữ nâng dù, nghiên tư cười yếu ớt, dư hà thành khinh. Thái dương tàn huy chiếu xuống thiếu nữ đỏ tươi như máu váy áo bên trên, lại dắt lên một tầng nhàn nhạt kim phấn, phản phất từ hắc vây nguyên thải kim mặc trong bức họa đi ra thần nữ. Thần bí, tiểu diễm, nhưng lại cực đoan sốc nổi. Khí cương ly mãnh siết dây cương, ngồi xuống đại mã mong trước cao cao giơ lên, sao động tê minh, bất an trả đạp mặt đất, bụi bay thổ đãng. Đại hắc cẩu vậy đình chỉ chạy trốn, le đầu lưỡi, tò mò dò xét hắc tán. Con ngựa chớ sợ. Đại mã sao động, cương ly đưa tay khẽ vuốt lông bẩm cái cổ, tay trong bàn tay, tinh thần lực lượng thẩm thấu, cùng đại mã ý thức dần dần phù hợp, trong lòng lập tức hiện ra một loại cảm giác kỳ dị. Chính mình mỗi một cái ý niệm trong đầu đều có thể tùy thời tùy chỗ truyền lại đến đại mã trong óc, càng năng lực cẩn thận cảm nhận được ngồi xuống đại mã các loại tâm trạng, cùng với đối với cảnh vật chung quanh linh mẫn xúc động. Nguy hiểm, sát cơ, bốn phía mai phục. Con ngựa thông linh, đối với nguy hiểm cảm giác thường thường so với người càng thêm nhạy bén. Tinh thần an ủi dưới, đại mã sao động dần dần lắng lại, Khương Ly ánh mắt ẩn nấp mà nhìn, cuối cùng rơi vào ngay phía trước thiếu nữ trên người. Chỗ sâu trong óc, hai cái thân ảnh mơ hồ chậm rãi hiện, cuối cùng cùng trước mắt bung dù nữ tử chồng chất vào nhau. Người là Khương Tâm Bạch, hay là Khương Tâm Ngọc? Khương Ly ánh mắt lóe lên, mơ hồ nhận ra thiếu nữ trước mắt thân phận, hẳn là nhị phu nhân Linh Thị Song Bảo nữ nhi bên trong một. Tại trước Khương Ly thế trong trí nhớ, đối với cái này Linh Thị hai cái nữ nhi ấn tượng mười phần mơ hồ. Chỉ biết là hai vị này hầu phủ tiểu thư thiên tư kinh người, xuất sinh thì nương theo dị tượng, ba tuổi lúc càng hiện ra đối với đạo pháp đặc biệt thiên phú, rất được Khương Thời Nhung yêu thích, đối nàng hai người kỳ vọng lớn. Từ 7 tuổi lên, hai nữ liền bị đưa vào Đại Chu 10 đại thánh địa một trong linh hạc bảo tu hành đạo pháp. Mỗi 3 năm mới biết trở về hầu phủ một lần, nhưng thường thường chỉ ở tạm mấy ngày thì sẽ lập tức trở về tông môn tu hành. Khương Ly lần gần đây nhất nhìn thấy các nàng, hay là tại 2 năm trước đó giao thừa tiệc tối. "Cường cho ngươi còn nhớ tỷ muội chúng ta hai cái, Khương Ly, ta là muội muội Khương Tâm Ngọc." Thiếu nữ áo đỏ nói. "Nguyên lai là Tâm Ngọc tiểu thư, ngươi không tại Linh Hạc Bảo tu hành, làm sao lại như vậy đột nhiên trở về thị kinh?" Khương Ly cầm trong tay roi ngựa, xa xa hành lễ. "Ta như không về nữa, mẫu thân cùng nhị ca e rằng sẽ bị ngươi bắt nạt chết rồi." Khương Tâm Ngọc dịu dàng mỉm cười, âm thanh nhỏ nhắn mềm mại, trong ấn tượng, ngươi vẫn luôn là một cẩn thận từng ly từng tí, biết ẩn nhẫn hảo hài tử. Sao 2 năm chưa từng thấy, thì có biến hóa lớn như vậy, ngỗ nghịch mẫu thân, giết hại huynh trưởng, chẳng lẽ bị tà ma phụ thể, làm hư tâm trí? Lời còn chưa dứt, Thương Tâm Ngọc trong tay hắc sát thiết tán lại là đột nhiên hạ xuống, đập ầm ầm tại quan đạo mặt đất. Cánh tay quy mô cán dù đâm vào mặt đất, như đóng màu đen mặt dù chấn động ở giữa, cuộn cuộn xương đỏ giống như là thủy triều tuôn ra, phương viên vài trăm mét, cảnh sát dây lát biến. Thương Ly giống như đưa thân vào tinh hồng huyết hải, đỉnh đầu đỏ thẫm mây đen cuộn cuộn khuấy động, chung quanh gió biển gào thét, huyết thủy bốc lên, lăng cao trăm mét, như tu la thế giới, giáng lâm thế gian. Hống hống hống. Bên hai càng có đinh thai nhức óc không biết gầm thét liên tiếp vang lên, như là ẩn chứa vô tận tức giận kinh lôi, mỗi một âm thanh gầm rú cũng giống như tiếng sấm, ở bên hai, trong lòng, trong óc nổ tung, xé mở bầu trời. Khương Ly thần hồn rung mạnh, tinh thần run rẩy, trong tầm mắt huyết hải quần quật nâng lên, từng đầu thân cao mấy chục mét giữ tợn hải thú, từ trong biển máu nhô ra cực đại hung ác đầu lâu, như vạc nước lớn nhỏ hắc hoàng thú đồng, lạnh lùng vô tình, ở trên cao nhìn xuống. Thịnh kinh rời xa biển sâu, nơi này làm sao có khả năng có như thế lớn hải thú thân ảnh chỉ nổi. Khương Ly trong lòng ngạc nhiên, ý thức cùng tinh thần như muốn hoàn toàn đắm chìm trong này quần quật huyết hải cùng giữ tợn huyết thú uy áp bao phủ phía dưới. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu óc hắn thần đại bên trong hồn phách chùm sáng chấn động mạnh một cái, chẳng biết lúc nào chiếu rọi tại đầu óc hắn, đem hồn phách gắt gao trói buộc từng cây màu máu xiển xích đầm vang bỡn ác. Khương Ly tầm mắt chớp mắt khôi phục thanh minh, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi nào còn có một chút huyết hải quần quật tung tích, 20 mấy danh thủ mang sắc bén móng đuốt thép võ phu, từ dưới mặt đất nhảy ra, trong rừng xung ra, chính lặng yên không tiếng động hướng về hắn nhanh chóng tới gần. Khoảng cách gần hắn nhất một người, đưa tay có thể sờ. Những thứ này võ phu bước chân nhẹ nhàng dường như con báo, động tác nhanh nhẹn như biên hầu, sinh cơ liên tục, cương nhu cùng tồn tại, trong đó mấy người hô hấp tượng là hoàn toàn biến mất một dạng, căn bản không cảm giác được trái tim nhảy lên. 20 tên thái cực cảnh võ phu, 6 tên cự kình cảnh võ phu, tăng thêm một tên thần vận cảnh đạo pháp cao thủ Khương Tâm Ngọc. Dạng này phối trí, ở trong thế tục, có thể thành lập một phương thế lực nhỏ, cho dù tại quân ngũ cũng được, chống đỡ lấy một chi ngàn người đội ngũ nhánh làm đi. Khương Ly con ngươi có hơi nheo lại, không có vì Khương Tâm Bạch cản đường vây giết cảm thấy tức giận. Năng lực bị địch nhân coi trọng như vậy, ngược lại cũng ấn chứng bây giờ chính mình cũng không tiếp tục là mặc người nhào nặn bài bố vô dụng thư sinh. Chỉ là như vậy phối trí, muốn chế trụ hắn hay là kém một chút. Bách bộ thần quyền, Khương Ly hữu quyền manh nắm, chọc chơi vung một cái, một đạo chân khí quyền ấn xông thể mà ra, trực tiếp đánh vào Lặng Yên đến gần một tên cự kình cảnh võ phu lồng ngực. Người kia mặc dù toàn thân đề phòng, nhưng căn bản không thể đoán được tại tinh thần huyễn cảnh ở dưới hầu phủ thứ tử, lại đột nhiên tỉnh táo lại, trực tiếp bị Khương Ly quyền ấn đánh trúng. Giang giác một tiếng vang dọn, cự kình võ phu bay ngược mà ra, ngã xuống tại ngoài mấy chục thước trên quan đạo, vừa chân ra mười mấy mét, ngay cả cục máu tươi không thể động đậy, lục phủ ngũ tạng đều bị chân khí chấn nứt ra. Không thể nào, ngươi sao có thể trong nháy mắt phá vỡ tinh thần trưởng khống của ta? 30 mét bên ngoài, Khương Tâm Ngọc thất sắc, nhưng thân làm linh hạc bảo cao đồ, nàng chớp mắt thì bình tĩnh trở lại, thấp giọng ám thét lên, trực tiếp giết hắn. Tuân lệnh. 20 mấy tên võ phu đồng thời ra tốc bắn bọn, có thân thể người một nằm, công hướng đuổi ngựa, có người chọc trời bật lên, cánh tay móng vuốt thép hung hăng xé rách hướng Khương Ly ra đầu. Phi xa tẩu thạch, chỉ thạch thành kim. Khương Ly hai tay một nắm, trong chốc lát, cuồng phong gào thét, đá cuội khuấy động, bụi đất tung bay, vì hắn làm trung tâm, phương viên hơn 30 mét bên trong, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ tối tăm, tất cả đều bị bão cắt đi thạch bao phủ quét sạch, phong bạo cuốn đãng lên cao hơn 100 mét. đây là cái gì? Đạo pháp, khí pháp. Chương 94, dung hợp thiên cương thần thông. Câu thủ đỉnh 2, chương 94, dung hợp thiên cương thần thông. Câu thủ đỉnh 2, Khương Tâm Ngọc đứng ở hắc tán phía dưới, tinh thần cảm giác bên trong hoàn toàn mất đi Khương Ly thân ảnh, trong mắt kinh hãi cùng khó hiểu càng ngày càng đậm. Trên quan đạo đột nhiên xuất hiện cự đại phong bạo, vừa có cùng loại nguyên khí cùng tinh thần ba động, lại tựa hồ ẩn chứa khí mạch lưu chuyển khí cơ, còn giống như tồn tại một ít ngay cả nàng không cách nào phân biệt năng lượng ma quái. Những thứ này ba động, khí cơ, năng lượng, mặc dù đều có đặc điểm, vốn nên thuộc về khác nhau mạch môn, lại vẫn cứ hoàn mỹ dung hợp, không có một tơ một hào đột ngột cùng mâu thuẫn. Trước đây chưa từng gặp, vậy chưa từng nghe thấy. Khí mạch, đạo pháp, làm sao có khả năng hoàn mỹ dung hợp? A, phi nhận đả thương người, có đạo pháp cao thủ, mau trốn. Khương Tâm Ngọc còn đang ngạc nhiên, phi xa tẩu thạch gió bão khí trụ bên trong, nương theo lấy mấy trăm đạo phốc suy buồn bực thứ thanh âm dày đặc vang lên, càng có tùy hành võ phu tiếng đều thảm thiết, mùi huyết tinh trong nháy mắt tràn ngập. Khương Tâm Ngọc trong lòng một bẩm, nắm chặt hắc tán bàn tay trắng như ngọc, cũng không nhịn được chảy ra một tầng tinh tế tỉ mỉ mồ hôi. Nàng tựa hồ có chút đánh giá thấp vị này hầu phủ thứ tử. Cùng lúc đó, gió bão bên trong bay cắt tại cuồng bạo khí lưu lôi quần dưới, phi tốc kinh người, như là che ngập bầu trời mũi tên, dày đặc đập nện tại hơn 20 người bị nhốt trên người võ phu. Nếu là chưa từng tập võ người bình thường lâm vào dạng này cảnh ngộ, chỉ sợ trong chớp mắt muốn ra rách thì nát, như thời gian lại dài, rất có thể bị mài nhỏ rơi tất cả huyết đục, trở thành vết thương chồng chất bạch cốt. Nhưng hơn 20 người đều là khổ tu võ mạch mười mấy, 20 năm thực lực võ phu, da thịt cứng cỏi, bay cắt sắc bén, lại cũng chỉ là họa quần áo rách, da thịt lưu lại từng đạo cạn mà dày vết máu. Dạng này vết thương cùng đau đớn, đối với thái cực cự tình võ phu mà nói, căn bản nhỏ nhặt không đáng kể. Chẳng qua là chút ít thuật che mắt thôi, cũng cần thật chút. Hơn 20 tên võ phu sơ kinh qua đi, cũng sẽ rất nhanh chấn định lại, tinh thần đề phòng, một mặt đưa tay ngăn cản báo cắt mê mắt, thân hình thì nhanh chóng bơi lội, bằng vào trong trí nhớ phương hướng, hướng về Khương Ly vây giết mà đi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, chung quanh một ít bụi đất đá cuội tại khí lưu dẫn dắt dưới, đột nhiên qua lại ngưng tụ, có từng điểm tinh huy tại trong phong trần lấp lóe, nhuộm dần bụi đất đá cuội. Đợi tinh huy tản đi, có băng lãnh khí tức u mang hiện hiện. Phong bạo oanh đại trấn, lưỡi đao sắc bén đâm rách không khí bén nhọn tiếng nghẹn ngào dây lắc bạo. Vô số hình dạng bất quy tắc sắc bén tiếp nhận đột nhiên xuất hiện, phốc 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 đâm vào hơn 20 tên võ phu trên người, bạo khởi một đám xương máu. Tiêu thê lương thảm thiết ngay lập tức băng lên, tản chi bay ngang. Phi xa tẩu thạch, chỉ thạch thành kim. Trong gió lốc, Khương Ly trong lòng hét lớn, hắn đưa tay trộn một cái, bao cắt ngưng tụ thành chín chuôi sắc nhọn đoạn thương, tinh huy lấp lóe, toàn bộ hóa thành kiên sát. Khí hai chân thúc vào bụng ngựa, tòa hạ đại mã tê mình, gót sắt giẫm một cái, tựa như tia chớp xông ra. Bên trong rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Giống như hoa cái cự đại hát tán dưới, Khương Tâm Ngọc toàn bộ tinh thần đề phòng. Hồn lực không cách nào thẩm thấu tàn sát bừa bãi phong bạo, căn bản không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Nàng cầm thật chặt hắc tán, đối với trong gió lốc kêu thê lương thảm thiết mắt điếc ai ngờ, bên hông trong túi già, thập nhị trôi che kín huyết văn phi nhận, chậm rãi bay lên. Cộc 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 tàn sát bừa bãi gió bão bên trong, gót sắt âm thanh khuấy động như sấm, chỉ nghe chợt một tiếng, một đạo thiếu niên thân ảnh, lôi cuốn chín trôi bay vút lên thiết thương, thúc ngựa tung khuyển mà ra. Thiết thương hàn mang trong vắt, trên dưới tung bay, vọt thẳng phá không khí, đâm về nàng toàn thân yếu hại. Âm hồn khu vật. Khương Tâm Ngọc một tiếng quát, hồn lực niệm đầu sông thể mà ra. Cuốn lên thân tốt 12 trôi huyết văn phi nhận, trong nháy mắt kích xạ, đón lấy thiết thương. Vương không đang chú ý chỗ, một tiếng đột nhiên xuất hiện chó sủa, cũng tại lúc này vang lên. Khương Tâm Ngọc thấy hoa mắt, chợt thấy một đầu toàn thân xối đầy máu tươi tam đầu quỷ quyển, đưa ướt nhẹp đầu lưỡi đỏ chót, không chút khách khí liếm hướng nàng toàn thân gặp đến chỗ. Thứ quỷ gì? Khương Tâm Ngọc mênh kinh, nhịn không được lùi lại một bước, tâm thần hơi bừng tỉnh ở giữa, bám vào tại thập nhị trôi huyết văn phi nhận bên trên nhiệm đầu, liền bị cái quái gì thế đụng ra đây. Trước mắt huyễn cảnh biến mất, cái nào còn có cái gì tam đầu quỷ quyển, chỉ có một đầu 7-8 tháng lớn lông đen chó đất. Vẻ mặt chơi bẩn thăm dò cả tới. Thập nhị trôi huyết văn phi nhận thì nhẹ nhàng rơi vào hắc cầu lông tóc bên trong biến mất không thấy gì nữa. Yêu cầu. Khương Tâm Ngọc cảm thấy bất ngờ, đầu này đi theo Khương Ly một đường chạy tới chỗ đất, nàng đã sớm chú ý tới, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ ra, này đúng là một đầu tu đến thần vật cảnh yêu vật. Chó chết, cút đi. Khương Tâm Ngọc tức giận quá mắng, nàng nắm chặt cán rùi bàn tay trắng như ngọc có hơi xoay tròn, hắc tán biên giới chỗ lập tức có tạch 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 tiếng kim loại giao thoa vang lên. Hắc tán đột nhiên tách ra, lại là do 36 trôi dài nhỏ sắc bén lưỡi dao tạo thành. Phần đuôi càng có từng cây tế tuyến cùng cán dù kết nối. Siêu siêu siêu. Dù như hoa nở, Khương Tâm Ngọc vừa mới kích hoạt hắc tán, thiết thương như điện, vậy vào lúc này kích xạ mà đến, trực tiếp tiến đụng vào lưỡi dao trôi nối tiếp, đẩy loạn tế tuyến. Cán thương cùng lưỡi dao kịch liệt ma sát, hỏa tinh không ngừng bắn tung tóe. Chỉ là phàm khí cũng nghĩ ngăn ta. Khương Tâm Ngọc cười lạnh, bàn tay trắng như ngọc uốn éo cán dù, lưỡi dao cuốn lên, chín cái thiết thương trong nháy mắt vỡ nát thành cát bã. Khí cũng liền tại thiết thương vỡ nát cùng trong chớp mắt ở giữa, Khương Tâm Ngọc trước mắt chợt tối đen, đúng là Khương Ly dục ngựa mà tới. Vài cao gần 2 mét đại mã nhảy lên mấy mét, tới một bước liền vọt tới Khương Tâm Ngọc trước người, ở trên cao nhìn xuống, hai con gót sắt hung hăng đập tới. Khương Tâm Ngọc cầm trong tay hắc tán, lại vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị gót sắt nện ở ngực, cả người lẫn dù cùng nhau bị đạp bay ra ngoài, rơi xuống tại ngoài mấy chục thước dưới quan đạo, lồng ngực lõm xuống, cuồn thổ máu tươi. Nhân phẩm tác giả, viết xong có bảo đảm, xin yên tâm đọc, không thánh mâu không ngực chủ, sảng văn quán triệt rốt cục. Chương 95, Bá Thiên Giao Hạt Đồ, canh 2, 1, chương 95, Bá Thiên Giao Hạt Đồ, canh 2, 1, Khương Ly. Ngươi dám đem ta tổn thương thành tình trạng như thế này, phụ thân là sẽ không bỏ qua ngươi, hắn sẽ quất ngươi gần, đào ngươi ra, hung hăng trừng phạt, tuyệt không dễ tha. Dưới quan đạo, Thương Tâm Ngọc miệng phun máu tươi, toàn thân trên dưới dính đầy bùn đất bụi cỏ, đầu tóc rối bời, chật vật không chịu nổi, nơi nào còn có mảy may hầu phủ nhị tiểu thư vốn có dung mạo dáng vẻ. Nàng ánh mắt bên trong bắn ra hoán độc, ánh mắt kiêu hận, như hai con rắn độc, nhe răng lẻ lưỡi, hung dữ chầm chậm vào Khương Ly. Khương Thời Nhung. Khương Ly rục ngựa chậm rãi tới gần, phía sau to lớn gió bão khí trụ tiêu tán, đá cuội rơi xuống đất, bụi bặm tiêu tán. Hiện ra địa ngục bình thường chẳng cảnh, máu tươi như mực, tàn chi khắp nơi trên đất. Mấy trăm chuôi hình dạng không đồng nhất thô ráp thiết nhận, chiết khí lưu ra chỉ, rơi rơi xuống đất, phát ra đinh đinh đương đương giòn vang. Khương Thời Nhung vì sao lại phạt ta? Khương Ly ở trên cao nhìn xuống, có chút thương hại nhìn Khương Tâm Ngọc, ngươi sẽ không cho rằng chính mình còn có thể sống được về đến trấn Võ Hầu phủ đi. Ngươi muốn giết ta? Khương Tâm Ngọc đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong mắt lần đầu tiên sinh ra thần sắc sợ hãi, âm thanh vậy bắt đầu run rẩy lên, ta cùng Tâm Bạch là phụ thân thương yêu nhất nữ nhi, chúng ta đạo tâm thông minh, hai người một lòng, nếu có thể tu thành quỷ thần, qua lại chia sẻ lôi kiếp chi uy, đây người bình thường càng dễ vượt qua lôi kiếp, có thể bảo hộ hầu môn ngàn năm, là triều đình đem sức lực phục vụ, phụ thân cũng đối bọn ta tràn ngập mong đợi. Bảo hộ hầu phủ ngàn năm. Nhưng này cùng ta có quan hệ gì? Ta chỉ biết là ngươi muốn giết ta, ta liền không thể lưu ngươi ở trên đời này. Khương Ly âm thanh bình tĩnh, hắn chậm rãi nắm tay, chân khí cuốn lượn quanh quyền phòng, tại ánh hoàng hôn cuối cùng một sợi dư huy dưới, chiết xạ ra kim quang nhàn nhạt. Không, ngươi không thể giết ta, ta còn chưa thành quỷ tiên, ta không muốn chết. Khương Ly, ngươi làm đục huyền diệu sự việc, ta cùng Tâm Bạch về sau đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi trong thân thể ta chảy giống nhau huyết mạch, đều là chấn võ hầu dòng dõi, ngươi giết đúng là ta thủ tốc tương tàn, đây là đại tội, càng cùng lễ pháp không hợp. Khương Tâm Ngọc rẽ rủa lấy tại trong bụi đất bò, một mặt đau khổ cầu khẩn, một mặt nhìn một phía, chờ mong quan đạo cuối cùng, năng lực có vào kinh đi thì con em thế gia xuất hiện. Nhưng trong mòn con mắt, cũng không thấy một thân ảnh. Không hợp lễ pháp, huyết mạch thân tộc. Khương Ly nghe vậy, chợt cười to không ngừng, ánh hoàng hôn tại dưới chân núi biến mất, tất cả thiên địa đều bị một tầng màn che bao phủ, hắn dục ngựa đứng ở hắc dạo phía dưới, tiếng cười bồng bềnh tại phủ kín tàn chi bùn máu trên quan đạo, nhuốm đẫm một loại ma tính cùng tàn địch. Này có thể chính là thượng vị giả ngạo mạn cùng ngu xuẩn, bất kể đại phu nhân, nhị phu nhân, Khương Huyền Diệu, hay là ngươi Khương Tâm Ngọc, tựa hồ cũng chuyện đương nhiên cho rằng tất cả mọi người ứng nghe theo các ngươi bài bố, dựa theo ý chí của các ngươi lựa chọn làm việc, mọi thứ đều muốn phù hợp ích lợi của các ngươi cân nhắc. Nhưng các ngươi tất cả mọi người quên đi, bất kể hèn mọn hay là tôn đình, đối với mỗi một cá thể mà nói, tự thân tồn tại cùng cảm thụ mới là trọng yếu nhất. Ngươi muốn mạng sống, lẽ nào ta nên đi chết? Khương Ly quyền phong không lưu tình chút nào ném ra, chân khí quyền ấn oanh tại trên người Khương Tâm Ngọc, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem nó đánh vào mặt đất, dọc theo gân mạch, cốt cách một đường cuốn phá vỡ, đoạn tuyệt tất cả sinh cơ. Khương Ly, ngươi tiện nhân này nhi tử. Khương Tâm Ngọc phát ra cuối cùng tiêu thảm, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Ta cũng là của ta. Hắc cẩu nện bước bước nhỏ chạy tới, nó há miệng hút vào, tán loạn trên mặt đất như cái hắc tán, thì veo một cái thu nhỏ, bay đến trong miệng, biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thể về sau, hắc cẩu lại rụt lại đầu, thận trọng tới gần thi thể của Khương Tâm Ngọc, duỗi ra cái mũi mảnh người, cũng không có ngay lập tức tìm kiếm, tựa hồ có chút kiêng kỵ. Hắc cẩu, ngươi là gan khi nào trở nên nhỏ như vậy? Khương Ly phát giác được một ít kỳ quặc. Hắc cẩu tham lam lỗ mãng, gan to bằng trời, nó thu Khương Tâm Ngọc hai kiện pháp khí, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho Khương Tâm Ngọc thi hải. Dựa theo hắc cẩu dĩ vãng phong cách hành sự, sớm nên trước tiên xông đi lên, cướp vơ vét, làm sao lại như vậy trở nên như thế do dự? Gâu, nữ nhân này rất không bình thường, ta ở trên người nàng cảm giác được một loại mười phần khí tức kỳ lạ, vừa yếu ớt nhỏ bé lại mạnh lớn đến đáng sợ. Gâu, hiện ra, mau trốn, lưng tròng. Hắc cẩu vòng quanh thi thể của Khương Tâm Ngọc đảo quanh, trong mắt tràn ngập đội vàng cùng tham lam, nhưng yêu khu lại bản năng gìn giữ một khoảng cách. Ông vậy đúng lúc này, sớm đã sinh cơ diệt tuyệt Khương Tâm Ngọc trong thi thể, đột nhiên không có dấu hiệu nào hiện ra một đạo cực kỳ ma quái hồn lực ba động. Cố ba động này, mặc dù không mãnh liệt, lại ủng có khó nói lên lời khủng bố bị áp. Hắc cẩu là thành danh đã lâu đại yêu, thân mình cảnh giới cực cao, mặc dù một lần bị thương nghiêm trọng, nhưng đang hấp thụ thất sắc hà loa bộ phận vô niệm hồn lực về sau, vậy khôi phục được thần vật cảnh thực lực. Khương Ly tuy là đạo pháp tứ cảnh, nhưng hơn phân nửa vô niệm hồn lực bị hắn hấp thụ, hồn phách cường độ vậy có thể so đo thần vật. Nhưng khi Khương Tâm Ngọc thi trên người hồn lực ba động dâng lên trong đáy mắt, hai người cũng cảm thấy một loại lệnh linh hồn cũng run rẩy áp lực, như là nghìn vạn lần tòa núi lớn từ cao không hung hăng đè xuống đồng dạng. Chương 95, Bá Thiên Giao Hạt Đồ, canh 2, chương 95, Bá Thiên Giao Hạt Đồ, canh 2, tiểu này siêu việt phạm tục hồn lực khí cơ, Khương Ly chỉ tại đối mặt áo trắng yêu vương Thác Bạt Thương Hải lúc, mơ hồ cảm thụ qua. Quỷ tiên chi hồn. Khương Ly trong lòng một bẩm. Tiểu tử ngốc mau trốn, là bản yêu mắt vụ về, lại không có phát giác bà cô này nhi nhóm lại là một vị quỷ tiên thi giải chuyển thế chi thân, yểu thọ nha. Hắc cẩu càng là hơn lưng chồng gọi bậy, nhanh chân liền chạy, một bắn vọt thì thoát ra mấy chục mét, hoảng hốt chạy bừa, mấy hơi thở thì biến mất tại mênh mông trong đêm tối. Khương Ly, hảo đệ đệ của ta, ngươi giết ta, điểm tình ta, nhưng cũng hủy ta. Khương Tâm Ngọc thi thể bên trên, hàng luồng âm khí bốc lên, dần dần ngưng tụ một đạo thân mang màu đỏ đại la váy bóng hình xinh đẹp. Nữ tử dung mạo tú lệ, thanh nhã thoát tục, tóc đen như sơn, da thịt như ngọc, giữa lông mày mờ mờ ảo ảo có một loại siêu thoát phàm tục, gần tiên gần linh khí chất, không giống âm hồn, càng giống thần nữ. Ngươi là Đại La Hoa Tiêu đạo tông thiện đức thánh nữ. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng nhấc lên ngập trời gợn sóng. Gần một tháng thời gian, hắn ở đây Ánh Nguyệt Sơn trang tu hành, đã từng mấy lần hướng Tô Ấu Trinh thỉnh giáo Hoa Tiêu đạo tông võ mạch, đạo mạch truyền thừa, mở mang tầm mắt, loại suy. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, nhìn thấy qua Tô Ấu Trinh trong tay chân tổn đợi trước Hoa Tiêu đạo thiện đức thánh nữ chân dung. Trước mắt từ Khương Bạch Ngọc thi thể trồi lên âm thần, lại cùng chân dung bên trong thiện đức thánh nữ giống nhau như lúc. Ngươi lại nhận ra ta, nhìn tới ngươi cũng không phải là nghịch lai thuận thụ vô dụng thứ tử, những năm gần đây, chúng ta đều bị ngươi lừa. Âm thần cười khẽ, yếu ớt nói, 15 năm trước, ta là đại la dò hỏi quân tình, đêm vào binh bộ, lại không xảo nộ đến vừa mới thăng làm binh bộ thượng thư trấn võ hầu Khương Thủy Đùng, bị thứ nhất quyền đánh nát nhục thân. Hồn phách bị hao tổn, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể thi giải chuyển thế, đầu nhập chính chờ tại ngoài cung Ninh thị thể nội, ta dù chưa độ lôi kiếp, nhưng bị thiện đức nữ thần chúc phúc, hồn phách bên trong ẩn chứa 9 cái lôi kiếp thần niệm, bản không có thai trùng chi mê, nhưng không khéo Ninh thị trong bụng lại thai nghén hai nữ, ta hồn phách tách rời, lúc này mới đánh mất nguyên bản ký ức, ngơ ngơ ngác ngác 15 năm. Cho nên ta hôm nay dù thế nào vậy khó thoát khỏi cái chết. Khương Ly ung dung thản nhiên, nhưng dấu ở trong tay áo năm đấm lại âm thầm nắm lên, tại thiện đức thánh nữ hồn lực ba động bên trong, hắn cảm nhận được một loại khắc cốt sát ý thiện đức thánh nữ mặc dù thi giải lúc, hồn phách hai điểm, ký ức đánh mất, lại cũng nhận được hai cô đương thời chi thân. Một sáng Khương Bạch Ngọc, Khương Bạch Tâm song song đến quỷ tiên chi cảnh, liền có thể liên thủ hành độ lôi kiếp, đến lúc đó hồn phách hợp nhất, thực lực nội tình chắc chắn vượt xa cùng cảnh giới lôi kiếp quỷ tiên, tiềm lực tăng gấp bội. Bây giờ chính mình diện sát Khương Tâm Ngọc, cho dù thiện đức thánh nữ bộ phận này âm thần cùng Khương Tâm Bạch dung hợp, khôi phục ký ức, vậy lại không song sinh tử tu luyện gia trì. Ngươi ngược lại cũng thông minh, nếu không phải ngươi ta mối thù hôm nay không cách nào hóa giải, ta kỳ thực rất muốn cùng ngươi hợp tác, cùng nhau đối kháng Khương Thời Nhung. Thiện đức thánh nữ tiết hận thở dài, nàng thân tay nhẹ nhàng tìm đòi, một tấm mỏng như cánh ve gấm lụa thì từ Khương Tâm Ngọc trong thi thể bay ra, rơi vào bàn tay. Khương Ly đứng không xa, mơ hồ nhìn thấy gấm lụa bên trong giường như thêu lên một cái cánh chim thư giãn chim ung. Khương Ly, an tâm đi thôi, Khương Thời Nhung ta sẽ thế ngươi chém giết, hắn nhận mẫu thân ngươi khí vận cùng đạo pháp, mới có thể có vì đột phá võ thánh chi cảnh, địa vị cực cao, nhưng lại ghét bỏ mẫu thân ngươi tiền tần di tộc thân phận. Hắn vừa nghĩ phủi sạch quan hệ, đại nghĩa di thân, hướng cảnh đế cho thấy trung tâm, lại sợ hãi nhân quả khó khăn, tâm ma cuốn thân, nói là đệ nhất thiên hạ ngụy quân tử, cũng không quá đáng. Thiện đức thánh nữ che miệng cười khẽ, trên người âm sát khí đại thịnh, thân hình thoát một cái, nào về phía Khương Ly, đem ngươi nhân tiên huyết mạch cho ta, còn có ngươi trên người pháp khí, năng lực đủ để gọi phi xa tẩu thạch, cùng phong bạo ngược, pháp khí này phẩm giai nhất định không thấp, lẽ nào là tiền tần di tộc hỗn độn hồ lô? Lời còn chưa dứt, thiện đức thánh nữ liền hóa thành một đạo hồng quang, xông vào Khương Ly nhục thân. A băng hàn thấu xương trong chốc lát đánh tới, Khương Ly như rơi vạn trượng băng nguyên, bị tầng tầng hàn băng chăm chú bao vây, lại giống là rơi vào ác thị địa ngục, chung quanh toàn bộ là âm hồn lệ quỷ tê vờ giờ ảo kêu rên. Trong óc thần đài bên trong, thiện đức thánh nữ vừa mới đi vào, thì ngay lập tức hóa thành trăm trượng thần chỉ, phía sau bảy sắc tín ngưỡng quang hoàn hiện, thần bí thánh khiết, như màu đỏ như lưu ly bàn tay lớn rơi xuống, hung hăng chụp vào trôi nổi tại thần đài chính giữa hồn phách trùng sáng. Lương Châu vương đỉnh, bản đế di cốt. Màu đỏ lưu ly bàn tay lớn còn chưa rơi xuống, thiện đức thánh nữ thì muôn phần ngạc nhiên kêu lớn lên. Khương Ly, ta còn thực sự là coi thường ngươi, chẳng thể trách ngắn ngủi 2 năm không thấy, ngươi thì có biến hóa lớn như vậy, lại là thu được này hai kiện thế gian chí bảo, ngươi thậm chí là nói, võ, khí tam mạch đồng tu, trên người còn lưu lại hơi thở của cựu truyền đại hoàn đan. Cũng là ngươi không may gặp phải ta, như lại cho ngươi thời gian 3 năm năm, không biết muốn trưởng thành tình trạng gì, siêu việt Khương Thời Đùng, cũng chưa chắc không có khả năng, chẳng qua bây giờ ngươi tất cả đều là của ta. Thiện đức thánh nữ không ở sợ hãi thán phục, nhìn qua phiêu phủ ở linh hồn trùm sáng bên ngoài đỉnh khí, di cốt, trong mắt tham lam cùng si mê, dường như muốn nồng đậm thành thủy. A, này mai trang sách màu vàng lại là cái gì? Thánh nữ âm thần ánh mắt lưu chuyển, càng là hơn thoáng nhìn hồn phách trùm sáng bên cạnh trang sách màu vàng. Kim trang lơ lửng tại đỉnh khí, di cốt phía trên, dường như có chấn áp hai kiện thế gian trí bảo hứng thú, càng có một loại không để cho mạo phạm vô thượng uy nghiêm. Đây là. Thiện đức thánh nữ có hơi chần chờ, nhưng màu đỏ lưu ly bàn tay lớn cũng đã rơi xuống, đem Khương Ly hồn phách trùm sáng, Lương Châu đỉnh khí, bàn đế di cốt cùng với trang sách màu vàng cùng nhau chấn áp. Chương 96, thần biến chi cốt, võ hầu chi nộ. Ba canh, cầu đặt mua. 1. Chương 96, thần biến chi cốt, võ hầu chi nộ. Ba canh, cầu đặt mua. 1. Cũng là của ta, cũng là của ta. Trong óc thần đài, thiện đức thánh nữ thần sắc điên hỉ, không kịp chờ đợi, lưu ly bàn tay trắng như ngọc hồng mang trong vắt, cứng như thần thiết, nặng hơn ngàn cân, đem Khương Ly hồn phách tính cả ba kiện khí vật đồng thời chấn áp xuống dưới, một cái nắm ở trong tay. Ông tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tấc hơn kim mang lại trực tiếp xuyên qua thiện đức thánh nữ lưu ly tay số đỏ, bay bắn ra, rực rỡ quang huy truyền bá bảy, thần đài không gian cũng bị dắt lên một tầng bằng rực. Những thứ này vàng rực chiếu xuống trên người thiện đức thánh nữ, lại như là mục nát cốt chi động, trăm trượng lưu ly chân thân dâng lên vô số khói trắng, xoẹt xẹt rung động. Thiện đức thánh nữ phát ra kêu thê lương thảm thiết, cầm Khương Ly hồn phách và ba kiện khí vật lưu ly bàn tay trắng như ngọc, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Càng ngày càng nhiều kim mang, vậy liên tiếp xuyên qua mà ra. Lưu ly tay số đỏ từng khúc vỡ nát, kim quang hướng về thiện đức thánh nữ chân thân lan tràn. Khương Ly, ngươi lại thi triển cái gì thủ đoạn âm hiểm? Thánh nữ âm thần kêu thê lương thảm thiết, trăm trượng chân thân trong nháy mắt thu nhỏ, hướng về thần đài bên ngoài bay đi. Nhưng kim mang quang huy gieo rắc tất cả thần đài không gian, ẩn chứa kỳ dị lực lượng, giống như kết giới. Thiện đức thánh nữ điên cuồng va chạm, cũng vô pháp dung chuyển vàng rực kết giới một tơ một hào. Trang sách màu vàng chậm rãi lơ lửng, nở rộ ngàn vạn kim hào, thê lương kêu gào bên trong thiện đức thánh nữ chân thân tăng dã, hòa tan, bốc hơi. Cuối cùng hóa thành một hàng luồn màu đỏ mây khói, tụ tập tại kim trang trung quanh, ngưng tụ ra 10 cái trong suốt bóng ánh niệm đầu, bị kim trang hút đi, biến mất không còn tăm tích. Thần đại không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ có một tấm thật mỏng gấm lụa bay xuống, lơ lửng tại đỉnh khí, di cốt cùng kim trang phụ cận. Nếu không phải thiện đức thánh nữ lòng tham, hôm nay kết quả vẫn đúng là khó dự đoán. Bên cạnh quan đạo, Khương Ly đột nhiên mở ra hai mắt, hắn nhìn thoáng qua phơi thây hoang dã Khương Bạch Ngọc, không chần chờ chút nào, lại lần nữa trở mình lên ngựa, đại mã một tiếng tê minh, gót sắt trà đạp mặt đất, xông vào vô biên màn đêm, biến mất không thấy gì nữa. Khương Bạch Ngọc bị giết, Trấn Võ Hầu tất nhiên chấn nộ, toàn lực tra rõ hung phạm, nếu theo đường cũ tiến lên, tất nhiên sẽ bại lộ hành tung. Tối nay không nên từ cửa tây vào thành, chỉ có thể chờ đợi đến bình minh, lại tùy cơ ứng biến, nghĩ cách không lưu dấu vết trộn lẫn vào trong thành. Xanh Hà, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Ta nghe được cựu công tử trong phòng truyền đến kêu thảm, tượng giã thú gào thét, thật tốt dọa người à? Tiểu thư cùng vị kia mặt mày nhìn rất đẹp Mộ Dung công tử, đêm qua vậy trong phòng, có phải là vì cựu công tử chữa thương đi? Có thể cựu công tử bị mười ngũ công tử đánh cho tàn phế, cũng đã qua một tháng, gần đây lại không ra ngoài, làm sao có khả năng bị thương? Im lặng, ngươi không muốn sống? Hì hì, nói đến, Mộ Dung công tử con mắt thật tốt nhìn xem, như là năng lực hấp nhân hồn phách một dạng, ta nhìn lên một chút, đường cũng sẽ không đi. Tiểu đệ tử, nhường ta nhìn ngươi nhuận hay chưa? Màn đêm buông xuống, tọa lạc tại Thịnh Kinh thành góc đông nam Trấn Võ Hầu phủ, tình cảnh sâm nghiêm. Cực nóng sơ xác tiêu điều dương huyết sắc khí, giống như hỏa diễm, bốc hơi trên bầu trời hầu phủ, ngưng tụ không tan, mơ hồ hội tụ ra một tôn dương nhanh múa vút bạch hổ hư ảnh, chấn nhiếp tất cả tà ma đạo trích, chấn thủ hoàng đô. Trong phủ viện lạc, bố cục hợp quy tắc, ngay ngắn cứng nhắc, cẩn thận tỉ mỉ, một bông hoa một cỏ cỏ, không không hiện hiện sâm nghiêm lễ pháp khí độ. Có thể phàm nhân có máu có thịt, thất tình lục dục, há có thể bởi vì vài câu thiên lý có thể mất đi. Hái tinh hiên vườn hoa ngay cả hành lang bên trong, hai tên 16-17 tuổi xinh đẹp tỷ nữ, tiếng sột soạt thầm nói, thỉnh thoảng có vui sướng vui cười tiếng vang lên, vui thay, xuân ý rực rỡ. Cách 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 đó không xa, một tòa nhà cửa phòng bị người đẩy ra, liên tiếp đi ra một nữ nhất nam hai thân ảnh. Ngay cả hành lang trong hai cái tiểu tỷ nữ thấy thế, vội vàng thu lại nét mặt động tác, cứng nhắc đứng thẳng, giống như một điều. Mộ Dung sư minh, lần này rất may có ngươi tương trợ, nếu không nhị ca thật muốn bỏ lỡ lần này võ cử, vì tiểu xuất sinh cương ly, phụ thân giận chó đánh mèo mẫu thân, ngay cả tỷ muội chúng ta đi cầu tình, cũng bị phụ thân cự tuyệt ở ngoài cửa. Chỉ có nhị ca thông qua võ cử, nổ được thứ nhất, mới có hy vọng đem mẫu thân tiếp ra lệnh cát. Mộ Dung sư minh nhân tình, Tâm Bạch nhớ kỹ. Khương Tâm Bạch đóng cửa phòng, hướng về bên cạnh cao lớn thẳng tắp nam tử, hành lễ cười một tiếng. Thiếu nữ dung mạo đôi mi thanh tú, như minh châu sinh bỏ tay, mỹ ngọc hình quang, khoe miệng đường cong dường như nguyệt nha hoàn mỹ, làm cho lòng người bên trong rung động, khó mà rời mắt. Tâm Bạch sư muội khách khí, người ta đồng môn tu hành 8 năm, sư muội còn không biết tâm ý của ta sao? Mộ Dung hành nụ cười ôn hòa, lời nói nho nhã, nhưng nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt cực nóng nồng đậm, tình ý liên tục. Giờ phút này bốn mắt nhìn nhau, càng ức chế không nổi trong lòng hướng tới, một năm chắc thiếu nữ hơi lạnh tay nhỏ. Sư minh tâm ý, Tâm Bạch há có thể không biết? Khương Tâm Bạch điểm một cái, trong mắt ẩn nấp hiện lên một vòng vẻ chán ghét, nàng bất động thanh sắc đưa tay rút ra, âm thanh nu nu, chỉ là ta cùng muội muội xuất thân Trấn Võ Hầu phủ, từ khi ra đời lên thì gánh vác trấn thủ đại chu, trấn hương hầu phủ trách nhiệm, phụ thân cũng đối bọn ta mong đợi rất cao, chưa thành vị tiên trước, Tâm Bạch còn không muốn suy xét nhìn nữ việc tư. Là sư minh cản rỡ, Tâm Bạch sư muội chớ trách. Mộ Dung hành vậy phát giác được chính mình cử chỉ có chút thất lễ, cuống quýt giải thích, sư muội yên tâm, chỉ cần trong lòng ngươi có ta, sư minh bao lâu đều có thể chờ, 10 năm, 20 năm, 100 năm, chỉ cần sư muội vui lòng, ta có thể một mực chờ xuống dưới. Sư minh như thế thâm tình, Tâm Bạch thẹn không dám bị. Khương Tâm Bạch lúc này mới nhàn nhạt cười nói, chỉ là mấy ngày nay, còn cần làm phiền sư minh quan tâm, nhị ca ta vừa mới cắm vào mới cốt, vẫn cần một quãng thời gian khôi phục, nếu không thể tại trước võ cử dưỡng tốt cơ thể, chớ nói giải cứu mâu thân vô vọng, còn có thể bị Khương Ly tiểu xuất sinh kia đẻ thêm một đầu. Sư muội không cần lo lắng, ta Mộ Dung gia y thuật độc bộ thiên hạ, thế hệ là đế vương chấp trưởng ngự y viện, chỉ là rời cốt chi thuật, nhỏ nhặt không đáng kể. Mộ Dung hành tự tin nói, Huyền Diệu huynh cánh tay, bả vai sáu cục xương đều bị Khương Ly đánh vỡ nát, cho dù chữa trị cũng sẽ lưu lại hai hoàng ẩm, võ mạch khó mà tiến giai cao hơn chi cảnh. Nhưng trên người hắn xương vỡ đều bị ta rời đổi thành thần biến cảnh võ phu chi cốt, chỉ cần dựa theo ta Mộ Dung gia bí pháp bí dược ôn dưỡng nửa tháng, không chỉ như cánh tay sai sự, hoàn toàn không ngại, càng có thể làm hắn thực lực tăng nhiều. Chỉ tiếc, kể từ đó, nhị ca tương lai nghĩ muốn tiến giai thánh cảnh, sợ là phải gian nan rất nhiều. Khương Tâm Bạch thở dài, nàng ánh mắt lưu chuyển, vừa định muốn nói cái gì, thần sắc chợt biến đổi, ngực châm xuống, một ngụm máu tươi từ miệng bên trong đột nhiên phun ra. Chương 96, thần biến chi cốt, võ hầu chi nộ. Ba canh, cầu đặt mua, 2, chương 96, thần biến chi cốt, võ hầu chi nộ. Ba canh, cầu đặt mua, 2, Tâm Bạch muội muội, ngươi làm sao vậy? Mộ Dung hành thấy thế khẩn trương, liền vội vàng tiến lên nâng. Tâm Ngọc bị người đả thương. Khương Tâm Bạch mặt lộ thần sắc lo lắng, ánh mắt trông về phía xa, nhìn hướng phương tây. Cái này làm sao có khả năng, Tâm Ngọc muội muội là thần vật cảnh đạo pháp cao thủ, người mang tông môn pháp khí, bên cạnh lại có ta Mộ Dung gia võ phu gia đình đi theo, làm sao lại như vậy bị người đả thương? Mộ Dung hành khó hiểu nói, đại chu cảnh nội, người nào có sao mà to gan như vậy, dám đả thương Trấn Võ Hầu nữ nhi? Tâm Ngọc mấy ngày nay canh giữ ở Thịnh Kinh thành cửa tây bên ngoài, một lòng chờ đợi Khương Ly trở về kinh trận giết, trừ ra Khương Ly, ai còn đáng giá nàng ra tay? Khương Tâm Bạch vậy 10 phần hoài nghi, nàng lao đi khỏe miệng, trong lòng cảm giác bất an, càng ngày càng mãnh liệt. Sư minh, chúng ta bây giờ ra khỏi thành, Tâm Ngọc rất có thể gặp được đại nạn. Tốt, ta cái này đi dẫn ngựa. Mộ Dung hành gật đầu, hắn kéo Khương Tâm Bạch, cơ thể nhảy lên, một bước lướt đi 6-70 mét, mấy cái điểm bọn, tiểu xung ra vườn hoa, tại hầu phủ tường cao trong đường tắt chạy vội. Tâm Ngọc. Nhưng mà, hai người còn chưa vọt tới hầu phủ trường đua ngựa, Thương Tâm Bạch lại đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mắt, mũi, hai, miệng, thất khiếu chảy máu, đầu đau muốn nước, trực tiếp hôn mê tại Mộ Dung Hành trong ngực. Tâm Bạch sư muội. Mộ Dung Hành kinh hãi, giờ phút này trong lòng cũng có mấy phần suy đoán, hắn ôm Thương Tâm Bạch nửa ngồi trên mặt đất, trong tay hồn lực tràn ngập, đặt tại Thương Tâm Bạch cái trán. Hồi lâu qua đi, Thương Tâm Bạch vừa rồi suy yếu mở ra hai mắt, nước mắt lăn xuống, Thương Tâm gần chết, Tâm Ngọc bị người giết, hồn phi yên diệt. Tâm Bạch, xảy ra chuyện gì? Chẳng biết lúc nào, thật dài trong đường tắt, nhiều một đạo khôi ngô như núi thân ảnh, hắn chậm rãi đi tới, giống như một tòa núi cao đứng ở trước mặt, làm cho người ngước nhìn. Gặp qua Khương Thế Thúc, Mộ Dung Hành liền vội vàng hành lễ. Khương Tâm Bạch ôm một tiếng khóc lớn, phụ thân, Tâm Ngọc bị người giết, ngay tại vừa rồi, có người đem thần hồn của nàng triệt để diệt xác, Tâm Ngọc đã tiêu tán thiên địa. Người nói cái gì? Tâm Ngọc chết rồi, ngay cả thần hồn vậy một. Khương Thời Nhung nghe vậy, ánh mắt dây lắc ngưng, vạn cổ không đổi thâm thúy trong con người, hiếm có xuất hiện ba động, hắn sắc mặt dần dần âm trầm, không khí chung quanh vậy bắt đầu ngưng kết. Hầu phủ bầu trời nguyên bản trong sáng tinh không, trong nháy mắt mây đen dày đặc, lôi âm cuộn cuộn, khí áp thấp đáng sợ, dù là vạn phu cảnh Mộ Dung Hành vậy cảm thấy khó thở, gần như sắp ngạt thở. Nồng đậm sát khí từ chấn võ hầu giống như thần ma khôi ngô trên thân thể, đột nhiên bộc phát, vỡ bờ thiên địa. Tại loại này khuynh thiên uy áp dưới, Mộ Dung Hành chỉ cảm thấy mình như là kiến hôi nhỏ bé, trước mặt Khương Thời Nhung lại như thống trị thiên địa thần ma, phía sau là vô cùng vô tận uy áp. Là người phương nào hỏng ta bố cục, ta mấy năm nay đến trong lòng Bạch, Tâm Ngọc trên người không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cùng kỳ vọng, hiện tại Tâm Ngọc đã chết, của ta chuẩn bị vậy phó mặc. Khương Thời Nhung âm thanh như sấm như trống trầu, chấn động tại Mộ Dung Hành trong lòng, như là vạn cổ cự thú giật đụng, vạn phu cảnh võ đạo ý chí cũng lung lay muốn nứt lên. Nô hồ vệ, ẩn võ ất, ẩn võ bính khách khanh, toàn bộ điều động, tra rõ hung thủ, bất luận là ai giết Tâm Ngọc, ta đều muốn đưa hắn dùng một vạn chủng phương pháp trả tấn, muốn chết không thể. Khương Thời Nhung vung tay lên, chấn võ hầu phủ chỗ sâu, vô số đạo khí tức cường đại chợt phát hiện thế. Đường cái bên trong, gót sắt tiếng như lôi hải, mấy trăm tên thân mang hổ hình trọng khải thân ảnh, phóng ngựa chạy vội, xông ra trấn võ hầu phủ cửa lớn, biến mất tại mênh mông trong đêm khuya. Càng có rất nhiều, ngay cả Mộ Dung Hành cũng cảm thấy tim đập nhanh khí tức, hóa thành từng đạo hư ảnh, lặng yên không tiếng động lướt qua nóc phòng, lóe lên liền biến mất. Là cái này trấn võ hầu phủ nội tình sao? Mộ Dung Hành trong lòng sợ hãi thán phục, hắn cúi đầu nhìn về phía trong ngực, khóc thành lệ nhân Khương Tâm Bạch, tim như bị lao cát, tiếc hận khó chịu. Thật tốt một đôi bích nhân, lại một Khương Tâm Ngọc, Khương Tâm Bạch một thẳng hình bóng đi theo, một tấc cũng không rời. Khương Tâm Ngọc tất nhiên xuất hiện tại bên ngoài Thịnh Kinh thành, Khương Tâm Bạch vậy khoảng cách nhất định không xa, song sinh tử thần giao cách cảm, lại là hai người một hồn, giờ phút này nhất định có phát giác. Thịnh Kinh thành bên ngoài trăm dặm chỗ trong khe nước, Khương Ly rụt ngựa mà đi, mượn nhờ suối nước che lấp tung tích, trong lòng suy nghĩ cách đối phó. Ánh Nguyệt Sơn trang tuyệt không thể hồi, Khương Thời Nhung một sáng biết được Khương Tâm Ngọc cái chết, chắc chắn răng ra thiên la địa võng, truy tìm tất cả dấu vết để lại. Cho dù chỉ có một phần bạn có thể, Khương Ly cũng không thể mạo hiểm, đem Khương Thời Nhung ánh mắt hấp dẫn đến Ánh Nguyệt Sơn trang. Chỗ nào là hắn âm thầm xúc tích lực lượng nơi, cũng là hắn bước vào Bắc Mãng về sau, kiến công lập nghiệp căn cơ sở tại. Bành 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 suối nước róc rách, từ thượng chảy xuống, hơi gió nhẹ nhàng, cuốn theo nhàn nhạt thiêu đốt hương một. Khương Ly dìm ngựa ngừng chân, vài dặm bên ngoài núi rừng bên trong ẩn có ánh lửa lấp lóe, càng có quyền phong đánh thân cây tiếng ba đập, thỉnh thoảng vang lên. Võ cử tới gần, 27 tỉnh thế gia môn phiệt cùng tông môn tử đệ cũng sẽ ở mấy ngày nay đến Thịnh Kinh, núi rừng bên trong ánh lửa cũng hẳn là tiến hành đi thi võ nhân. Khương Ly nhìn lại Thịnh Kinh phương hướng, ánh mắt chớp lên, thay đổi dây cương, hướng lấy ánh lửa lấp lóe chỗ dục ngựa mà đi. Mấy dặm đường dây lát liền đến, khoảng cách gần lúc, càng có ngựa tê minh xa xa có thể nghe. Nay Thịnh Kinh chắc chắn xa à, quận phủ trương dán bản cáo thị, ta biết thông tin sau ngay lập tức thu thập bọc hành lý đi đường, đi cả ngày lẫn đêm, trọn vẹn chạy 10 ngày, còn chưa thấy hoàng thành Thịnh Kinh cửa lớn. Thiên hạ thập tam châu, không có gì ngoài hải ngoại tứ vực, Cửu Châu đại lục ta đại chu độc chiếm thứ 3, là tốt nhất chi bằng, thiên tử chi quốc, mã. Chạy 10 ngày cũng bất quá ta đại chu thọc sâu chi 41, nếu là vân cảnh, nam lĩnh võ nhân, chí ít nửa tháng mới có thể đến. Thánh thượng từ kế vị bắt đầu, mở rộng thương lộ, phát triển làm nông, gương ngựa sẵn sàng, văn trị võ công có thể so sánh thái tổ, ta luôn luôn đều là kính ngưỡng, nhưng lúc này đây võ cử, có phải hay không vô cùng nội bảng, thời gian ngắn như vậy, rất nhiều võ nhân đều khó mà kịp thời đến. Binh quý thần tốc, thánh thượng tuyển chọn chúng ta là muốn vì quốc chinh chiến, nếu ngay cả điểm khó khăn này đều không thể vượt qua, về sau làm sao lãnh binh chinh phạt, thành lập công vân. Trong rừng giữa đất trống, đốt 4 đống lớn nhỏ không đều đống lửa, mỗi đống bên cạnh đống lửa ngồi đầy sưởi ấm võ phu, nhiều như rừng lại có đếm hơn 100 người. Ở trong đó vừa có áo gấm, thần thái kiêu ngạo thế gia công tử, ánh mắt nhạy bén, trầm mặc ít nói tông môn tử đệ, cũng có thô hào hào ngắn, nói chuyện say xưa bình dân võ nhân. Khương Ly nắm đỏ thâm đại mã đi vào trong rừng đất trống, rất nhiều dò xét ánh mắt, đồng thời hướng hắn phong tới, trong đó mấy đạo sắc bén như kiếm. Chương 97, khí tông tuyệt học. Hôm nay 1 vạn 2000 chữ đổi mới, 1, chương 97, khí tông tuyệt học. Hôm nay 1 vạn 2000 chữ đổi mới, 1, nơi này lại tụ tập nhiều như vậy võ phu, ngược lại cũng có trách, năm nay võ cử không thiết danh ngạch hạn chế, phàm phù hợp điều kiện người, đều có thể phong quan lãnh binh, cảnh đế bảng cáo thị vừa ra, sợ là đem 27 tỉnh tuổi trẻ võ phu toàn bộ đều kinh động. Khương Ly dẫn ngựa đi vào trong rừng, thản nhiên đối mặt các loại ánh mắt dò xét, hắn ánh mắt xéo qua đảo mắt trong rừng, phát hiện những thứ này võ phu mặc dù bao quanh ngồi vây quanh, lại mơ hồ chia làm ba phe cánh. phía tây bên cạnh đống lửa, tôn ti rõ ràng, đẳng cấp có thứ tự. Một tên quần áo hoa lệ, khí vũ bất phàm người trẻ tuổi, bị rất nhiều gia thần, nô bộc can mặc võ nhân chen chúc, ngồi ở một tấm phủ kín mềm mại da thú trên ghế rộng, sưởi ấm sưởi ấm. Nhìn về phía Khương Ly sắc bén ánh mắt, liền đến từ nơi này. Tại đám người này sau lưng, trừ ra khoác quý báo yên ngựa cao đầu đại mã bên ngoài, còn có một chiếc xe thân rộng lớn xe ngựa sang trọng. Trong xe ánh đèn tối tăm, có ba nữ tử bóng hình xinh đẹp chiếu vào trên cửa, thỉnh thoảng lắc lư, làm cho người biển bông. Mặt phía bắc đống lửa, mười phần lạnh canh, chỉ ngồi vây quanh bảy tên thân mang áo bào màu xanh, tuổi tác tương tự người trẻ tuổi. Bọn hắn hô hấp kéo dài, ánh mắt nội liễm, rộng rãi áo bào dưới, cánh tay cơ thể ngưng luyện, gân xanh nô lên, cũng có thực lực không tệ, là xuất thân cùng một tông môn võ phu. Chỗ xứng tuấn mã, cao gầy mạnh mẽ, cũng chăm dặm không một lương câu. Khương Ly lịch duyệt quá cạn, phân biệt không ra những tông môn này đệ tử môn phái nguồn gốc, ánh mắt lại nhìn về phía phương nam. Chỗ nào bầu không khí náo nhiệt nhất hòa hợp, bên cạnh đống lửa ngồi vây quanh rất nhiều tuổi trẻ võ nhân. Hắn nhóm quần áo trên người chất liệu bình thường, chỗ xứng đao kiếm mặc dù hàn quang trong vắt, thuộc ra bao gây, lại nhiều là phàm phẩm, võ mạch cảnh giới vậy tương đối khá thấp, cùng con em thế gia, tông môn đệ tử hình thành so sánh rõ ràng. Rất nhiều người thậm chí ngay cả ngồi cưỡi ngựa đều không có. Nhưng mọi người ngồi vây quanh cùng nhau nói chuyện trời đất, ly rượu đổi bính, vô cùng náo nhiệt, đống lửa hừng hực, chiếu rọi tại những thứ này khuôn mặt trẻ tuổi bên trên, lửa nóng dâng trào, trẻ tuổi nóng tính, trong mắt tràn đầy đối với tương lai viện bồng chờ mong. Khương Ly đem ngựa buộc tốt, đi đến mặt phía nam đống lửa trại bên cạnh, hai tay chắp tay, chư vị quấy rầy, tại hạ họ Khương, cũng là tham gia võ cử thí sinh. Trời nam biển bắc, gặp được chính là duyên phận, tiểu huynh đệ không cần phải khách khí, chúng ta những người này cũng phần lớn là lần đầu tiên gặp mặt, không thể tại cửa thành đóng trước đến, bởi vậy đặt chân tạm nghỉ. Một lông mày rậm mắt to, thân hình to con trẻ tuổi võ nhân cười ha ha một tiếng, nghiêng người nhường ra một vị trí, phụ cận trẻ tuổi võ nhân vậy sôi nổi đáp lễ, rất là nhiệt tình. Đại chu võ cử, không thiết danh ngạch hạn chế, tham khảo trẻ tuổi võ nhân ở giữa không tồn tại cạnh tranh quan hệ, tương lai một sáng thông qua võ cử tuyển chọn, đều là cùng nhau xa trường chinh chiến đồng nghiệp huynh đệ. Cùng thế gia đại tộc, tông môn thế lực xuất thân võ quan khác nhau, những bình dân này xuất thân tương lai võ quan, phía sau không có thế lực cùng tài nguyên ủng hộ, như nghị trong quân đội đứng vững, tiến công lập nghiệp, chỉ có thể rộng kết hảo hữu, qua lại bao đoàn. Đây là xử thế chi đạo, cũng bị quan là căn bản một trong. Khương Ly gia nhập mọi người, xếp bằng ở bên cạnh đống lửa, trung quanh võ nhân tuổi tác tương tự, chỉ một lúc sau thì qua lại quen thuộc lên. Khương huynh đệ, ta thấy ngươi bước chân nhẹ nhàng, đạp đất không dấu vết, võ mạch cảnh giới tuyệt đối không thấp, có thể hai tay ra thịt tinh tế tỉ mỉ, không sẹo, hoàn toàn không giống chúng ta thâu ngang ngược lực con đường, gia học bên thâm bất phàm, chắc là thế gia đại tộc xuất thân. Triệu Thiết Hà đem một bát bỏng ấm rượu mạnh đưa cho Khương Ly, có chút khó hiểu, đại chu nặng võ, thế gia đại tộc đều hy vọng trong tộc con cháu kiến công lập nghiệp, phong tướng bái hầu, Khương huynh đệ tại sao lại độc thân đi thi? Không dối gạt Triệu Minh, ta mặc dù xuất thân thế gia, lại là thứ tử, sau lưng cũng không gia tộc bảo hộ. Rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, Khương Ly lau đi khóe miệng, cười nói, kỳ thực lần này ra đây, vốn có một cái hắc cầu tùy hành, nhưng tên kia gặp được nguy hiểm, lại chạy còn nhanh hơn ta, cũng không biết có cơ hội hay không còn gặp lại. Khương huynh đệ, không có gia tộc ủng hộ lại như thế nào, chúng ta võ nhân rèn luyện nội thân, càng chí lớn chí, chỉ cần thẳng tiến không lùi, đơn thương độc mã cũng có thể sáng chế thuận theo thiên địa, cần biết hiện nay binh bộ thượng thư, trấn võ hầu Khương Thời Nùng Khương đại nhân, đã từng là cùng chúng ta bình thường người cùng khổ xuất thân, không có gia tộc che chở, không giống nhau trấn áp thiên hạ võ vận. Triệu Thiết Hà cười ha ha một tiếng, hào khí bất thiên, hắn chậm chậm lưỡi, về phần cái kia không biết hộ chủ sợ chết hắc cầu, giữ lại cũng là vô dụng, về sau nếu để ta gặp được, trực tiếp lột ra thịt hầm. Như thế tốt lắm. Khương Ly cười nói. Ha ha, anh Triệu nói dễ, đại chu lập quốc 80 năm, bình dân xuất thân võ quan không có trăm vạn cũng có 10 vạn, nhưng cũng chỉ xuất một trấn võ hầu. Một cái thân hình gầy gò tuổi trẻ võ nhân lại là khinh thường nhếch môi, hắn nhìn qua cách đó không xa thế gia đội ngũ, cùng với cửa xe ngựa hộ chiếu lên nhìn nữ tử bóng hình xinh đẹp, trong mắt tràn ngập hâm mộ, trong lòng lửa nóng có nhịn. Con em thế gia cầm y ngọc thực, bảo hoàn, rượu thuốc, bí dược như nước chảy cung cấp, nằm ở trên bụng nữ nhân, võ mạch cảnh giới cũng có thể một đường kéo lên, vừa vào quân doanh, võ lớn ngân lượng tung xuống, dưới trướng quân sĩ cái đó không liều mạng giết địch, vì hắn góp nhặt công vân. Lại một tên trẻ tuổi võ phu thở dài, phẫn nộ bất mãn, đưa tới không ít tuổi trẻ võ giả tỏ vẻ đồng ý của mình. Ngàn năm hoàng triều, vạn năm thế gia bất diệt, những bình dân này xuất thân võ nhân, liền vĩnh viễn không lên cao đường tắt. Khương Ly đem cái này tuổi trẻ võ phu biểu hiện nhìn ở trong mắt, lắc đầu than nhỏ. Đại chu hoàng quyền trí thượng, nhưng thế gia tông môn thâm căn cố đế, chiếm cứ thổ địa tài nguyên, thao túng võ mạch, đạo mạch truyền thừa, thế lực rắc rối khó gỡ, khó mà trừ bỏ. Hoàng triều cường thịnh lúc, bọn hắn ẩn nấp thuận theo, phái ra đệ tử, môn đồ vào triều làm quan, hiệu trung triều đình, bảo hộ gia tộc. Một sáng hoàng quyền xuống dốc, loạn thế tái khởi, bọn hắn càng sẽ cái thứ nhất cầm vũ khí nổi dậy, hoặc trục lập thiên hạ, hoặc nâng đỡ minh chủ, ngồi hưởng tổng lòng chi công. Lịch đại hoàng triều quân chủ cũng từng cố gắng sửa đổi bị động như vậy cục diện, lại không một người thành công, ngược lại dẫn tới náo động, thậm chí hoàng triều phá bỡ. Thế hệ này chu hoàng chăm lo quản lý, hùng tài vĩ lực, có nhất thống cửu châu, làm thiên cổ nhất đế chí khí. Nhưng thế gia tông môn bất diệt, đế lộ khó thành. Trung quanh trẻ tuổi võ nhân bắt đầu một vòng mới tranh luận, Khương Ly thì bất động thanh sắc đứng dậy, tìm một góc tán tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần, nội thị trong óc. Thịnh kinh thành bên ngoài đánh một trận, Khương Ly vẹn vẹn tổn thất một cái hắc cầu, lại thu hoạch thiện đức thánh nữ 10 cái quỷ thần nhập đầu, có thể nói một bốn bốn lời. Tương lai bất luận là đem những ý niệm này luyện hóa, hay là hiến tế cho trang sách màu vàng, thu hoạch thiên cương thần thông, đều có thể tăng lên cực lớn thực lực của hắn thủ đoạn. ánh mắt tại thần đài bên trong dao động, cuối cùng rơi vào tấm kia mỏng như cánh ve gấm lụa bên trên. Thiện Đức Thánh Nữ âm thần thức tỉnh, trước tiên liền đem tấm lụa này thu hồi, chân quý trình độ không cần nói cũng biết. Khương Ly trong lòng hơi động, hồn lực phủ dưới, đoàn rúc vào một chỗ gấm lụa, thì chậm rãi giãn ra. Một đầu vũ sắc thuần trắng, phiêu giật lịch sự tao nhã tiên hạc, giãn ra cánh chim, vô cánh muốn bay, phủ ở gấm lụa phía trên, bị vô số chữ nhỏ, đồ văn vây quanh. Bạch Hạc Tiên Phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục. Thanh mỏ như kiếm, sáng cánh như phiến, lại có ngàn vạn đạo sắc bén khí cơ vẩy xuống. Xa xa nhìn lại, gấm lụa bên trên hạc, đồ, phảng phất một vị thâm tàng bất lộ tiên hiệp kiếm khách, không có hổ báo răng nhọn màu sắc, đã có siêu nhiên thế gian xuất trần kiếm pháp, muốn tránh thoát trói buộc, kiếm ngao cửu thiên. Chương 97, khí tông tuyệt học. Hôm nay 12000 chữ đổi mới, 2, chương 97, khí tông tuyệt học. Hôm nay 12000 chữ đổi mới, 2, này Bạch Hạc sinh động như thật, có một loại thật sự sinh linh khí vận. Khương Ly trong lòng hơi rung, định thần nhìn lại, hạc, trên bức tranh phương vị trí, ba chữ to 10 phần bắt mắt, giao hạc đồ. Tiểu chữ vị trí lại trái, gấm lụa bên trái một bên cũng không hợp quy tắc. Giao hạc đồ, đồ bên trong có hạc, không giao, không còn nghi ngờ gì nữa không phải toàn bộ. Khương Tâm Bạch, Khương Tâm Ngọc luôn luôn như hình với bóng, hạc, đồ là tại trên người Khương Tâm Ngọc phát hiện, kia hé mở giao đồ nên ngay tại Khương Tâm Bạch trong tay. Khương Ly nói thầm một tiếng đáng tiếc, sau đó tập trung tinh thần, nghiên cứu hạc, đồ bên trong chữ viết cùng ký hiệu. Trên mặt vui mừng vậy càng ngày càng đậm. Này hạc, trên bức tranh ghi lại là một môn hoàn chỉnh khí tông tuyệt học, không chỉ phẩm giai cực cao, hơn xa Mặc Vận Lương truyền bách bộ thần quyền của ta, càng đã bao hàm khí tông hoàn chỉnh pháp môn tu luyện, không phải Hán Quốc võ thánh Tạ Yên Khách thôi diễn ra không chọn vẹn phiên bản, mà là chân chân chính chính khí tông truyền thừa. Khương Ly trong lòng kinh hỉ muôn phần, trên thế giới này phẩm võ mạch truyền thừa tuy bị hoàng triều, thế gia, tông môn khống chế, cực ít dẫn ra ngoài, nhưng trung quy hàng loạt tồn tại. Vực mình tông truyền thừa từ trung cổ những năm cuối đoạn tuyệt về sau, lại không có tung tích gì nữa mà theo. Khương Ly trong tay tấm này hạng, đồ, đủ để bù đắp làm thế khí mạch khuyết điểm, sáng tạo ra nhưng cùng võ mạch bình khởi bình tọa lại vừa tu luyện chi nhánh. Khương Tâm Ngọc từ 7 tuổi lên ngay tại Linh Hạc Bảo tu hành, mà này gấm lụa bên trong cũng có cùng hạc, có liên quan khí mạch truyền thừa, giữa hai bên rốt cục có liên hệ gì? Như Linh Hạc Bảo trước đó thì nắm giữ tấm này hạc, đồ, vì sao chưa bao giờ tin tức tương quan lưu truyền bên ngoài? Khương Ly có rất nhiều nghi vấn, nhưng cuối cùng đều bị sự hoan hỉ trong lòng đè xuống. Hạc, đồ bên trong ghi lại khí mạch truyền thừa, tên là Thiên Hạc Kiếm Khí Tổng Thượng Hạ Hai Quyển. Thượng Quyển Thiên Hạc Khí Quyết là khí mạch tu hành chi pháp, Quyển Hạ Thiên Hạc Cửu Thức thì làm khí mạch công phạt chi thuật. Trong đó Thiên Hạc Khí Quyết phẩm giai không thấp, tu hành ra Thiên Hạc chân khí, gần tiên gần thánh, mở mịt linh động, cực kỳ bất phàm. Nhưng vẫn như cũ không cách nào cùng Khương Ly Linh Bảo Thiên Tôn Tiên Thiên Nhất Khí dẫn đạo thuật đánh đồng. Cả hai chênh lệch giống như trời vực. Linh Bảo Thiên Tôn Tiên Thiên Nhất Khí dẫn đạo thuật là khí mạch vô thượng công pháp. Khương Ly tại trang sách màu vàng cùng tinh huy đại điện phụ trợ dưới, hoàn toàn nắm giữ khí mạch công pháp thành tựu, sớm đã đến một rất cao cấp độ. Bởi vậy, chỉ là tỉ mỉ nghiên cứu mấy lần thì hoàn toàn nắm giữ Thiên Hạc Khí Quyết toàn bộ hàm nghĩa. Chỉ tiếc, hắn khí mạch cảnh giới có hạn, chân khí mặc dù năng lực ngoại phóng, lại không cách nào cô đọng thành hình, Thiên Hạc Cửu Thức dính trường pháp, chỉ có thể miễn cưỡng tu luyện trước hai thức. Chư vị tuấn kiệt, công tử nhà ta đến từ Thương Gia tỉnh Lâm Nguyên, hôm nay vào kinh thành đi thi có thể cùng chư vị gặp nhau tại đây núi rừng, cũng là một hồi duyên phận, đặc chuẩn bị rượu nhạt, muốn mời chư vị cùng nhau uống. Ngay tại Khương Ly chuẩn bị lĩnh hội Thiên Hạc Cửu Thức lúc, một người mặc vải giáp màu đen trung niên võ phu, từ trong rừng phía tây trong đám người đứng lên, bước đi đến, hướng về bên cạnh đống lửa ngồi vây quanh bình dân võ nhân, phát ra mời, công tử nhà ta niệm chư vị tuấn kiệt xuất thân bần hàn, tập võ không dễ, phàm tham gia tiệc tối người, đều có thể nhận lấy thượng phẩm bảo dược một bình, là võ cử thêm lực. Tham gia tiệc tối thì có thể thu được một bình thượng phẩm bảo dược. Hắc giáp võ phu lời nói vừa ra, bên cạnh đống lửa ngồi vây quanh tuổi trẻ võ nhân cũng cảm thấy 10 phần kinh ngạc, nguyên bản nguyên náo nhiệt không khí cũng đột nhiên yên tĩnh. Bảo dược là võ phu rèn luyện nhục thân không thể thiếu phụ trợ dược phẩm, có bổ sung huyết khí, tầm bổ nguyên khí, lớn mạnh huyết nhục căn cốt tác dụng. Không chỉ phương thuốc thưa thớt, phần lớn nắm giữ ở thế gia, tông môn trong tay, luyện chế bảo hoàn cần thiết nguyên liệu, chân quý giống nhau vô cùng. Một bình phẩm chất bình thường bảo dược, ở trên thị trường cũng có thể bán ra mười mấy lượng bạc giá cao. Thượng phẩm bảo dược, sợ không phải muốn giá trị gần 450 lượng bạc ngân. Kinh ngạc qua đi, rất nhiều tuổi trẻ võ nhân cũng có chút động tâm. Một bình bảo dược mặc dù nhìn như giá cả không cao, nhưng võ phu tu hành, năm tháng dài dằng dặc, ngày ngày rèn luyện nội thân, cần thiết bảo dược số lượng cũng không phải là con số nhỏ, tuyệt không phải người dân bình thường hộ có thể gánh vác. Rất nhiều bình dân võ nhân luyện võ hơn 10 năm, lại ngay cả một hạt bảo hoàn đều chưa từng phục dụng, tối đa cũng chỉ là dùng bổ sung khí huyết thảo dược nấu thịt, dùng cái này bồi bổ. Bây giờ võ cử sắp đến, nếu là có thể đạt được một bình thượng phẩm bảo dược, chắc chắn sẽ lệnh võ mạch cảnh giới tăng lên mức nhỏ, cải thiện trạng thái, thông qua võ cử khảo hạch cũng có thể nhiều một chút chắc chắn. Chỉ một lát sau chần chờ, không ít tuổi trẻ võ nhân đều không thể chống cự bảo dược hấp dẫn, sôi nổi đứng dậy, hướng về Thương Gia tỉnh Lâm Nguyên đội ngũ đi đến. Nhưng cũng có rất nhiều võ người lựa chọn coi như không thấy. Thương Gia Lâm Nguyên công tử, như thật chỉ là hiếu khách mời, mọi người quả quyết không có cự tuyệt đạo lý. Có thể hắc giáp võ phu trực tiếp đưa ra bảo dược thủ lao, trong đó lôi kéo thu mua ý nghĩa thì lại rõ ràng cực kỳ. Đại Chu võ nhân cũng có thuộc tại sự kiêu ngạo của mình. Chư vị xin miễn công tử nhà ta hảo ý, tâm cốt đáng khen, nhưng tương lai nhất định hối hận, xuất thân bần hàn, thân như lục bình, như không phụ thuộc đại thụ, tổng quân thời gian muôn vàn khó khăn. Hắc giáp võ phu đối với cục diện như vậy, sớm đã coi đoán trước, vậy không bắt buộc, chỉ là cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Hừ, chỉ là một bình bảo dược, vậy muốn mua xuống lòng ta cốt. Triệu Thiết Hà nhỏ giọng hừ nói, hắn hoàn nhìn trái phải, vừa mới còn cùng hắn trò chuyện vui vẻ hai cái trẻ tuổi võ phu, sớm đã lặng yên rời khỏi. Triệu Thiết Hà lắc đầu thở dài, hắn vừa mới giơ lên trong tay bát rượu, chỉ thấy trước đó rời đi hắc giáp võ phu, đi mà quay lại, hướng về bên này lần nữa đi tới. Cái kia không phải nghe được của ta thoá mạng, tới tìm ta phiền phức ta. Triệu Thiết Hà không khỏi giật mình, hắn tuy là thái cực cảnh hậu kỳ võ phu, nhưng đối mặt cao chính mình hai cái cảnh giới hắc giáp võ phu, vẫn như cũ yếu tượng còn mèo nhỏ. Công tử nhà ta coi trọng các ngươi chiến mã, muốn xuất tiền mua sắm, hai vị nói cái giá đi. Nào biết hắc giáp võ phu lướt qua Triệu Thiết Hà, trực tiếp đi tới đất chống biên giới, hướng hai tên chừng 20, lưng tựa đại thụ tuổi trẻ võ nhân, lạnh lùng mở miệng. Chương 98, trường kích như kỳ. Câu đặt mua, 1, chương 98, trường kích như kỳ. Câu đặt mua, 1, hắc hắc, có trò hay để nhìn. Triệu Thiết Hà thấy hắc giáp võ phu đi đến đất chống biên giới hai tên võ nhân bên cạnh, cứng rắn mua mã. Tinh thần không khỏi chấn động. Trong rừng tụ tập trẻ tuổi võ phu, mặc dù đại đa số cũng là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng này hai người trẻ tuổi, Triệu Thiết Hà lại cũng không lạ lẫm. Ba ngày trước, hắn thì cùng hai người này tại phương Bắc Đại Lộ ăn ảnh gặp qua. Mới đầu, Triệu Thiết Hà còn vô tình hay cố ý tới gần, cố gắng chào hỏi một chút, kết bạn mà đi. Có thể hết lần này tới lần khác hai người này tính tình, mười phần cổ quái, không chỉ lạnh lùng như băng, thời khắc cũng là một bộ từ chối người ngàn dặm bên ngoài bộ dáng, trên người sát khí cũng là cực nặng. Hai người bốn mã, hai thất thừa người, hai thất đeo kiếm. Kiếm trang tại hộp sắt, dài ước chừng 5 thước, lưới rộng vô phòng, toàn thân đen nhánh, một kiếm chi uy, giống như sơn nghiêng. Một ngày trước, đã từng có Bắc Phương thế gia đại tộc công tử, coi trọng hai người tuấn mã, muốn mua. Bị cự về sau, thế gia công tử thẹn quá hóa giận, mệnh hai tên nhà của cự kình cảnh thần ra tay cắt đoạn, kết quả bị một người trong đó rút kiếm, trực tiếp chụp thành bánh thịt. Sợ tới mức thế gia công tử xoay người chạy, cũng không biết còn có gan hay không đến Thịnh Kinh tham khảo. Triệu Thiết Hà trong lòng đánh giá, có thể một kiếm chụp chết hai cái cự kình thiên vũ phu, thực lực ít nhất là tiên thiên sơ kỳ cảnh giới. Năm gần chừng 20 tiên thiên cảnh võ phu, cho dù tại thế gia đại tộc, thập đại tông môn, sợ cũng hiếm thấy. Này hai người trẻ tuổi thế lực sau lưng, chỉ sợ không hề so Thương gia Lâm Viên thế yếu. Không bán. Cút. Dưới cây khô, hai tên trẻ tuổi võ nhân xóa nhìn hai chân, ngồi trên mặt đất, một chút võ phu vốn có tư thế cùng cảnh giác đều không có. Chừng 20 tuổi tác, con ngươi rất sáng, thanh tịnh trong suốt, giống như trên trời nước hồ, nhưng trên mặt làn da lại hết sức thô ráp, như là giấy ráp đồng dạng. Hắc giáp võ phu đến lúc, hai người đang dùng nhánh cây theo trước người tiểu trong đống lửa lay ra mấy cái da thiêu đốt cháy đen khoai tây. Một bên hô a thổi hơi, một mặt thận trọng lộ ra. Hoàn toàn không có đem thái độ cường thế hắc giáp võ phu để vào mắt. Giống như một tên tiên thiên cảnh trung kỳ cao thủ, còn không bằng trong tay nửa viên khoai tây quan trọng. Tiểu bối, các ngươi có biết giờ khắc này ở cùng ai nói chuyện sao? Hắc giáp võ phu lông mày nhảy lên, chăm chú nhau cùng nhau, nếu không phải nơi này tới gần Tịnh Kinh, vì Thương gia tại tỉnh Lâm Viên thế lực cùng nội tình, đã sớm một trường đem hai người trực tiếp đánh chết vong. Ở đâu dùng nhìn phiền phái như vậy? Ta nói, cút. Trong đó một tên trẻ tuổi võ nhân như mày, tay phải không kiên nhẫn vung lên. Đồ hỗn trướng, kiêu ngạo thật lớn. Hắc giáp võ phu trong mắt lánh mang bùng lên, tại hắn tỉnh Lâm Viên thành danh 20 năm, trừ ra gia chủ cùng công tử, người nào dám đối với hắn, đối với phía sau hắn Thương gia như thế bất kính. Cơ hồ là theo bản năng động tác, hắc giáp võ phu cánh tay cũng là vung lên, trực tiếp đánh vào trẻ tuổi võ cánh tay của người bên trên. Chỉ nghe bịch một tiếng vang trầm, trẻ tuổi võ cánh tay của người bị đánh một cái lảo đảo, trong tay nửa viên khoai tây vậy bay ra ngoài, lăn xuống tại Khương Ly trước người. Thiên thiên cảnh. Hắc giáp võ phu chố mắt, đột nhiên rút lui nửa bước, tại trẻ tuổi võ nhân cánh tay chuyển về lực đạo bên trong, hắn cảm nhận được chỉ có tiên thiên cảnh mới có thể có được kéo dài lực lượng. Thậm chí so với hắn còn muốn hơi mạnh hơn một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, hồn lực lưu động, dưới ánh trăng bóng đen tuấn thiểm, như quỷ nghẹn nào. Trong rừng tất cả võ nhân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hắc giáp võ phu nửa cái cánh tay thì cào cao bay lên. Nóng hổi máu tươi biểu tung tóe, xoạt một chút vẩy rơi xuống mặt đất. A nha, tay của ta. Hắc giáp võ phu che lấy tay cụt rút lui, mồ hôi lạnh túa ra, trong mắt tràn ngập kinh sợ sát thái. Một kiếm này tốc độ quá nhanh, hắn căn bản cái gì cũng không có thấy rõ. Phần phật. Dường như cũng là tức thời, Thương gia tất cả gia thần, luyện võ nô bộc đồng loạt đứng lên, rút ra bên cạnh thiết nhận, hàn mang như ảnh, sát ý bộc phát. Đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên thì động thủ? Tụ tập tại phụ cận bình dân võ nhân, không kịp chuẩn bị, mang theo kinh ngạc ánh mắt, tò mò nhìn quanh. Những thứ này khoai tây là trong nhà còn sót lại khẩu phần lương thực, vì để cho chúng ta thuận lợi đến Tịnh Kinh, A Nương đem tất cả năng lực ăn thứ gì đó, cũng cho chúng ta mang tới. Dường như không người thấy rõ ràng ước chừng 5 thước hắc kiếm là như thế nào từ trên lưng ngựa hộp sắt ra khỏi vỏ mở dạng, mất đi nửa viên khoai tây tuổi trẻ võ nhân lúc đứng dậy, trong nháy mắt vùng vẫy phách trạng hắc kiếm sớm đã biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa về hộp. Hắn chậm rãi đi đến Khương Ly bên cạnh, từ trong đất bùn nhặt lên nửa viên khoai tây, thận trọng phủ rơi bụi đất, phóng trong cửa vào chậm rãi bắt đầu nhai nuốt. Trên mặt hiện ra dị thường vẻ thỏa mãn. Khương Ly vậy vào lúc này mở hai mắt ra. Trước mặt võ người vóc dáng hơi lùn, chẳng qua một thước 67 dáng vẻ, nhưng bả vai dày rộng, cánh tay to lớn hữu lực, trên bàn tay che kín vết chai dày, là lâu dài tìm ngừa cầm kiếm lưu lại dấu vết. Lúc này nửa ngồi xổm trên mặt đất, mặc dù thân thể thấp nằm, nhưng uốn lượn góc độ có chút quái dị. Một cái chân căng cứng tại sau lưng, tùy thời đều có thể phát lực bạo khởi. Dạng này dáng người, Khương Ly cũng không xa lạ gì, hiểm dẫn tộc người nuốt lúc vậy thường thường áp dụng. Lẽ nào? Khương Ly lại nhìn phía cách đó không xa bốn con tuấn mã. Cùng đại chu chiến mã cao gầy mạnh mẽ khác nhau, này bốn con mã, mặc dù cốt tướng bất phàm, bắp thịt quần quật hữu lực, củ năng dày rộng, nhưng cùng chung quanh võ nhân ngựa so sánh, lại thấp bé rất nhiều. Khương Ly những ngày qua đi theo Hồ Diên Cốc học tập thuật cưỡi ngựa, tầm mắt dần dần sâu, chỉ liếc mắt qua, đã nhìn ra này bốn con tuấn mã lai lịch. Bắp mãng phục phong mã, lại đều là ngàn dặm chọn một cực phẩm. Biết nói chúng ta là thương gia Lâm Uyên, vậy dám động thủ, lẽ nào là đến từ Bắc Phương thế gia võ nhân? Một tên khí vũ hiên ngang cầm y công tử tại một đám gia thần, luyện võ nô bộc chen chúc dưới, xài bước đi ra, có nhiều hứng thú dò xét hai người. Dường như vừa mới bị chém đứt cánh tay hắc giáp võ phu, hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Hắn trắng non trên mặt, môi mỏng lạnh, mũi cao thẳng, song mi ở giữa một khỏa nốt ruồi son, hiện ra mấy phần yêu dạ âm nhu khí chất. Cái gì thương gia cậu nhà, nguy rồi a nương cho khoe tây, trấn võ hầu cũng giống vậy dễ đến. Trẻ tuổi võ nhân lại chỉ cười lạnh, không coi ai ra gì đi trở về dưới cây, lại ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa, nhặt lên một cái nhánh cây, đẩy ra đống lửa. Chương 98, trường kích như kỳ. Câu đặt mua 2, chương 98, trường kích như kỳ. Câu đặt mua 2, nét mặt chuyên chú nghiêm túc, dường như giấu ở trong đống lửa không phải khoai tây, mà là đủ cân đủ hai xích kim. Vô Liêm Sỉ, ngươi nói cái gì? Cẩm Y công tử sắc mặt chửa biến, bên người một đám gia thần, luyện võ nô tài lại bạo giận lên, cầm trôi đao bàn tay âm thầm phát lực, chỉ đợi công tử hạ lệnh thì cùng nhau tiến lên, đem hai người loạn đao bổ chặt thành thịt nát. Dầm 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 đột nhiên, đại bắt đầu chấn động, rung trời gót sắt âm thanh, như hạn mà sấm sét, tại vài dặm bên ngoài ầm vang vang lên, càng thế tới cực nhanh, như trên trời mây đen, thuận gió mà tới. Là kỵ binh hạng nặng. Tốc độ kinh người, ta nhớ được kể bên này dãy núi liên miên, suối nước tung hành, địa thế hiểm trở, dạng di trọng kỵ năng lực có tốc độ, đều nhanh theo kịp bình nguyên xung phong. Trong rừng giữa đất trống tất cả ở đây nghỉ chân võ nhân, cũng cùng nhau đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía gót sắt vang lên chỗ. Năng lực tại Thịnh Kinh thành trong phạm vi 300 dặm mặc giáp rong ruổi, thân phận tuyệt đối bất phàm. Dầm 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 gót sắt âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, thân ảnh còn chưa xuất hiện trong tầm mắt, thì có một cô áp lực vô hình chọc trời đè xuống, bao phủ mà đến. Như là bao tô khúc nhạc dạo, phương viên hơn 10 dặm nơi, túc sát chi khí tràn ngập, tất cả mọi người mơ hồ cảm thấy mình hô hấp cũng bắt đầu không khoái lên. Hô tiếng sấm vang lên, gót sắt chênh chanh, tại tới gần trong rừng đất trong lúc, nguyên bản oanh minh giống như lôi hải tiếng chân, đột nhiên cùng nhau biến mất như vậy một cái chớp mắt. Kế tiếp mấy mắt, cuồng phong đột nhiên nổi lên, mạnh mẽ quét sạch, lá khô phi dương. Một đầu toàn thân khoác ngân sắc trọng giáp cao đầu đại mã từ trong rừng đột nhiên nhảy ra, phản phất đại hổ rời núi. Trên lưng ngựa, một đạo như khôi thân ảnh ổn thỏa yên ngựa, ngân sắc hậu khải bao trùm toàn thân, hai vai móng nhọn nằm dạt xuống, mũ giáp che mặt hình hổ bên trong, một đôi mắt đen lạnh lùng lạnh lẽo, sắc ý dấu dếm. Sắc bén trường kích, lưỡi kích xéo xuống mặt đất, chiếu rọi lanh ý hàn mang. Âm ầm trọng kỵ rơi xuống đất, hung hãn thế sông đột nhiên một rừng, càng hiện ra nải ngựa tinh xảo thuận cưỡi ngựa cùng chiến mã thân thể cứng hãn. Trọng kỵ sau đó, lại có từng đạo như núi thân ảnh đụng ra núi rừng, lôi cuốn cường đại chèn ép, nặng nề rơi xuống đất. Tuy chỉ có hơn 30 kỵ, có thể ngưng tụ khí thế, lại không hề yếu ngàn kỵ quân. Nô hổ vệ, Khương Thời Nhung ngay cả bọn hắn cũng phái ra. Khương Ly xếp bằng ở dưới cây, hướng về sau tới gần, nửa người trên giấu ở thân cây loang lổ bóng tối bên dưới, bất động thanh sắc dò xét chi này hầu phủ trọng kỵ, chuẩn bị tìm lui. Đại Chu thượng võ, tứ phương chưa định, chiến sự liên tiếp phát sinh, lịch đại Chu hoàng cũng không cấm vương công trọng thần nuôi dưỡng thân binh, bồi dưỡng cao thủ. Khương Thời Nhung chủ trưởng binh bộ, quyền cao chức trọng, làm quan hơn 20 năm, nội tình tích lũy tự nhiên thâm hậu. Trừ ra ẩn võ các trong khách khanh cao thủ bên ngoài, trong hầu phủ còn có ba chi hao phí cực lớn tâm máu nuôi cấy tinh nhuệ bộ tộc. Giờ phút này xuất hiện giữa khu rừng chi này trọng kỵ, chính là một cái trong số đó nộ hổ vệ, cả vệ tổng 350 kỵ, toàn bộ đều là cự tỉnh cảnh trở lên võ phu. Thực lực cường đại, thân binh bắt chiến. Chúng ta là trấn võ hầu phủ thân vệ, lấy ra con đường của các ngươi dẫn, theo thứ tự gạt ra. Cầm đầu nộ hổ trọng kỵ rục ngựa mà đi, tự đoạn cánh tay hắc giáp võ phu bên cạnh đi qua. Gót sắt đạp ở mặt đất, âm thanh thanh thúy, lại có một sức mạnh kỳ dị, mỗi đi một bước đều giống như đạp ở chúng võ giả trong lòng. Hắc giáp võ phu chỗ cụt tay đau đớn khó nhịn, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, lại ngay cả thở mạnh cũng không dám tức. Đúng là trấn võ hầu thân binh. Võ hầu khống chế thiên hạ chiến sự, trấn áp một thế võ vận, bên cạnh thân vệ cũng mạnh mẽ như vậy, khí thế bức người, nhưng bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở Thịnh Kinh thành bên ngoài? Những người có mặt nghe vậy, trong lòng cũng là một bẩm. Trấn võ hầu Khương Thời Nhung võ quan thiên hạ, uy danh chấn động cửu châu, là thiên hạ trẻ tuổi võ phu kính ngưỡng võ mạnh hùng phong. Đại nhân, chúng ta là Ô Mông tông môn nhân, này là chúng ta bảy cái lộ dẫn. Mặt phía bắc bên cạnh đống lửa, bảy tên tông môn đệ tử trước hết nhất đi ra, đưa ra giấy thông hành. Cái khác bình dân võ nhân vậy cũng không dám sơ suất, tự giác xếp hàng, chờ đợi nội hộ vệ kiểm tra thực hư. Chư vị đại nhân đêm khuya ra khỏi thành tuần sát, Thịnh Kinh thành trong nhưng có đại chuyện phát sinh. Cẩm Y công tử chủ động tiến lên, chắp tay hành lễ, tại hạ Thương Duy Nhiên, ra đến thân nguyên tương gia, chư vị đại nhân như có sai khiến, duy nhưng muôn lần chết không chối từ, thương gia Lâm Nguyên trùng với triều đình, vậy ngưỡng mộ võ hầu hùng uy. Nhường trên xe nữ quyến toàn bộ ra đây, trấn võ hầu phụ sự việc, cũng là ngươi có thể nghe ngóng. Trong kỵ đầu lĩnh quát lạnh, cũng không linh tỉnh. Trấn võ hầu uy trấn thiên hạ, không biết có bao nhiêu thế gia vắt óc tìm lưu kế, muốn leo lên Khương Thời Nhung biên này kình thiên đại thụ. Võ hầu tôn quý, há lại ai cũng năng lực phụ thuộc. Ấm bích, lá đỏ, thanh ngọc, các ngươi xuống xe. Thương Duy Nhiên đụng phải một cái mũi cho, bị người trước mặt mọi người răng dậy, khoe miệng ẩn nấp có gắp, nhưng trên mặt ý cười không thay đổi. Hắn quay đầu lại quát nhẹ, trong xe ngựa lập tức đi xuống ba cái tiểu mỹ động lòng người mỹ tỷ, thanh tú động lòng người hướng về trọng kỵ thủ lĩnh, khuất thân hành lễ. Vào kinh thành đi thi, còn mang theo mỹ quyến. tương lai làm sao lãnh binh chinh phạt, là thánh thượng đem sức lực phục vụ. Trong kỵ thủ lĩnh liếc tam nữ một chút, lời nói lạnh nhạt hơn uống, nhưng đối với Thương Duy Nhiên lòng nghi ngờ lại đại đại tiêu trừ. Hắn roi ngựa chỉ hướng xếp hàng tiếp nhận kiểm tra tuổi trẻ võ nhân, hướng Thương Duy Nhiên nói, trong vòng nửa canh giờ, ngươi có từng nhìn thấy bộ dạng khả nghi người xuất hiện? Nửa canh giờ? Thương Duy Nhiên trong lòng hơi động, đầu tiên là quay phát sang nhìn Thương Ly, nhưng hắn ánh mắt lấp lóe, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên giơ ngón tay hướng một phương hướng khác, nói, khởi bẩm đại nhân, nơi đây tụ tập võ giả, dường như đều là vào kinh thành đi thi võ sinh, chỉ có hai người kia mười phần quái dị, không chỉ chỗ kỵ đại mã là Bắc Mãng Phục Phong Mã, càng nói năng lô mãng, ngay cả hầu gia vậy muốn chém giết. Ngươi nói cái gì? Có người muốn giết hầu gia? Trong kỵ thủ lĩnh nghe vậy, vừa kinh vừa sợ, lại cảm thấy muôn phần buồn cười. Hắn theo Thương Duy Nhiên chỉ phương hướng nhìn lại, đã nhìn thấy hai cặp tiêu căng khó thuần con ngươi xa xa chống lại. Nộ hổ bệ bắt giữ hai người kia. Nhân luôn không thể tin hết, nhưng ánh mắt lại không lừa được người. Tầm thường võ nhân cho dù làm sao tâm cao khí ngạo, đối mặt chấn võ hầu thân bệ, tuyệt không có khả năng có dạng này khiêu khích ánh mắt. Trong kỵ thủ lĩnh cánh tay vung lên, tám tên nộ hổ trọng kỵ xung ra, đem hai tên ôm ngực mà đứng tuổi trẻ võ phu bao bọc vây quanh, đưa ra thân phận của các ngươi giấy thông hành. Trong đó một tên nộ hổ trọng kỵ dục ngựa về phía trước, ngân mang trường kích chỉ hướng hai tên trẻ tuổi võ phu, lớn tiếng quát lệnh. Nhưng lời mới vừa mới nói được một nửa, trong đó một tên trẻ tuổi võ phu lại không có dấu hiệu nào bạo khởi. Hắn nghiêng người loại lên, một phát bắt được băng kích, đột nhiên phát lực, trực tiếp đưa tay nắm trường kích nộ hổ trọng kỵ kéo xuống lưng ngựa. Trường kích là kỵ sĩ trong tay vinh quang, nộ hổ trọng kỵ nắm chặt băng kích không tha, càng trực tiếp bị trẻ tuổi võ phu giơ lên cao cao, như là màu bạc cờ bình thường, tung bay tại lâm trên không trung. Chương 99, giết lên. Câu đặt mua, 1, chương 99, giết lên. Câu đặt mua, 1, vô liêm sỉ, nộ hổ vệ chi uy, há lại cho ngươi tùy ý nhục nhã. Trong rừng đất trống, trẻ tuổi võ người tay cầm trường kích, giơ lên cao cao. Thân mang trọng khải nộ hổ trọng kỵ nắm chặt trường kích một mặt, bị dương lên vùng trời, như kỳ bồng bền, buồn cười, không khỏi vừa sợ vừa giận lại hổ thẹn. Trọng kỵ hét lớn một tiếng, bất chấp cái gọi là kỵ sĩ vinh quang, hai lòng tay ra nắm tay, chọc chơi tung tích, hướng về trẻ tuổi võ nhân đầu lâu, hung hăng nện xuống. Hừ, trấn võ hầu phủ không gì hơn cái này. Trẻ tuổi võ nhân lại chỉ là hừ lạnh, hắn cầm trường kích hai tay lần nữa phát lực, ngàn cân khó gấp tinh thiết bắn kích, bình một tiếng, bị hắn trực tiếp bẻ gãy. Một tay cầm lưỡi kích, tay kia hướng lên nền kích. Trẻ tuổi võ nhân cánh tay như thép như sắt, nộ hổ trọng kỵ song quyền nện ở võ nhân cánh tay, như là đâm vào thép sơn thiết lĩnh, căn bản là không có cách dung chuyển, ngược lại bị võ nhân hướng lên sờ mó, trực tiếp phá vỡ song quyền phòng ngự, một cái bắt cái cổ. Ta bạn dặm xa xôi, viễn phó thịt kinh, vốn định trộn lẫn vào trong thành, giết nhiều chút ít vào kinh thành đi thi đại chu võ sinh, nhưng các ngươi cố ý tìm chết, đi vậy chẳng thể trách chúng ta. Trẻ tuổi võ nhân bàn tay lớn còn như kim sắt, dường như đem cái cổ giáp bóp biến hình. Nắm lấy lưỡi kích tay trái đột nhiên nhất quán, lưỡi kích đâm rách cái cổ giáp, trẻ nộ hổ trọng kỵ cái cổ. Nhiệt huyết cốt cốt dâng trào, đem trẻ tuổi võ phu trước ngực và táo nhuộm dần ra mảng lớn huyết mặc. Các người rốt cuộc là ai? Trẻ tuổi võ nhân gãy kích giết người, nhìn như rừng già, chỉ trong nháy mắt, trung quanh trọng kỵ còn chưa kịp ra tay, một tên đồng bạn liền đã chết thẳng tại chỗ. Chúng ta đến từ Bắc Mãng, chuyến này chỉ vì muốn chết, muốn bạn tên võ sinh chết heo, đoạn ngươi đại chu 10 năm căn cơ. Bắc Mãng bất bại, ngụy tốt không chết. Hai tên trẻ tuổi võ phu cùng thành cười to, hồn lực ba động, ám quang tuấn thiểm. 20 mét bên ngoài Phục Phong Mã trên lưng, hộp sắt mở ra, hai thanh hắc sắt trọng kiếm lao vùn vụt như điện, chỉ chớp lóe, vây quanh trẻ tuổi võ phu bảy tên nội hổ trọng kỵ thì liên tiếp bay ngược ra ngoài. Lồng ngực khải giáp lõm xuống, lưu lại một đạo thật dài lưỡi rộng dấu vết. Trọng kiếm không núi, lại thế không thể đỡ, quét ngang tất cả. Kết trận ngăn địch, phóng bách Lý Tấn, ám sát Tâm Ngọc tiểu thư rất có thể liền là bọn hắn. Trọng kỵ thủ lĩnh quát to một tiếng, tất cả nội hổ vệ trọng kỵ phóng ngựa lao vùn vụt, tụ hợp lại cùng nhau, như cự linh thần trong tay trọng truy, hướng về hai tên trẻ tuổi võ nhân hung hăng đập tới, lưỡi kích hàn quang như phiến, chém về phía tại chỗ đứng yên Bắc Mãng võ phu. Nồng đậm lưu hình hoàng khí tức cũng tại lúc này tràn ngập ra. Một tên nội hổ trọng kỵ đang lao vùn vụt bên trong giật ra trong tay ống tre hỏa nhét, một đạo hỏa quang từ ống tre bên trong bắn ra, xông vào mây trời, tại giữa bầu trời đêm đen kịt bộc phát ra tỏa sáng bạch quang. Càng có sắc bén chói hai tiếng còi truyền vang trăm dặm. Ngụy tốt trong kiếm, quét ngang bát hoang. Nhìn tại trong đêm nổ tung ánh lửa, hai tên Bắc Mãng võ phu nụ cười trên mặt lại càng thêm điên cuồng lên. Trong kiếm ở giữa không trung lượn vòng, bị hai người đồng thời một nắm, mũi kiếm về phía trước, trực diện nội hổ trọng kỵ công kích, nên đón tiếp lấy. Nội hổ trọng kỵ đều là cự tình cảnh giới, vốn là cánh tay có ngàn cân lực lượng, mặc giáp cưỡi ngựa công kích, mượn nhờ thế sông, lực lượng càng tăng lên gấp bội. Toàn lực công kích, thậm chí năng lực đụng nát mười mấy thốn dày cứng rắn tường. Có đó không hai tên Bắc Mãng võ phu vô phong trọng kiếm dưới, lại như là giấy đồng dạng, một giới kiếm đi, liền trực tiếp tạm thoái trường kích, đem sông lên phía trước nhất ba tên trọng kỵ, cả người lẫn ngựa cùng nhau đổ té xuống đất. Giết giết giết. Hai người như là sông vào bầy cừu gấu thú, một đường sông ngang phát chạm, ven đường thượng máu tươi phun tung tóe, người cùng mã tan chi, bay lên rơi xuống đất, đầy đất đều là, vô cùng thế thảm. Mấy tức qua đi, làm hai người rơi hạ tối hậu một kiếm, trong rừng trên đất trống, trừ ra trọng kỵ thủ lĩnh kinh sợ mà đứng bên ngoài, lại không cái gì một tên trọng kỵ có thể đứng lên. Bọn hắn là Bắc Mãng người, giết chấn võ hầu phụ thân vệ, bọn hắn nhất định khó thoát khỏi cái chết. Nhanh, chúng ta mau trốn. Bắc Mãng võ phu bạo khởi giết người chỉ ở trong chớp mắt, lâm trường đất trống tụ tập đi thi võ nhân, mặc dù tu vi võ đạo không cạn, nhưng phần lớn không có chiến trường giết địch kinh nghiệm, nơi nào thấy qua thảm liệt như vậy chẳng cảnh, trong lúc nhất thời đều có chút choáng váng. Không biết ai hô to một tiếng, một đám trẻ tuổi võ nhân, nhà của thương gia thần, nô tài lúc này mới mánh mà thức tỉnh, hoảng hốt chạy bừa hướng về bốn phương tám hướng chạy hùng hục. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Nhưng mà còn không đợi mọi người chạy trốn ra mấy bước, hai tên bắc mãng võ phu cánh tay hất lên, mấy chục mai viên nhỏ màu nâu thì bay ra ngoài, đụng vào trên mặt đất, võ trên thân người, tuôn ra đồng đồng sương mù. Những thứ này sương mù mỗi lần bị miệng mũi hút vào, thì có một loại nóng bỏng đau đớn tại xoang mũi cùng giữa yết hầu lan tràn ra, niêm mạc trong nháy mắt tối giữa, máu tươi chảy ra, cuồn cuộn không thôi. Hơn 300 người trực tiếp đang chạy trốn đau khổ ngã xuống đất, hai tay cào nát lồng ngực gò má, đau đớn kêu rên, lăn lộn đầy đất. Chỉ có khoảng cách xa hơn một chút hơn trăm người, không có bị độc yên tác động đến, sợ hai xông vào trong rừng, biến mất ở trong bóng đêm mê mang. Tất cả mọi người phải chết. Ngón tay đặt ở bên miệng, bác mang võ phu thổi lên còi huýt, phụ phong mã gấp chạy mà đến. Hai người trở mình lên ngựa, xông vào trong rừng, truy sát chạy trốn người. Bác mãng phục phong mã, mặc dù cái đầu lơi lùn, nhưng chạy lướt qua tốc độ lại là không chậm, tại núi rừng bên trong chạy vội như giẫm trên đất bằng, rất nhanh liền đuổi kịp trong rừng chạy trốn võ nhân. Hắc sát trọng kiếm tại hồn niệm quấn quanh hạ bay lên, tới lui như điện, thu hoạch từng đầu hoạt bát sinh mệnh. Khương huynh đệ, bác mãng người làm sao dám xuất hiện tại bên ngoài Thịnh Tinh Thành? Hai người kia rõ ràng chỉ là tiên thiên cảnh giới, nhưng bộc phát lực lượng lại nhanh năng lực so sánh vạn phu cảnh đại cao thủ. Chương 99, giết lên. Câu đặt mua 2, chương 99, giết lên. Câu đặt mua 2, nơi núi rừng sâu xa, hai mã phi chạy. Triệu Thiết Hà nghe phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, hai hùng kiếp vía, âm thầm may mắn. Nếu không phải Khương Ly kịp thời nhắc nhở, hắn đã sớm táng thân nặng dưới thân kiếm. Phương Bắc đại thai, vạn dặm tuyết bay, mấy tháng không dừng lại, đại chu lại muốn hành binh phạt, Bắc Mãng Tử sẽ không ngồi chờ chết. Khương Ly ánh mắt u ám, như vẹn vẹn là vì hai tên Bắc Mãng võ phu chui vào đại chu cảnh nội, thi triển trả thù, vì Thịnh Kinh thành phòng giữ lực lượng, cũng không đáng để lo. Nhưng hai tên Bắc Mãng võ phu trong ngôn ngữ cuồng vọng cùng lòng tin, lại làm cho hắn cảm thấy 10 phần bất an. Muốn trong Thịnh Kinh thành giết vạn tên tham gia võ cử tuổi trẻ võ nhân, chỉ dựa vào hai cái đạo võ song tu tiên thiên cảnh võ phu, tuyệt đối không cách nào làm được. Khương Ly nắm chặt dây cương, đột nhiên quay lại phương hướng, chúng ta đi Thịnh Kinh báo tin. Nếu ta đoán không sai, rất có thể có lớn phê Bắc Mãng cao thủ thẩm thấu vào Thịnh Kinh thành. Ngươi nói cái gì? Số lớn Bắc Mãng cao thủ vào kinh thành? Triệu Thiết Hà nghe vậy, kém chút không có theo trên lưng ngựa rơi xuống. Đại Chu quốc giàu, Thịnh Kinh thành nội thiết có dịch quán mấy chục tòa, phàm vào kinh thành đi thi võ sinh, đều có thể miễn phí vào ở, là tất cả bình dân võ nhân vào kinh thành lựa chọn hàng đầu nơi. Thế gia đại tộc cùng tông môn đệ tử, mặc dù sống an nhàn sung sướng, không kém tiền bạc, nhưng vì mở rộng mối quan hệ, thu nạp giúp đỡ còn có tiềm lực bình dân võ nhân, hơn phân nửa vậy sẽ vứt bỏ môi trường hậu đãi xa hoa quán rượu khách sạn, tiến vào chiếm giữ dịch trạm. Giờ phút này, trải rộng Thịnh Kinh thành mấy chục tòa dịch trạm bên trong, dường như tụ tập đại chu hơn 9 thành trẻ tuổi võ nhân. Một sáng những thứ này dịch trạm bên trong, ở lại giấu giếm dã tâm Bắc Mãng cao thủ, bọn hắn đột nhiên nổi lên, chắc chắn sẽ nhường đại chu tổn thất khó mà lường được tân sinh lực lượng. Trung đê giai sĩ quan không chiếm được đầy đủ bổ sung, thậm chí sẽ ảnh hưởng tương lai đối với Bắc Mãng, tây vực chinh chiến bố cục. Tiếng kêu thảm thiết tại sau lưng quanh quẩn, Triệu Thiết Hà lại không có chút gì do dự, vậy đột nhiên quay lại đầu ngựa, đi theo Khương Ly mau chóng đuổi theo. Bắc Mãng cao thủ chặn giết tất nhiên hung hiểm, nhưng nếu năng lực trước giờ hướng Thịnh Kinh thành cảnh báo trước, ngăn cơn sóng dữ, như thế công vân, đầy đủ hắn một bước lên mây, trực tiếp là hai mã. Quay lại chạy bộ, nguyên bản xa dần tiếng kêu thảm thiết, dần dần trở về, cách đó không xa trong rừng, cây cối lắc lư, bóng người củ năng lộn xộn, tiếng kêu thảm thiết phí thiên. Triệu Thiết Hà mặc dù quyết ý đi theo Khương Ly báo tin, nhưng trong lòng khó tránh khỏi lo sợ. Hắn rục ngựa tại Khương Ly bên cạnh thân, phát hiện cái này so với chính mình nhỏ chừng 7-8 tuổi thiếu niên, sắc mặt như nước, ánh mắt bình tĩnh. Đứng trước như thế hiểm cảnh, không có một vẻ bối rối cùng e ngại, ung dung bình tĩnh, lâm nguy không sợ, có một loại thái sơn áp đỉnh vậy thản nhiên tự nhiên cường đại tự tin. Hai đem so sánh, Triệu Thiết Hà mặc cảm, lại tình cảm chân thực khâm phục. Ta dạng này võ phu, tương lai nhiều nhất là trùng phong hám trận quan tướng, nhưng thiếu niên này lại có chấn thủ tam quân, bảy mưu nghị kế tâm trí. Ầm ầm, ầm ầm. Đâm nhiên trong, mười mấy kỵ thân ảnh đột nhiên xung ra, trước mắt một người thân mang cẩm y liễu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, chính là thương gia Lâm Nguyên công tử Thương Duy Nhiên. Nguyên bản mênh mông quần quật gần hơn 200 người đội ngũ, giờ phút này lại chỉ còn lại có mười mấy kỵ nhân mã. Suối quẩy, suối quẩy, sao nhường bản công tử gặp phải Bắc Mãng thích khách, chấn võ hầu phủ nổi danh bên ngoài, vậy không gì hơn cái này, hơn 30 trọng kỵ lại không địch lại hai cái Bắc Mãng võ phu. Thương Duy Nhiên phẫn hận chửi mắng, mang theo 3 tên tỷ nữ, tại 12 tên gia thần hộ vệ dưới, xông lên đường nhỏ, vừa cùng Khương Ly hai người đụng vừa đối mặt. Giữa rừng núi đường nhỏ chật hẹp, chỉ chứa hai mã. Đi song song, Thương Duy Nhiên một đoàn người nửa đường xông lên đường nhỏ, hai bên mã tốc đều là một giảm. Cút đi. Mấy tên thương gia gia thần không nói lời gì, trực tiếp vung roi rút tới, bóng roi gào thét, hu hu rung động, quen ra biên hôn tạm trưởng tiên, vung vây ở giữa phảng phất xà hạt. Triệu Thiết Hà né tránh không kịp, bị một roi quất trúng lưng, y sang bạo liệt, da rách thịt nát, toàn thân hắn lắc một cái, đau đớn kịch liệt nhường hắn kém một chút thì đau hôn mê bất tỉnh. Càng có hai đạo trưởng roi, trực tiếp bổ về phía Khương Ly. Hạt vũ hộ đăng. Khương Ly ánh mắt chợt lạnh, hắn hai chân phát lực, mã tốc đột một tăng, cũng không nhường đường, chân khí từ cánh tay xung ra, mơ hồ ngưng tụ ra cánh chim chi hình. Hai đạo trưởng roi vậy vào lúc này rơi xuống, trực tiếp đem khí vũ quấn nát, nhưng phản hồi lực đạo, nhường hai tên thương gia gia thần cánh tay rung mạnh, thân thể lắc lư, ngồi xuống ngựa mất đi khống chế, trực tiếp đụng vào nhau, người ngã ngựa đổ. Sau đó mấy tên gia thần thu nhanh không kịp, vậy trực tiếp đục vào. Đại mã bị đau gào thét, quay cuồng, nhưng phía trên ngồi cưỡi gia thần đều là thái cực, cự kình cảnh võ phu, thân hình linh mẫn, giữa không trung một trở mình, nhẹ nhàng rơi xuống. Nhưng chính là cái này tức trì hoãn, Khương Ly, Triệu Thiết Hà hai người đã xông ra mấy chục mét. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn. Thương Duy Nhiên khó thở giận mắng, liếc ghé ngựa mấy cái gia thần, cũng không quay đầu lại phóng đi, xa xa nhìn qua Khương Ly, Triệu Thiết Hà bóng lưng, trong mắt vẻ lo lắng nồng đậm thành thủy. Đại chú Hoa Con, trốn chỗ nào? Trong rừng tiếng chân lại lên, hắc sát trọng kiếm bay ra, chọc chơi một chạm, mấy tên lạc hậu gia thần liền trực tiếp bị trọng kiếm vỗ trúng, thịt nát xương tan. Hai tên trẻ tuổi bắc mãng võ phu dục ngựa xông ra, gò má thô lệ ra thịt bảy biện ra một loại khắc thường yêu hồng. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, quyết không thể phóng kia mấy thằng nhãi con rời khỏi báo tin. Hai người nhìn nhau, hồn lực lần nữa bừng bừng phân chấn, hắc sát trọng kiếm nhẹ nào, veo một cái xuyên phá không khí, từ Khương Ly, Thương Duy Nhiên đám người đỉnh đầu bay qua, chọc chơi một chạm, bị một chút cắm ở cuối con đường nhỏ. Khương Ly tránh né trọng kiếm đánh rớt, chỉ có thể tìm ngựa giảm tốc. Đỉnh đầu tối sầm lại, một tên bắc mãng võ phu hai tay giãn ra, như là mãnh cầm một đập xuống. Khương Ly trở mình trốn tránh, nhưng một đôi như hổ dường như báo móng đuốt thép rơi xuống, trực tiếp đưa hắn ngồi cưỡi lại mã, sống sờ sờ xé nát. Chương 100, tuyệt đao chút thành tựu, Nguyên Dương Kim Đan. 1, chương 100, tuyệt đao chút thành tựu, Nguyên Dương Kim Đan. 1, Khương huynh đệ. Màn đêm bao phủ, giữa rừng núi bóng cây loang lổ, chỉ riêng tuyến tối tăm, bắc mãng võ phu chọc trời mà rơi xé nát lại mã, máu tươi dâng trào, xương vỡ bay tán loạn. Triệu Thiết Hà thấy bóng người rơi xuống, huyết nhục vẩy ra, chỉ cho là Khương Ly chết thảm bắc mãng võ phu chi thủ, không khỏi kinh hãi kêu to. Quen biết chẳng qua một nhật, nhưng chẳng biết tại sao, Triệu Thiết Hà nhưng trong lòng hiện ra một cô bi ý cùng phẫn nộ. Hắn siết chuyển dây cương, rút ra bên hông trường kiếm, định liều mạng, chợt nghe mấy mét bên ngoài một thanh âm vang lên. "Ngươi đi trước, ta ngăn chặn hắn." Khương Ly trở mình rơi xuống đất, mặc dù trốn tránh kịp thời, nhưng quần áo trên người sớm đã tung tóe đầy máu tươi, hắn giỡn xuống buộc ở trên lưng xích luyện long lân đao, rút đao ra khỏi vỏ. Màu đỏ thân đao như một vũng huyết hải, dưới ánh trăng, thân lưới đao lân quang tiệm nhấp nháy, như có dao long muốn phá hải mà ra. "Khương huynh đệ, ngươi không chết." Triệu Thiết Hà vui mừng quá đỗi. Hắn xoa bóp một cái con mắt, thấy Khương Ly cầm đao mà đứng, lanh mâu nhìn thẳng Bắc Mãng võ phu, trên mặt vậy hiện hiện ngoan ý, kêu to: "Tất nhiên hôm nay không cách nào thoát khỏi, ta cùng với ngươi cùng nhau huyết chiến." Cút, đại cục làm trọng. Khương Ly kém chút thổ huyết, Triệu Thiết Hà tất nhiên nghĩa khí, nhưng hắn nếu không đi, chính mình làm sao buông tay thi triển? Cầm đao gầm hét, Khương Ly bước chân một chút, thân như tiến phát, trong tay xích luyện vảy rồng chém đánh giữa trời, thế như sao băng, thẳng hướng Bắc Mãng võ phu. Đao pháp đại khai đại hợp, thẳng tiến không lùi, phong mang tất lộ. "Khương huynh đệ, ngươi như chiến tử, ta Triệu Thiết Hà hậu nhân nhất định mỗi năm tế bái. Trong từ đường ngươi ta bài vị đặt song song." Triệu Thiết Hà hốc mắt ướt át, chỉ cảm thấy Khương tiểu huynh đệ nghĩa bạc vân thiên, can đảm trung tâm, là bình sinh gặp đáng giá nhất thâm giao bạn thân. Chỉ là, đáng tiếc. Triệu Thiết Hà thầm than một tiếng, thúc ngựa mà chạy. Bên kia, Thương Duy Nhiên vậy lâm vào hiểm cảnh. Ngay tại Khương Ly ngồi xuống đại mã bị Bắc Mãng võ phu xé nát thời điểm, một tên khác Bắc Mãng võ phu vậy đã đuổi kịp Thương Duy Nhiên. Vẹn vẹn một cái ánh mắt, đi theo Thương Duy Nhiên bên cạnh cuối cùng bốn tên gia thần cắn răng một cái quan, mang theo quyết nhiên chi sắc, quay người nhào về phía đuổi theo Bắc Mãng võ phu. Cũng không phải là lòng trung thành của bọn hắn đầy đủ coi như không thấy sinh mệnh, thân làm gia thần, tất cả thân tộc cũng không chế ở thế gia trong tay. Nếu dám sống một mình, thân tộc tất diệt. Hàng quang đá lởm chởm, bốn tên gia thần bộ phát suốt đời mạnh nhất lực lượng, lại bị trường kiếm màu đen quét qua, toàn bộ đục bay, gân cốt vỡ vụn, rơi xuống đất mà chết. Chỉ có tiên tiên cảnh giới Bắc Mãng võ phu, mặc dù đạo pháp song tu, nhưng bám vào tại hắc kiếm bên trên lực lượng, lại có thể sánh ngang vạn phu cảnh cao thủ. Quỷ dị ly kỳ. Ấm ích, lá đỏ, thanh ngọc, cứu công tử một mạng, vậy không hưởng công của ta ngày đêm yêu thương. Thương Duy Nhiên mã. Còn chưa xông ra 20 mét, bốn tên gia thần liền bị hắc kiếm quét bay, rơi vào chạy trốn con đường bên trên. Nhìn lại rụt ngựa vọt tới Bắc Mãng võ phu, Thương Duy Nhiên vừa ngẩn tâm, trực tiếp nắm lên bên cạnh ba tên tỷ nữ, vậy đột nhiên ném bay ra ngoài. "Công tử, không muốn." Ba tên mỹ tỷ xưa nay luôn chiều từ bé, cẩm y ngọc thực, trừ ra tiếp nhận trên giường chinh phạt, đâu chịu nổi dư thừa khổ sở. Giờ phút này bị ném đi không trung, cung kinh hãi mặt mày tái nhợt, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Nhưng Bắc Mãng võ phu lại không có một chút thương hương tiếc ngọc tâm tư, hắc kiếm vung lên, thương tiêu ngọc vẫn. Thương Duy Nhiên vậy mượn nhờ quý giá này một hơi, vọt ra 30-50 mét, đâm vào trong rừng rậm. Tham sống sợ chết hổ ly con non. Bắc Mãng võ phu xem thường cười lạnh, khí mã. Mà đi, đuổi theo Thương Duy Nhiên xông vào rừng rậm. Giữa rừng núi, còn sót lại Khương Ly cùng một tên khác Bắc Mãng võ phu. Xích luyện như rồng, xét qua bầu trời đêm, đao thanh lôi cuốn phong lôi, như lửa tựa như điện, tối tăm trong rừng cũng là một minh. Hảo đao pháp, đại chu quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, tiểu thiếu niên có thể có như vậy thành tựu, chết trong tay ta, ngược lại cũng không tính là nhục không có ngươi. Bắc Mãng võ phu hai mắt tỏa sáng, âm thầm lớn tiếng khen hay. Thiếu niên một đao chi uy, có thẳng tiến không lùi, vượt mọi trông gai chi thế, phong lôi làm bạn, lôi cuốn lực lượng lại không kém chút nào tiên tiên. Nếu là gặp gỡ bình thường tiên tiên cảnh võ phu, thắng bại khó liệu, chỉ tiếc hôm nay gặp được chính là mình. Thân tay nắm chặt phù ở bên người hắc sắc trọng kiếm, Bắc Mãng võ phu lực sâu hai tay, đón lấy Khương Ly. Trọng kiếm cứng núi, lại thế như sơn nghiêng, những nơi đi qua, không khí khuấy động quét sạch, hướng về hai bên cuộn cuộn, tựa như sóng lớn. Linh hạt thăng sơn. Trọng kiếm từ đối diện đập tới, còn tại 2 mét bên ngoài, Khương Ly đã cảm nhận được khiến người ta ngạt thở cảm giác áp bách. Chân khí tại toàn thân vận chuyển, chống đỡ lấy hai tay, lưng giống như tiên hạc vỗ cánh, từ phía trên mà lên, bay qua núi cao. Khương Ly nguyên bản có thể cùng tiên tiên cảnh võ phu xứng đôi nhục thân lực lượng, lại lấy được một lần giá trị. Giữa không trung, Xích Long cùng Hắc Sơn chạm vào nhau, tuôn ra chấn nhị âm rít đảo, hỏa tinh như đồng, lực lượng kinh khủng từ đao kiếm bên trong phản hồi mà đến, hai người thân hình đồng thời dừng lại, đều là kinh ngạc đối phương hiện ra lực lượng cường đại. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm lên đao rơi, va chạm không ngừng, hai người ở giữa rừng dày đặc giao phong, đao quang kiếm ảnh, liều mạng chém giết. Tuyệt đao nhị thức, thập dược xuân thu. Tuyệt đao tam thức, đại tượng hy thanh. Khương Ly đao pháp như ảnh, toàn thân thi triển, mỗi một lần đao kiếm va chạm chuyển về lực lượng, đều bị hắn nhục thân chấn động, cốt cách muốn nước, may mắn được chân khí tại toàn thân lưu chuyển, triệt tiêu bộ phận xung kích, mới miễn cưỡng trèo chống. Bác mãng võ phu lực lượng cương ép khủng bố, không biết là trời sinh dị bẩm, hay là tu có bí pháp, cũng là vượt xa cùng giai, với lại kiếm pháp tinh xảo, thành tựu cực cao. Trình độ nào đó, thời khắc này Khương Ly, dường như việt hai cảnh mà chiến, thời khắc cũng ở vào bên bờ sinh tử. Mỗi hơn trăm chiêu qua đi, càng phải vận hành cựu tức phục khí, khôi phục nhục thân, tinh thần toàn diện trạng thái. Chẳng qua tại loại này cảnh ngộ dưới, toàn lực chém giết, lại làm cho hắn đối với tuyệt đao tam thức khống chế cùng minh ngộ càng ngày càng sâu, ngày càng tinh. Mỗi một cái chớp mắt cũng có cực lớn tăng trưởng. Trong óc thần đài bên trong, bàn đế di cốt bạch quang chớp lên, lại là đồng thời xuất hiện hai cái hư ảnh. Một người cầm đao chém giết, một người khác cầm kiếm xê dịch, lại là bắt đẩy võ phu kiếm pháp thân hình. Thiếu niên này tại bắt ta lượt chiêu. Bác mãng võ phu trong lòng dâng lên một loại quỷ dị cùng kinh khủng cảm giác, trước mặt thiếu niên dường như hoàn toàn không biết mệt mỏi, lực lượng kéo dài đáng sợ, chắc chắn không phải tầm thường cự kình cảnh võ phu có khả năng có. Chương 100, tuyệt đao chút thành tựu, nguyên dương kim đan. 2, chương 100, tuyệt đao chút thành tựu, nguyên dương kim đan. 2, bình thường tiên thiên cảnh võ phu, vậy còn lâu mới có thể so sánh với hắn, thậm chí còn là khí võ song tu. Thân thể như vậy cùng võ đạo thành tựu, tuyệt đối xuất thân đỉnh cấp thế gia đại tộc, thậm chí là tứ đại thánh địa. Có thể khí mạch truyền thừa không cho bẹn, tu hành tổn thất nhục thân, cái nào nhất thế gia tông môn bỏ được nhường như thế hậu bối kiện xuất tu hành. Lúc này mới chém giết không đến nửa nén hương thời gian, thiếu niên nói pháp thành tựu tinh tiến, tầm thường võ phu mấy năm đều chưa hẳn có thể gặp phải. Hắn rốt cục là ai? Bất kể ngươi là ai, hôm nay cũng không thể lưu ngươi, ngươi như sống trên đời, tuyệt đối là ta Ngụy Mãng diệt quốc đại địch, thậm chí đây trấn võ hầu Khương Thời Dung còn khủng bố hơn. Bác mãng võ phu sát ý trong lòng càng ngày càng đậm, cánh tay lắc một cái, một viên tinh hồng tiểu hoàn bay ra, bị hắn một ngụm nuốt vào, khuôn mặt nguyên bản yêu dị màu đỏ cũng biến thành càng thêm nồng nặc lên. Ta đoán không sai, các ngươi quả nhiên cũng phục dụng kích phát tiềm lực bí dược, lần này đại chu hành trình các ngươi đã sớm ôm có đi không về tâm niệm. Khương Ly ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng quát lạnh. Đại chu lấn tới binh lùng, diệt ta Bắc Mãng, ngàn vạn Bắc Mãng nhi lang hùng hãn không sợ chết, sao lại ngồi chờ chết, thiếu niên chết đi. Bắc Mãng võ phu quát to một tiếng, thân hình đột nhiên cất cao 10 tấc, nâng lấy trọng kiếm, như cùng người gấu một đánh tới. Trên mũi kiếm, càng có tầng tầng vô hình ba động, mê mê hoặc là người, quấy nhiễu tinh thần. Phi xa tẩu thạch, chỉ thạch thành kim. Nhưng mà Khương Ly không chút nào không nhận hồn niệm tinh thần quấy nhiễu, hắn hai mắt thanh minh, tay trái một nắm, trong chốc lát, gió bao gào thét, đá cội phi dương ngưng tụ, hóa thành vô số lợi nhận, trong nháy mắt đem Bắc Mãng võ phu bao vây. Đạo pháp, ngươi lại còn tu đạo pháp? Trời vong ta Ngụy Mãng, thế gian này tại sao có thể có ngươi dạng này yêu nghiệt? Trong gió lốc, lợi nhận các gọn, Bắc Mãng võ phu ngửa mặt lên trời bị thương, thiên đao vạn quả, vậy không chống đỡ giờ phút này trong lòng chi bị thương. Thiên tư của hắn ngộ tâm, cho dù tại trong tộc, vậy là tuyệt đối đỉnh tiêm. Nếu không phải Ngụy Mãng sống chết trước mắt, tộc trưởng tuyệt sẽ không phái hắn tới trước, chấp hành lần này có đi không về hành động. Nhưng cùng trước mắt Khương Ly so sánh, trên lệch lớn, nếu như trời vực. Đại tượng hy âm. Khương Ly trong tay xích luyện lóe lên, Bắc Mãng võ phu đầu lâu bay lên, nhưng cũng không có bao nhiêu máu tươi từ trong vết thương dâng trào. Bao cắt lắng lại, lưới đao rơi xuống đất, chiếc đầu lâu Bắc Mãng võ phu ngửa ngã xuống đất, thân thể da thịt nhanh chóng khô mục, ngắn ngủi mấy tức thì biến thành một cỗ thây khô. Khương Ly thu đao, đi tới gần, điều tra Bắc Mãng võ phu nhục thân, phát hiện nội tạng của hắn sớm đã khô héo, sợi cơ nhục vậy bảy biện ra thành than xu thế. Bắc Mãng võ phu trước đó hiện ra lực lượng kinh khủng, đúng là tiêu hao thiêu đốt huyết nhục nguyên khí bố trí. Đạo xuất nguyên dương. Để ấn chứng suy đoán, Khương Ly trong lòng hơi động, Bắc Mãng võ phu quanh thân đột nhiên hiện ra một loại kỳ dị nguyên khí ba động, ngập vào Bắc Mãng võ phu nhục thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, có một tia 10 phần yếu ớt nguyên dương khí tức từ bay ra, nhưng còn chưa kịp thành hình thì sôi nổi tán loạn, biến mất trong không khí. Khương Ly lại đi đến phụ cận vừa mới chết đi thương gia gia thần bên thi thể, lần nữa vận khởi thần thông. Lần này đã có hàng luồng nguyên dương khí tức lưu chuyển mà ra, ở giữa không trung ngưng tụ ra một viên tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng kim đan. Là cái này chân nguyên đan. Khương Ly nhìn xem trong tay quả kim đan này, có thể cảm ứng rõ ràng đến ẩn chứa trong đó nguyên dương lực lượng, mặc dù không nồng đậm, lại hết sức tinh túy. Đáng tiếc những người này bỏ mình lúc, thể nội nguyên dương khí tức sớm đã tiêu tán hơn phân nửa, bằng không ngưng tụ ra chân nguyên đan, còn có thể càng mạnh rất nhiều. Khương rời bàn tay nắm chặt, chân khí cuốn lượn quanh luyện hóa, chân nguyên đan liền lần nữa hóa giải, cùng chân khí dung hợp, chui vào lỗ chân lông bước vào Khương Ly nhục thân. Chầm chậm ấm áp tràn ngập toàn thân, khí huyết tinh thần tại nguyên dương chi khí tầm bộ dưới, không ngừng lớn mạnh. Mặc dù biên độ yếu ớt, lại chân thực tồn tại. Bách Lý Tấn kích phát, phu cận nội hộ vệ chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới, như để bọn hắn phát hiện Bắc Mãng võ phu trên người vết dao cùng Khương Tâm Ngọc tùy hành võ phu thi hài bên trên giống nhau, tất nhiên sẽ hoài nghi đến trên người của ta. Khương Ly ánh mắt lấp lóe, thân hình hắn nhanh chóng lay động, đem trên mặt đất do đá cội ngưng tụ chuyển hóa thiết nhận thu sạch lên, xóa loạn trong rừng chiến đấu dấu vết, nắm lên Bắc Mãng võ phu thi hài đầu lâu cùng với hộp sắt trọng kiếm, hướng về một bên rừng rậm lao đi. Thương Duy Nhiên cùng Triệu Thiết Hà đều gặp dung mạo của hắn, nộ hổ vệ chỉ cần thêm chút loại bỏ, liền có thể xác nhận thân phận chân thật của hắn, muốn ẩn nấp đã là chuyện không thể nào. Chẳng qua vậy chính là bởi vì Bắc Mãng Võ Phu xuất hiện, Khương Tâm Ngọc cái chết, trên người hắn hiểm nghi vậy sẽ cực kỳ giảm bớt. Chỉ cần cẩn thận ứng đối, có thể tự họa thủy đông di. Để lấy trọng kiếm hộ sát, Khương Ly tại rừng rậm ở giữa phi tốc cấp được, thỉnh thoảng kích phát thần thông phi xa tẩu thạch, giơ lên cuồng phong, xóa đi hắn trên đường đi dấu vết khí tức. Một thằng đến đi ra 30-50 trong, Khương Ly vừa rồi chậm lại tốc độ, tìm một chỗ ẩn nấp khe núi, tạm thời ẩn nút tiếp theo. Nhắc tới xích luyện, chém vỡ Bắc Mãng Võ Phu thi hải, Khương Ly tại mặt đất đào ra hố sâu, đem thi hải, trọng kiếm, hộp sắt đẩy vào trong đó, lại mấy lần thi triển chỉ thạch thành kim, đem thi hải hóa thành mảnh kim loại, này mới một lần nữa đem thổ lấp đầy, cũng vì phi xa tẩu thạch xóa đi tất cả dấu vết. Cho dù cái mũi lại bén nhạy chó săn, cũng vô pháp người tìm đến bất kỳ khí tức gì. Triệu Thiết Hà cũng đã đến tịch kinh, hy vọng hiện tại báo tin còn không tính quá trễ. Làm xong đây hết thảy, Khương Ly lúc này mới có hơi xả hơi. Ôn có đi không về tín nhiệm, Bắc Mãng Võ Phu trên người trừ ra ba cái có thể kích phát đục thân tiềm lực bí dược, cùng với một viên hình bán nguyệt ấn ký bên ngoài, thì không có vật gì khác nữa. Bí dược tinh hồng như máu, mùi gây mũi, chỉ là nhẹ nhàng khẽ ngửi, thì có một loại huyết dịch chảy xiết, nóng nảy bạo động cảm giác. Một viên bí dược có thể để cho võ phu thiêu đốt toàn thân khí huyết, bộc phát ra vượt xa nhất cảnh lực lượng kinh khủng, đối với tầm thường võ phu mà nói, là liệu mình chém giết cuối cùng thủ đoạn. Nhưng Khương Ly có thiên cương thần thông cựu tức phục khí, lại không cần lo lắng nhục thân huyết khí đốt hết hậu hoạn. Hắn đem ba cái bí dược tiểu thu hồi, thời khắc mấu chốt, hoặc có thể tạo được giết ngược lại khi đến đường cùng tác dụng. Cho dù gặp được vạn phu cảnh võ phu, cũng có sức đánh một trận. Khương Ly lại nhìn về phía trong tay hình bán nguyệt sát ấn. Bác mãng khoáng mạch thưa thớt, kỹ thuật rèn thô ráp. Nhưng này mai sát ấn, lại dị thường đẹp đẽ, mặt ngoài mài bóng loáng như gương, tại lãnh nguyệt xuống chiếu bắn lưu quang. Ấn ký chính diện, còn khắc dấu nhìn ba cái mãng văn chữ nhỏ. Đại chu bắt trưng thu sắp đến, Khương Ly gần chút ít thời gian từng bù lại Bắc Mãng chữ viết, lịch sử, địa lý phong tình, ngược lại cũng nhận ra một ít mãng văn. Công Dương Thân. Đây là Bắc Mãng quốc sư, lôi tiếp quỷ tiên Công Dương Thân ấn tín. Khương Ly ánh mắt lóe lên, mừng rỡ quá đỗi. Chương 101, cự bị. Chương 101, cự bị. Giờ tí đã qua, yên lặng như tờ. Trong màn đêm hoàng thành thịnh kinh, giống như một đầu thân dài hơn trăm dặm tuyên cổ thần thú, nằm ngang mặt đất, trấn thủ ba châu mặt đất, chín vạn dặm giang sơn. Đại chu cấm đi lại ban đêm, hoàng thành thịnh kinh trong trừ ra tam phẩm trở lên quan tướng, hầu tước phủ đệ, có thể ngày đêm đèn sáng bên ngoài, chỉ có con nhà, dịch trạm bên trong ẩn có đèn đuốc chập chờn. Nguyên võ dịch trạm ở vào thành nam, chiếm diện tích vài dặm, viện lạc mấy chục, đại tiểu nhà cửa hơn ngàn ở giữa, nhiều nhất khả dung nạp ngàn người đồng thời ở lại. Tại thịnh kinh thành mấy chục tòa dịch trạm bên trong, quy mô chỉ tính trung đẳng. Bởi vì lệ thuộc ngũ quân đô đốc phủ, thông thường lúc chỉ tiếp đãi các nơi quân doanh vệ sở phái đi kinh thành làm việc võ quan. Nhưng năm nay võ cử quy mô chưa từng có, cảnh hoàng hạ lệnh, không có gì ngoài tiếp đãi sứ nước ngoài thần mấy cái dịch trạm bên ngoài, thịnh kinh thành trong tất cả dịch trạm đồng đều hướng vào kinh thành đi thi tuổi trẻ võ sinh mở ra. Mặc dù lúc này khoảng cách võ cử chính thức mở ra còn có 7-8 ngày, nhưng nguyên võ dịch trạm bên trong gần 8 thành căn phòng đều đã trụ đầy. Võ sinh tuổi trẻ khinh cuồng, chiêu khí nhiệt huyết, tụ tập một chỗ, từ không thể thiếu suốt đêm uống rượu tâm tình. Mặc dù đã đêm dài, đèn đuốc dần dần tắt, nhưng đồng bình ở trong viện mùi hương đậm đặc mùi rượu còn chưa tàn đi, thỉnh thoảng có sướng ý cười to từ trong phòng mơ hồ truyền ra. Két két đèn dầu thổi tắt, một gian nhà cửa cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, đi ra hai tên thân mang kính trang, cầm trong tay trường đao tuổi trẻ võ nhân. Mở tối dưới ánh sáng, thấy không rõ tướng mạo của hai người, nhưng trên lưng cột ba thanh đoạn thương, lại mơ hồ có hàn mang lấp lóe. Bắc Mãng bất bại, ngụy tốt không chết. Hai người liếc nhau, ánh mắt cùng nhiệt, thấp giọng quát nữ, thả người nhảy lên bay lên nóc nhà. Từ hông trong túi cầm ra một cái viên nhỏ màu nâu, hai người hai tay tề phát, hướng về phụ cận nhà cửa cửa sổ chô ném bắn đi. Viên nhỏ màu nâu đụng trên cửa, lập tức tuôn ra bồng bồng sương mù, theo gió khuyết tán ra tới. Khu khu cụ có chuyện gì vậy? Có độc. Mấy tức qua đi, màu nâu sương mù dường như bao phủ hơn phân nửa dịch trạm, gian phòng bên trong cũng có thống khổ tiếng ho khan vang lên. Đầu tiên là chợt có vài tiếng, sau đó càng ngày càng nhiều, việt cục việt lệ. Phanh 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 nhà cửa cửa phòng phá tan, từng người trẻ tuổi võ sinh xông ra khỏi phòng, tay che miệng mũi, sắc mặt đau khổ, hoảng hốt lo sợ nhìn hướng bốn phía. Càng xa xôi, chợt có ánh lửa ngút trời mà lên, trong chốc lát bao phủ mấy chục cái căn phòng. Nguyên bản bình tĩnh nguyên võ dịch trạm, lập tức lâm vào hỗn loạn. Giết! Trường đao ra khỏi vỏ, hàn mang chiếu rọi. Hai tên Bắc Mãng giàn tế từ nóc nhà chọc trời đập xuống, cầm trong tay trường đao, xông vào còn không biết chuyện gì xảy ra tuổi trẻ võ nhân bên trong. Đao ảnh cung dại, nhiệt huyết vẩy ra. Đại chu thi võ có giới hạn tuổi tác, đi thi võ sinh dường như đều là thái cực, tự kinh cảnh giới, lại lâm hút, trích, ma túy khói, ở đâu là hai tên tiên thiên cảnh Bắc Mãng giàn tế đối thủ. Dường như đại hổ phát vào bể cửu, võ sinh nhóm không hề có lực hoàn thủ, người bị giết ngựa mã. Lật, thương vong thảm thiết. Diễn sát vào người, đoạn tuyệt đại chu 10 năm võ mạch căn cơ. Máu tươi dâng trào ở trên người, Bắc Mãng gian tế càng thêm cùng nhiệt, một mạch liều chết, ngày càng ngạo nghễ, như thu hoạch sinh mệnh tử thần. Trong khoảnh khắc, thì có hơn trăm tên võ sinh mất mạng đau hạ. Bắc Mãng võ phu cũng chỉ có chút bản lĩnh này, không dám cùng ta đại chu xa trường giao phòng, lại đến được âm hiểm ác độc kế sách. Hai tên Bắc Mãng gian tế giết hưng khởi, bên hai lại chợt có như lôi đình hét lớn vang lên. Hai người nghe tiếng giật mình, cầm đao hộ thân nhìn lại, chỉ thấy một tên huyền giáp trọng khải tướng lĩnh từ cao không rơi xuống, hai chân đạp đất, giống như đất sụt. Vì huyền giáp tướng lĩnh làm trung tâm, vài tấc dày phiến đá như là mạng nhện một bạo phá lan tràn, đá vụn văng khắp nơi, càng hơn cường nổ mũi tên, đùng đùng, không dứt, đánh vào hai tên Bắc Mãng gian tế trên người, ý sam băng liệt, da rách thịt nát. Ý võ cảnh võ phu, kế hoạch của chúng ta bại lộ. Hai tên Bắc Mãng gian tế sắc mặt dây lát biến, kinh ngạc tại Huyền Giáp tướng lĩnh xuất hiện. Dường như cũng tại tức thời, dịch trạm bên ngoài trên đường phố, gót sắt như nước thủy triều, binh giáp va chạm, dường như có mấy trăm kỵ sĩ, binh giáp vỡ bờ mà đến. Thánh thượng đã được mật báo, kế hoạch của các ngươi thất bại. Huyền Giáp tướng lĩnh nhanh chân về phía trước, đánh phía trong đó một tên Bắc Mãng gian tế, quyền như núi lở, thế không thể đỡ, một quyền thì đánh nát Bắc Mãng gian tế giơ lên trường đao, trực tiếp nện ở ngực. Bắc Mãng gian tế ngay cả kêu thảm cũng không phát ra, thân thể liền bịch một tiếng nổ nát vụn thành thịt nát. Bắc Mãng bất bại, đại chu tướng lĩnh chết đi. Còn lại Bắc Mãng gian tế mặt lộ vẻ dữ tợn, hắn một cái nuốt vào tất cả bí dược, thân thể trong nháy mắt bành trướng, mạch máu nhô lên, da thịt đều muốn bạo liệt, tay hắn cầm trường đao nhào về phía Huyền Giáp tướng lĩnh, lại bị hắn một cước đạp bay. Thân thể còn chưa rơi xuống đất, liền bịch một tiếng bạo thành thịt nát. Ghê tởm Bắc Mãng, được loại độc này mà tính, tối nay cho dù hành động kịp thời, sợ cũng phải có mấy ngàn đại chu võ sinh chết thảm. Huyền Giáp tướng lĩnh nhìn đầy viện võ sinh thi hải, ánh mắt lạnh lẽo, thận ý phi thiên. Cùng lúc đó, tại Thịnh Kinh thành các tọa dịch trạm bên trong, tương tự tình hình cũng tại lên một lần diễn. Thánh thượng, thành nội 56 tọa dịch trạm Bắc Mãng gian tế đồng đều đã đền tội, tổng cộng có 228 người, phần lớn là cự tình hậu kỳ, tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, không ít người đạo pháp song tu, truyền thừa khác nhau, đều xuất từ Bắc Mãng thế gia đại tộc, đỉnh cấp tông môn. Trong hoàng thành, vàng son lộng lẫy nguy nga trong đại điện, cảnh hoàng ngồi cao mạ vàng long ỷ, sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt thâm thúy, bình tĩnh nhìn về phía phương xa. Điện hạ, hai tên dáng người hùng vĩ, giống như thần ma thân ảnh, đứng tại hai bên trái phải, đầu lâu hơi thấp, trầm mặc không nói. Không khí đều tại đây khắc ngưng kết. Một tên thân mang huyền sắc trọng khải nam tử trung niên cũng tại lúc này, đi lại vội vã đi vào đại điện, uy lệ tại cảnh hoàng trước mặt, cung kính bẩm báo, mặc dù thành nội các vệ điều động kịp thời, nhưng vẫn có hơn 2000 tên đi thi võ sinh chịu thảm bởi Bắc Mãng độc thủ, gần vạn võ sinh chúng độc, cũng may độc tính không đồng, ngự y viện đã điều chế xuất dược phương, xông lên các tọa dịch trạm thi cứu. Bắc Mãng, cảnh hoàng lạnh lùng hừ một cái, khoác lên long ỷ trên lan can bàn tay lớn chậm rãi nắm lại, vô tận uy giận trong nháy mắt bao phủ cả tòa hoàng đình, vân không mênh mông, hình như có nộ long ở trong mây đằng du. Thánh thượng, Vũ quân đô đốc phủ gánh vác thủ vệ Thịnh Kinh trách nhiệm, là thần bỏ bê cương vị, lơ là bất cẩn, mời thánh thượng trách phạt. Điện hạ phía bên phải một tên nam tử cao lớn ầm vang quỳ xuống, toàn thân hắn khoác mang trọng khải, uy nghiêm thần võ, trên người ngưng tụ khí thế như vạn dặm núi cao. Mặc dù bề ngoài nhìn lại chỉ có 20 mấy tuổi niên kỷ, lại là tóc trắng như tuyết, khoác rơi bả vai. Đại Chu quốc vận hưng thịnh, võ mạch cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng cảnh giới đến võ thánh đỉnh phong người cũng chỉ có hai người. Một cái là binh bộ thượng thư trấn võ hầu Khương Thời Nhung, một vị khác chính là trước mắt vị này nam tử tóc trắng, nam quân đại đô đốc, nhất phẩm phụ quốc tướng quân Hoàng Phủ Mục Xuyên. Thánh thượng, lần này võ cử do binh bộ, lễ bộ phụ trách áp dụng, dịch trạm xảy ra chuyện, binh bộ cũng có chưa hết chức trách chỗ, Thời Nhung nguyện lĩnh tội bị phạt. Đại điện phía bên phải, đầu đeo tử kim quan, thân mang kim ti mãng bảo nam tử cũng tới trước một bước, lĩnh tội nhận phạt. Bắc Mãng tâm tư ác độc, đường đường đại quốc không chính diện giao phong quyết đấu, lại dùng như thế ác độc hạ lạm thủ đoạn, chấm cũng có sơ sẩy chỗ, há có thể chứ trách các ngươi. Cảnh hoàng chậm rãi khoát tay, nói, chỉ tiếp ta đại chu 3000 hảo nhi lang, chấm hội giao trách nhiệm lễ bộ vì vân công thân phận hậu táng, trợ cấp hắn thân tộc, về phần Bắc Mãng, khoản này nợ máu, chấm nhớ kỹ, 2 tháng sau đại quân xuất chinh, muốn để Mãng Vương vạn lần hoàn lại. Thánh thượng rộng nhân. Khương Thời Nhung, Hoàng Phủ Mục Xuyên cung kính. Mục Xuyên, chấm nghe nói phát hiện Bắc Mãng độc kế, là tên gọi Triệu Thiết Hà đi thi võ sinh. Cảnh hoàng chậm rãi nói, nhờ có người này phát hiện kịp thời, bẩm báo kịp thời, bằng không hậu quả khó dự đoán, không biết còn sẽ có bao nhiêu nhi lang chết thảm, đại chu còn mặt mũi nào mà tồn tại. Triệu Thiết Hà công văn rất cao, vì ta đại chu ngăn cơn sóng dữ, giữ vững mặt, nhất định phải hậu thưởng. Hồi bẩm bệ hạ, Triệu Thiết Hà lập công văn, không thua gì một hồi trinh phạt đại thắng, theo đại chu luật, cao nhất có thể trực tiếp miễn đi tham khảo, sát phong hắn làm theo ngũ phẩm du kích tướng quân, chức quan thiên hộ, chỉ là hắn võ mạch không đủ, chỉ là thái cực hậu kỳ cảnh giới, như lĩnh quân ngàn người, sợ khó phục chúng. Hoàng Phủ Mục Xuyên nói, sợ khó phục chúng. Hắn cứu ta đại chu mấy bạn nhi lang tính mệnh, lần này tham khảo võ nhân, người nào không nhận ân huệ của hắn? Hắn không thể phục chúng, ai còn năng lực phục chúng? Cảnh hoàng khép cười một tiếng, hỏi, về phần võ mạch cảnh giới, ta đại chu ngũ quân đô đốc phủ, trưởng quản thiên hạ võ quan, ngay cả một tiên thiên võ giả cũng bồi không nuôi ra được tới sao? Là thần ngu dốt, Mục Xuyên biết phải làm sao? Hoàng Phủ Mục Xuyên vội vàng nuốt cằm nói, thần sẽ thu hắn làm nghĩa tử, dốc lòng bồi dưỡng, nhường hắn thành làm một đời hán tướng, vì ta đại chu trấn thủ biên cảnh, chinh phạt Bắc Mãng, chỉ là... Hoàng Phủ Mục Xuyên suy nghĩ một lúc, lại nói, chỉ là cái này Triệu Thiết Hà tính tình có chút cố chấp, Mục Xuyên bái kiến bệ hạ trước, từng hứa hắn lời khen, nhưng Triệu Thiết Hà nói tối nay chi công, không phải hắn một người lập, nếu không phải một họ Khương thiếu niên liều mình bảo vệ hắn rời khỏi, hắn sớm đã mất mạng tại Bắc Mãng võ phu chi thủ, nếu không thể hai người cùng nhau được thưởng, hắn tuyệt đối không bị ân. Ha ha, ngược lại là cái trọng nghĩa khí hảo nhi lang. Cảnh hoàng nghe vậy, vạn cổ không đổi trên mặt, hiếm thấy hiện ra một vòng vẻ tán thành, như hắn nói không giả, tên kia liều mình bảo vệ hắn rời đi họ Khương thiếu niên, công lao lớn hơn, sắp thực ứng hậu thưởng. Thiết Hà tính tình đơn thuần, thần cũng cảm thấy hắn không giống như là dáng vẻ nói láo, chỉ là Bắc Mãng võ phu thực lực không tầm thường, lại có bí dược gia trì, vị kia họ Khương thiếu niên chỉ sợ giữ nhiều lành ít, với lại Thiết Hà cùng hắn vậy là lần đầu tiên gặp nhau, cũng không biết của hắn thân phận lai lịch. Hoàng Phủ Mục Xuyên nói, không sao cả, chuyện này có thể chậm rãi đi thăm dò, như kia họ Khương thiếu niên còn sống, thì ban thưởng hắn cùng Tiết Hà giống nhau khen thưởng, do Ngũ Quân Đô đốc phủ gắng sức bồi dưỡng. Cảnh Hoàng chậm rãi nói, như thiếu niên kia chết tử, thì hậu thưởng gia tộc kia, đại chu luật pháp nghiêm, thưởng phạt rõ ràng, quyết không thể rét lạnh bất luận một vị nào nhi lang tâm.